Chương 1. Hóa đỉnh chương 1, hóa đỉnh lục đỉnh sinh 7 tuổi lúc, phụ mẫu dẫn hắn đi coi số mạng, trong miếu ngủ tạm lao đạo sĩ sở lấy hắn chán, nói hắn sọ bên trong tầng đỉnh, đúng sống xa hoa chi mệnh, tương lai phú quý đều có thể. Phụ mẫu nghe nói vui vẻ dâng lên 500 đại dương, cũng vì hắn sửa lại tên, từ Lục Vân Sinh đổi thành Lục Đỉnh Sinh. Sau đó 18 năm, Lục Đỉnh Sinh vượt qua thi cấp 3, thi đại học, thi nghiên cứu ba hòn núi lớn, thi vào 985 danh giáo, tốt nghiệp tiến vào một nhà ương mong đợi làm việc. Cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt coi như giàu có, nhưng tuyệt không gọi được sống xa hoa chi mệnh. Nhất là làm việc về sau, mỗi ngày đều có mở không xong sẽ, viết không xong tổng kết, đổi không xong bản thảo, thỏa thỏa lao lực mệnh. Ngay tại Lục Đỉnh Sinh coi là, loại này không chút rung động không vui không buồn sinh hoạt, sẽ kéo dài đến sinh mệnh kết thúc lúc, vận mệnh mở cho hắn cái thiên đại trò đùa. Lao đạo sĩ kia tiên đoán, lại lấy ý hắn không nghĩ tới phương thức ứng nghiệm. Xuyên qua, vẫn là khí linh thức tỉnh. Không quan trọng, đổi một loại cách sống cũng tốt. Nhìn trong nước xanh mơn mởn ảo ảnh, Lục Đỉnh Sinh nghĩ như thế đến. Hắn chính sử tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình, nhưng thị giác lại có thể rời khỏi thân thể tồn tại, liền phảng phất tiên hiệp trong tiểu thuyết nguyên thần xuất hiếu. Giờ phút này hắn nguyên thần chính nhẹ nhàng lơ lửng tại một vũng thanh đàm phía trên, lặng lặng thưởng thức chính mình thể xác. Một cái xanh mơn mởn đồ vật, lớn chừng bàn tay, ở giữa trình viên bụng hình, bên trên có hai thai, dưới có ba chân, đỉnh còn có một nô ra cái nắp, nhìn xem giống như là một vị tiểu đỉnh. Kỳ quái đúng, tiểu đỉnh này chất liệu không phải thường gặp đồng sắt chờ kim loại, mà giống một loại nào đó ngọc thạch. Dù cho thân ở dưới nước, cũng có thể nhìn ra sự tinh mỹ tuyệt luân, không giống phàm vật, xanh mơn mởn cực kỳ đẹp đẽ. Đỉnh bích bên trên khắc có rất nhiều trùng hình sinh vật, sinh động như thật. Có dữ tợn đáng sợ thiên túc nô công, sau lưng mọc lên mặt người sáu mắt nện, mọc đầy râu thịt kim giác con run, trạng thái như cự điểu du lịch trời hồ điệp, phun ra lôi hỏa phi thiên du diên. Trùng vẽ bốn phía, còn siêu siêu mẹo mẹo khắc lấy rất nhiều trùng hình chữ viết, giống như là khoa đầu văn. Đây là cái gì đỉnh? Lục Đỉnh Sinh nhìn xem chính mình thể xác, nội tâm cổ quái sau khi rơi vào trầm tư. Trong ấn tượng, đỉnh loại vật này hoặc là văn vật, hoặc là trong chùa miếu dân hương vật chứa, tầm thường kích thước đều rất lớn, loại này bàn tay tiểu nhân ngọc đỉnh có thể dùng để làm gì? Những cái kia trùng vẽ cũng rất kỳ quái, gặp qua văn long văn phượng, chính là chưa thấy qua văn côn trùng. Đang cân nhắc, dưới nước không chút hoang mang bơi lại một đầu dài ba thước, đầu sinh chấm đỏ, tướng mạo hung ác đại thanh ngư, trợn mắt nhìn mắt cá chết, hiếu kỳ đánh giá Lục Đỉnh Sinh. Lục Đỉnh Sinh sinh lòng một cười, yên lặng nói câu ngươi nhìn cái gì, chỉ thấy đại thanh ngư mãnh liệt vùng đôi cá, hung hăng quất hướng hắn. Lục Đỉnh Sinh cảm giác giống đối diện đụng phải bùn đầu xe, thân thể ném đi mà lên, ở trong nước trên dưới xoay chuyển, một trận trời đất quay cuồng bản cảm giác hôn mê dâng lên sau liền đã mất đi ý thức. Chờ Lục Đỉnh Sinh khi tỉnh lại, đêm đã khuya. Sơn cốc tịch mịch, côn trùng kêu vang thay nhau nổi lên, nổi bật lên bốn phía phá lệ yên tĩnh. Một vầng loan nguyệt treo trên cao bầu trời. Ánh trăng lạnh lẽo bay xuống, xuyên qua u tĩnh đầm nước, bắn tại Lục Đỉnh Sinh trên thân. Lục Đỉnh Sinh bóng loáng như ngọc thể xác nổi lên ánh ngọc, phụ cận nửa mét phạm vi bên trong đáy đầm bị phản chiếu sáng loáng, trông rất đẹp mắt. Lục Đỉnh Sinh cảm giác thân thể mát say sưa, như là nóng bức thời tiết gió nhẹ quất vào mặt, thần thanh khí sảng, thấm vào ruột gan. Liền ngay cả ban ngày bị đại thanh ngư trọng kích sau cảm giác hôn mê cũng giảm bớt không ít, đồng thời cảm giác có từng tia yếu ớt dòng năng lượng không ngừng rót vào thể nội, bổ dưỡng lấy hắn thể xác, tràn đầy lấy hắn thua thiệt hư tinh lực. Lục Đỉnh Sinh một trận ngạc nhiên, nguyên thần phiêu động, trực tiếp thoát ly thể xác. Loại phương pháp này hắn đã xe nhẹ đường quen, chỉ cần ngưng tụ tâm thần, suy nghĩ khẽ động, liền có thể điều khiển như cánh tay bình thường, điều khiển nguyên thần tự do hoạt động. Bất quá hắn nguyên thần chỉ có thể ly thể đại khái cách xa 5 mét, vượt qua khoảng cách này liền sẽ bị hạn chế. Theo nguyên thần ly thể, rất nhanh hắn liền tới đến trên mặt nước, hướng phía dưới nhìn xuống, lần nữa quan sát chính mình thể xác. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy từng tia mắt trần có thể thấy trăng mướt ánh trăng xuyên thấu mặt nước rơi xuống thân thể của hắn bên trên, ở xung quanh người hình thành từng viên trừng hạt gạo điểm sáng màu trắng, cũng kết thành một trương thật mỏng quang kén đem hắn bao khỏa. Lục Đỉnh Sinh kinh ngạc không thôi, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm loại này khó gặp kỳ quan, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết phun ra nuốt vào nguyệt hoa? Đây coi như là tu luyện sao? Nếu như là lời nói, sau này mình sẽ như thế nào? Có thể hay không đắc đạo thành tiên? Nghĩ tới đây, Lục Đỉnh Sinh rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, suy nghĩ miên man, đầy trong đầu đều là tiên hiệp trong tiểu thuyết phi tiên độn địa chẳng cảnh. Cái này không thể so với mỗi ngày viết tổng kết sửa bản thảo tử có ý tứ nhiều. Lục Đỉnh Sinh dâng lên khó mà ức chế mừng rỡ cùng hưng phấn. Thời gian từ từ trôi qua, điểm sáng càng tụ càng nhiều, quang kén cũng càng lúc càng lớn. Đợi đến nguyệt lạc tinh trầm, bầu trời huy sáng thời điểm, điểm sáng rốt cục đỉnh chỉ hội tụ, mà lúc này quang kén cũng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phảng phất một vầng minh nguyệt chìm tại đáy đầm. Lục Đỉnh Sinh nhìn đến xuất thần, hoàn toàn quên đi thời gian. Đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể khẽ run lên, một mực đóng chặt nắp đỉnh đột nhiên nhấc lên một góc, chung quanh lít nha lít nhít điểm sáng giống tìm tới chỗ tháo nước bình thường, điên cuồng địa xuyên thấu qua lỗ hổng kia, mãnh liệt quán thâu đi vào. Lục Đỉnh Sinh quá sợ hãi, muốn làm chút cử động, nhưng thân thể đã hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Điểm sáng tràn vào tốc độ quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền toàn tiến vào trong cơ thể hắn, sau đó cái kia nắp đỉnh lạch cạch một tiếng, lại lần nữa gắt gao khép kín. Nháy mắt sau đó, Lục Đỉnh Sinh cảm giác một cỗ so với lúc trước mãnh liệt gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần dòng năng lượng, điên cuồng trùng kích toàn thân hắn các nơi, phản phất toàn bộ thân thể đều bị ngoại vật chất đầy như thế. Lục Đỉnh Sinh bị bất thình lình một lần xông đến có chút choáng váng, nguyên thần không cầm được run rẩy, không cách nào duy trì cân bằng, tiếp lấy hắn cảm giác một cỗ cường đại vô cùng hấp lực từ thân đỉnh truyền đến, sau đó liền không có chút nào sức chống cự bị nắm kéo hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. nguyên thần nhập thể, Lục Đỉnh Sinh hiển nhiên còn có một chút không biết làm thế nào, chờ hắn thật không dễ dàng từ ngây thơ không biết trong trạng thái lấy lại tinh thần, dự định hào hào xem kỹ một lần chính mình thể xác thời điểm, hắn một chút cảm nhận mới phát hiện, thân đỉnh bên trong, thình lình đã thay đổi thiên địa. Nguyên bản trống rông hắc ám cảm giác biến mất, như là đã thông tường không gian bình thường, tiến nhập một chỗ thế giới thần bí. Lúc này trong đỉnh thế giới, hiện ra một loại kỳ quái kỳ huyễn sắc thái, khắp nơi đều là vận đục vô biên sương mù. Trên đỉnh đầu, còn treo trên cao lấy một vòng lục sáng rực mặt trời. Mặt ngoài lục diễm bốc lên, như là chập chờn xanh biếc quỷ hỏa, tản ra quang mang cũng là xanh mơn mận. Lục Đỉnh Sinh chỉ nhìn một chút, não hải liền oanh chấn động, như bị sét đánh, tiếp lấy cảm giác não hải cứng rắn nhét vào tới vô số đồ vật, nhường hắn căng đau không thôi, thống khổ kêu rên, thẳng đến không chịu nổi, mới tại gần như bạo tạc bản đau đớn bên trong đã mất đi ý thức. Ngất đi trong nháy mắt, Lục Đỉnh Sinh trước mắt lưu tinh mưa tên bản xẹt qua vô số phủ quang lực ảnh. Tại những này lực ảnh bên trong, hắn chỉ có thấy được một vật. Côn trùng. Vô cùng vô tận côn trùng, các hình tác sắc côn trùng. Không phải nhận biết bên trong côn trùng, mà là có thể phun lửa, nôn lôi, hô mưa gọi gió, lật sông quấy biển, phi thiên độ địa, tu hành đạo pháp yêu trùng. Chương 2. Lục Chiêm Nguyên chương 2, Lục Chiêm Nguyên 9 năm sau. Hà Quốc quận, Hạ Đường thôn. Tuổi gần 50 Lục Chiêm Nguyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trong miệng hô lớn hô nhỏ, nói xong tu tiên giả phi kiếm loại hình mê sảng. Hắn lại mơ tới 30 năm trước chính mình cầm kiếm mà đi, khoai ý ân cửu giang hồ sinh hoạt, cùng với cái kia đạo đứng lơ lửng trên không, thúc đẩy phi kiếm giết bọn hắn những này giang hồ nhất lưu cao thủ, như là giết gà làm thịt dê tầm thường nhẹ nhõm kiệt ngạo thân ảnh. Ai, người đã giả, chính là ưa thích hồi ức đi qua. Lục Chiêm Nguyên cười khổ một tiếng, nâng tay phải lên sờ lên bên trái bên cạnh thân chống giống tay áo, trên mặt còn tại oán độc cùng vẻ dữ tợn cấp tốc rút đi, đổi lại vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ. Nhìn ngoài cửa sổ chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lục Chiêm Nguyên ngồi dậy, đẩy ra cửa phòng đi vào trong sân. Hắn chỗ này viện lạc ở vào sườn núi, từ trong viện hàng rào tường hướng ra phía ngoài nhìn, có thể quan sát toàn bộ Hạ Đường thôn. Cùng những thôn dân khác khác biệt, Lục Chiêm Nguyên không thích ở tại dưới chân núi, mặc dù nơi đó có nước phù sa ruộng tốt, nhưng hắn muốn không trung tình ở đây, cho nên vừa lũi lượn giang hồ, liền trở lại cái này sinh dưỡng hắn thôn nhỏ, tại sườn núi nơi ăn nhà, từ đây lấy vợ sinh con, vượt qua từng chưa nghĩ tới cuộc sống bình thường. Nhìn dưới chân núi an tĩnh thôn xóm, cùng với khiêng nông cụ bắt đầu ở vùng đồng ruộng bận rộn thân ảnh, Lục Chiêm Nguyên mày nhăn lại, khó mà ức chế địa lần nữa xa vào đến trong hồi ức. Từ hắn tổ phụ cái kia một đời lên, thậm chí lại hướng lên ngược lại đời thứ ba, Lục gia liền cùng cái khác Lục thị tông tộc người như thế, một mực sống ở cái này yên tĩnh trong thôn nhỏ, bình thường đồng ruộng nghề nông, nhàn rỗi lên núi đi săn, hái dâu nuôi tằm, xúc phong lấy mật, thời gian không tính là giàu có, nhưng ăn mặc không lo, còn nhỏ có lợi nhuận. Nhưng mà đến Lục Chiêm Nguyên nơi này, hắn lại không nghĩ tiếp qua tổ tông loại kia an an ổn ổn sinh hoạt, trông coi cái này lớn cỡ bàn tay điểm địa phương. Cùng mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ, thậm chí đại bộ phận cùng thôn hài tử cũng khác nhau, hắn từ nhỏ đã cơ linh thông minh, so với người đồng lứa trưởng thành sớm rất nhiều, ở sâu trong nội tâm mười phần hướng tới thế giới bên ngoài nhiều màu nhiều sắc sinh hoạt, một mực ảo tưởng có một ngày có thể đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen, trở thành nhân thượng nhân. Đợi cho lúc 13 tuổi, hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội, từ biệt phụ mẫu người nhà, lẻ loi một mình đi theo đi ngang qua thương đội đến bên ngoài mấy trăm dặm Vĩnh Linh thành. Đây chính là người trong thôn trà dư tiểu hậu chuyện phiếm lúc trong miệng thành phố lớn, đúng người thể diện mới có thể đi địa phương. Hắn vận khí không tệ, dựa vào trời sinh thần lực, cùng với từ nhỏ đi theo phụ thân lên núi đi săn luyện thành thô thiện võ nghệ, từ Tam Lưu Tiêu cục đội tử thủ lập nghiệp, một đường tấn thăng đến một mình dẫn đội ra tiêu tiêu sư. Ngắn ngủi 3 năm, liền để hắn tại Vĩnh Linh thành hắc bạch hai đạo, lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng tại có chút danh tiếng về sau, đạt được Vĩnh Linh thành hai đại bá chủ một trong Thanh Giao Bang bang chủ Bắc Kinh Long thưởng thức, từ đây một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Tiến vào Thanh Giao Bang về sau, hắn chưa đầy với đây, mà là xuất ra hung ác đánh ngoan đấu sức mạnh, chìm lặn 10 năm, cuối cùng luyện thành trong bang không người dám luyện võ lâm tuyệt học Thiên Giao Vạn Độc Thủ hai tay chất chứa kịch độc, hai cánh tay vững như kim thạch, có thể nói võ lâm nhất đẳng trên tay công phu. Bằng vào chiêu này Thiên Giao Vạn Độc Thủ, cùng với giết người không chớp mắt hung tàn tác phong, triệt để vang dội hắn tại xung quanh võ lâm thanh danh, người đưa ngoại hiệu Thiên Thủ Độc Giao. Từ đây trong bang rất được bang chủ tín nhiệm, chẳng những tấn thăng Thanh Giao Bang tứ đại hộ pháp một trong, còn bị ca tụng là tương lai có khả năng nhất hái được trưởng lao chi vị thanh niên tài tuấn. Lúc đó hắn khí phách phân chấn, đại quyền trong tay. Hồi ức đến nơi này, Lục Chiêm Nguyên trong mắt bắn ra đao kiếm tầm thường sắc bén thần thái, nương theo lấy mới lên ánh bình minh rơi vào trên mặt, càng nổi bật lên hắn mặt mày tỏa sáng, phản phất lại trở về năm đó hào tình vạn trượng thời điểm. Nhưng ngay lúc đó, hắn không biết nhớ tới cái gì, tràn đầy nếp nhăn ra mặt kịch liệt co quắp, hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ, trong mắt ánh sáng sắc bén cũng cấp tốc cảm đạm đi. Đó là hắn tấn thăng hộ pháp chi vị năm thứ ba. Tại hùng tài đại lược Bắc Kinh Long Bang chủ dẫn đầu dưới, Thanh Giao Bang đi qua ngắn ngủi 20 năm phát triển, tình thế liền toàn diện áp chế Vĩnh Linh thành một cái khác đại lao nhãn hiệu bá chủ Kim Hổ Môn. Hai bên thực lực như vậy nói chuyện, góp nhặt nhiều năm mâu thuẫn rốt cục bộc phát, đến không cách nào điều hòa, không thể không nhất quyết sinh tử thời điểm. Lúc đó Kim Hổ Môn đã suy bại không còn hình dáng, trừ ra 50 năm trước từng dẫn đầu Kim Hổ Môn đi hướng Hưng Thịnh môn chủ Kim Bá Thiên bên ngoài, những năm gần đây các đời môn chủ không khỏi là giá áo túi cơm, cho nên Kim Hổ Môn chỉ là chỉ có bá chủ chi danh, lại không bá chủ chi thực. Cũng là căn cứ vào đây, hùng tâm tráng trí Bắc Kinh Long, lúc này mới quyết định một lần là xong, dốc toàn bộ lực lượng, triệt để tiêu diệt Kim Hổ Môn, thống trị cái này phương biên mấy trăm dặm địa giới. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ngay tại Thanh Giao Bang đi qua nhiều phiên nhu đồ, đặc địa tuyển cái nào đó lương thần cấp nhận, tinh nhuệ ra hết nhất cử đánh vào Kim Hổ Môn hang ổ thời điểm, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đối mặt khí thế hung hung Thanh Giao Bang mấy ngàn bàn chúng, Kim Hổ môn môn chủ ngồi một mình đại cao, vẫn uống rượu làm vui, bất vi sở động. Bước Kinh Long cùng một đám trong bang cao thủ thấy đây, mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng trực giác nói cho bọn hắn đối phương đúng đang cố lộng huyền hư, cho nên nhìn nhau một chút, liền chuẩn bị đánh vào đối phương hang ổ, diệt nó cả nhà. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên từ đối diện đi ra một vị lôi thôi lết thiết lao đạo đến, đánh gãy thế công của bọn hắn. Lục Chiêm Nguyên hiện tại còn nhớ rõ lao đạo kia bộ dáng, một thân khô gầy như tuổi, đầu trâu mặt ngựa, trên thân che lên một kiện rộng lượng đạo bào màu xám, rất giống một cái bị hút khô huyết nhục chuột bự tinh, không có một chút võ lâm cao thủ phong phạm. Nhưng hắn vừa ra tay, liền kinh hãi ở đây tất cả mọi người, cũng không thấy nó có động tác gì, cười khẩy về sau, tựa như lá khô như thế nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, một thân bẩn tiểu đạo bào theo gió lất phất, hơi có chút khí thế bất phàm. Thanh Giao Bang đám người thấy này quá sợ hãi, chiêu này huyền không mà lên thân pháp, chính là trong truyền thuyết cái thế khinh công thê vân tung cũng khó có thể sánh bay. Càng kinh người còn tại đằng sau, lão đạo này đưa tay hư bấm vèo mấy lần, đột nhiên từ hắn trong tay áo bay ra một ngụm linh quang trong vắt tam xích thanh phong tới. Sau một khắc, ở tại trong tiếng cười quái dị, phi kiếm kia như dao long xuất thủy tầm thường trong nháy mắt đi vào Bước Kinh Long trước mặt, cũng vây quanh nó cái cổ nhẹ nhàng như vậy khẽ quấn. Đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, vị này võ lâm nhất đẳng nhân vật đầu, liền nhẹ nhàng ném đi mà lên, lăn lông lốc lăn xuống đến trên mặt đất, cột máu tóe lên cao ba thước. Tiếp xuống chẳng cảnh, Lục Chiêm Nguyên đã không quá có ấn tượng, hắn chỉ nhớ rõ Bước Kinh Long bị một kiếm chém tới đầu lâu về sau, trong bang nhất thời đại loạn, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Cái kia đạo tam xích thanh phong, giống như lấy mạng Diêm Vương trong đám người xuyên thẳng qua tới lui, bất luận cái gì chạm đến nó người liền phảng phất giấy đồng dạng, nhẹ nhõm bị thu gạt tính mệnh. Tại người người cảm thấy bất an, tan tác như chim muông thời điểm, Lục Chiêm Nguyên mơ hồ từ một vị trong bang đức cao vọng trọng trưởng lao trong miệng nghe được tu tiên giả bà chữ mắt. Lại chuyện về sau, hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ, chỉ biết mình dựa vào chạy trốn bản năng, cùng với kinh người cước lực, thất hồn lạc phách trốn ra Kim Hổ môn vây giết, thẳng đến trốn vào một chỗ bí ẩn sơn động tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào cũng bị phi kiếm kia gọt đi một cánh tay. Cũng may hắn huyết khí phương cương, thân thể khỏe mạnh, tại xuất ra bang chủ mật ban cho kim sang dược cầm máu lưu về sau, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Trong sơn động tránh hơn nửa tháng, xác nhận bên ngoài gió êm sóng lặng về sau, hắn mới cải trang cách ăn mặc đi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Không có gì ngoài ý muốn, Thanh Giao Bang hủy diệt. Nhưng trên phố truyền ra tin tức, lại là Thanh Giao Bang hủy diệt tại Kim Hổ môn lâu dài bế quan một vị kiếm đạo tông sư chi thủ. Lục Chiêm Nguyên đương nhiên không cam tâm bị bại như thế không minh bạch, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng từ một vị lao giang hồ trong miệng nghe được có quan hệ tu tiên giới hòa tu tiên giả rất nhiều nghe đồn. Cái này có được phi phàm chi lực, có thể siêu thoát sinh tử hùng vĩ thế giới, rốt cục tại lúc này hướng hắn mở rộng một góc của băng sơn. Cũng là lúc này hắn mới hiểu được, chính mình nhiều năm qua đau khổ truy tìm võ đạo cùng địa vị, đúng cỡ nào nhỏ bé cũng không đáng giá nhắc tới. Tại những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả trong mắt, bọn hắn những này cái gọi là giang hồ cao thủ, vô luận võ học tinh thâm tới trình độ nào, kỳ thật cùng tay trói gà không chặt phụ nữ trẻ em không có gì khác nhau, đều là sâu kiến mà thôi. Hiểu rồi điểm này về sau, Lục Chiêm Nguyên một đêm đầu bạc, tâm cảnh triệt để sụp đổ, trở nên nản lòng thoái chí, đối truy tìm võ đạo đã mất đi tất cả hứng thú, thế là dứt khoát từ bỏ hết thảy, quay về hạ đường thôn, qua trở về bình thường thời gian. Những thống khổ này không chịu nổi quá khứ, một mực bị hắn chôn giấu đáy lòng, chưa từng đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Về sau cưới thê tử Trần Thị, đối phương lần lượt vì hắn sinh hạ con cái, vợ con vờn quanh phía dưới, cũng liền dần dần đem chuyện năm đó buông xuống. Thẳng đến 9 năm trước, Trần Thị đang vì hắn sinh hạ thứ 6 tử ngoại ý muốn khó sinh mà chết rồi, lớn như vậy giường liền chỉ còn hắn một người, thế là mỗi đến đêm khuya, vô biên cô tịch đánh tới, năm đó như ác mộng ký ức mới lại bắt đầu quấy nhiều với hắn. "Cha, đang suy nghĩ chuyện gì a?" Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, đánh gây Lục Chiêm Nguyên tung bày suy nghĩ. Lục Chiêm Nguyên nghe vậy giật mình, vội vàng quay người nhìn lại. Chỉ thấy Tam tử Lục Quân Đình không biết khi nào thì đi ra thiên phòng, đứng ở trong sân nghi hoặc nhìn xem hắn, đi theo phía sau hấu tử Lục Kiếm Xuyên. Hắn dưới gối năm đứa con một nữ, là thuộc Tam tử dáng dấp nhất như chính mình, 14 tuổi, đã vững vàng cao hắn một nửa. Kiên nghị hữu hình khuôn mặt, đen nhánh nồng đậm mày kiếm, hai con ngươi như điện, cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ có 8-9 phần giống nhau. Về phần hấu tử Lục Kiếm Xuyên, thì dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, mới khó khăn lắm 9 tuổi, chính là đuổi gà đuổi chó niên kỷ, bất quá thông minh dị thường, ánh mắt giàu hoạt. "Không có gì, nghĩ ngươi mẹ." Nhìn thấy hai đứa con trai, Lục Chiêm Nguyên cấp tốc từ thống khổ trong hồi ức rút ra, trên mặt hiện hiện một tia khô cằn nụ cười. "Cha là đang nghĩ nương vẫn là nhớ năm đó chuyện trên giang hồ a?" Lục Kiếm Xuyên trong mắt linh động địa hiện lên một tia giảo hoạt, cười hắc hắc. Lục Chiêm Nguyên nụ cười trì trệ, như bị chọc thủng tâm sự như thế thần sắc nhanh chóng biến ảo mấy lần, trong mắt ẩn ra một tia nghiêm khắc nhìn mình ấu tử. Đối mặt phụ thân tàn khốc, Lục Kiếm Xuyên lại là nghịch ngợm lẻ lưới một cái, cười đùa trốn đến Lục Quân Đình sau lưng. Lục Chiêm Nguyên thấy này mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mỗi lần nhìn thấy ấu tử Lục Kiếm Xuyên, hắn cũng không khỏi cảm khái. Tiểu tử thúi này so sánh thời trẻ con của hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém, so với hắn còn phải sớm hơn tuệ, tâm tư tinh xảo đặc sắc, nhất là am hiểu phỏng đoán người khác tâm tư, chính mình có tâm sự gì đều không thể gạt được hắn. Có khi hắn thậm chí hoài nghi, chính mình cái này ấu tử hẳn là thật là văn khúc tinh chuyển thế không thành, không phải vậy tuổi còn nhỏ, như thế nào như thế sáng long lanh. Nhóc con lông chưa có mọc dài, dám đoán lao tử tâm tư, tối nay lăn đi phía sau núi hái lá dâu, không hái xong 10 cân không cho phép trở về. Lục Chiêm Nguyên thanh âm lộ ra mấy phần nghiêm khắc, dương trận lên giận dữ nhìn Lục Kiếm Xuyên một chút, con qua tay hướng trong phòng đi đến. Đi ngang qua Lục Quân Đình lúc, phát hiện đối phương đứng đấy không nhúc nhích, ánh mắt phiêu hốt, muốn nói lại thôi. "Quân Đình, có chuyện gì sao?" Lục Chiêm Nguyên khẽ nhíu lông mày, nhưng lời mới vừa ra miệng, trong lòng đã có phỏng đoán. Tam tử chẳng những lớn lên giống hắn, tính tình cũng theo hắn lúc tuổi còn trẻ, vừa nghe đến giang hồ, môn phái các loại lời nói, liền huyết dịch khắp người sôi trào, sao động không thôi. Nhất là gần nhất 2 năm, trong bóng tối không chỉ một lần hướng hắn biểu lộ qua muốn xuống núi sông sáo giang hồ ý tứ, nhưng đều bị hắn dùng võ nghệ không tinh làm lý do cự tuyệt. Về phần có thể cản bao lâu, Lục Chiêm Nguyên trong lòng cũng không chắc chắn. Hắn thật sâu biết, tựa như mình năm đó như thế, tam tử trời sinh lòng dạ cao, lòng ôm chí lớn, không muốn tại núi này rãnh mương trong khe đợi cả một đời, đúng nhất định sẽ đi ra. Phụ thân, ta quyết định, ngày mai liền đi phía sau núi Bích Nguyệt Đàm tu luyện Quy Tức Công nhất đẳng có học tạo thành, liền sẽ xuống núi sông sáo giang hồ. Lục Quân Đình đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực địa nhìn thẳng Lục Chiêm Nguyên, giọng nói kiên định lạ thường nói. Chương 3. Bích Nguyệt Đàm chương 3, Bích Nguyệt Đàm Lục Chiêm Nguyên cuối cùng vẫn đáp ứng tam tử Lục Quân Đình thỉnh cầu. Tựa như năm đó phụ thân của hắn đáp ứng hắn như vậy. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Quân Đình liền cõng lên bọc hành lý, thắt lưng đeo đao săn, đạp trên trong núi sương ngủ, hướng sau núi đi đến. Lục Chiêm Nguyên đứng ở sườn núi một tảng đá lớn bên trên, yên lặng nhìn tam tử Lục Quân Đình thân ảnh biến mất tại sương mù bên trong, nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Từ khi kinh lịch năm đó chuyện kia về sau, hắn liền không muốn lại để cho con của mình tập võ đặt chân giang hồ. Bởi vì, cái này chung quy là tiểu đạo, là phàm nhân ở giữa gánh xiếc kỹ nghệ thôi. Cho dù hao hết cả đời chi công, đến trong truyền thuyết tông sư chi cảnh, lại có thể thế nào? Đối thế giới kia người mà nói, còn không phải cùng sâu kiến không khác. Rũi ra một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Vậy cái này phiên đau khổ truy tìm, thì có ý nghĩa gì chứ? Đây cũng là vì cái gì hắn tình nguyện đem trưởng tử cùng thứ tử đưa đi sát vách trong trấn y quán cùng quán rượu làm học đồ, cũng không cho bọn hắn tập võ nguyên nhân. Về phần tam tử Lục Quân Đình, vốn là hắn cũng là như thế mưu đồ, nhường nó vào thành học một môn tay nghề, có thể nuôi sống gia đình là đủ. Bất quá tam tử tính tình cố chấp, một lòng hướng tới võ học, cùng hắn lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, dù cho đủ kiểu cản trở, cuối cùng vẫn không thể không buông tay nhường hắn đi làm. Nhưng càng như vậy, hắn liền vượt lo lắng không thôi. Tam tử Lục Quân Đình kế thừa tâm hắn cao khí ngạo tính tình, nhưng không có kế thừa tâm hắn ngoan thủ cay gian độc tâm tính, chỉ có một bầu nhiệt huyết, khuyết thiếu nhu lực. Lấy như vậy tâm tính bước vào giang hồ, đúng nhất định thiệt thòi lớn. Cho nên hắn vì tam tử xuống núi trước xếp đặt cuối cùng một đạo chứng ngại, cái kia chính là Quy Tức Công chỉ cần có học tạo thành, hắn liền đáp ứng không ngăn cản nữa. Cái này Quy Tức Công đúng hắn năm đó đánh giết một vị thành danh võ lâm sát thủ, từ đối phương trên thân tìm ra tới võ học. Này công chuyên công nội công, luyện đến cực hạn có thể để người thổ nạp như rùa, khí tức không tiêu tan, như cùng chết đi, thần diệu phi phàm. Nhưng này công cũng rất khó tu luyện, giảng cứu dốc lòng tiềm hơi thở, giới nóng này giới động. Tu tập thời điểm phải kiên nhẫn tĩnh khí, ma luyện đối thân thể trô vi diệu không chế. Sở dĩ nhường tam tử tu luyện môn võ học này, thứ nhất là muốn cho hắn nhiều một môn bảo mệnh bản lĩnh, nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là muốn mượn này tôi luyện hắn tâm tính. Kỳ thật, nếu như nhất định phải lựa chọn một đứa bé kế thừa hắn y bát lời nói, Lục Chiêm Nguyên càng hy vọng đúng tứ tử Lục Hoàng Diễm. Tam tử Lục Quân Đình tính cách kiên nghị, cương liệt vô song, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ, kế thừa hắn dám đánh dám liều, dương cương quả đột nhiên một mặt. Nhưng giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, lấy loại này tính tình xông xáo giang hồ kỳ thật cũng không thích hợp. Ngược lại là tứ tử Lục Hoàng Diễm, trời sinh mẫn cảm đa nghi, hung lệ xảo trá, chuyên dùng âm mưu quỷ kế, kế thừa hắn âm u một mặt, đây mới là xông xáo giang hồ thứ cần thiết nhất. Hai huynh đệ kết hợp thể, hoàn toàn mới thật sự là Lục Chiêm Nguyên. Đây cũng là hắn Lục Chiêm Nguyên lẻ loi một mình có thể tại giang hồ xông ra to như vậy tên tuổi căn bản nguyên nhân. Bất quá nói những này đều vô dụng, đã ngăn không được, chỉ có thể theo hắn đi. Mỗi người đều có riêng phần mình gặp gỡ, nói không chừng tam tử thật có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Bất quá tại Lục Chiêm Nguyên đáy lòng, còn một mực còn có ý nghĩ như vậy, hy vọng tam tử Lục Quân Đình nhân duyên gặp gỡ, có thể đi đến đầu kia hư vô mờ ảo đại đạo. Từ khi nhìn trộm đến thế giới kia một góc của băng sơn về sau, hắn không giây phút nào đều ở trong lòng tưởng tượng lấy năm đó hắn xâm nhập nếu như không phải giang hồ, mà là thế giới kia lời nói, chính mình thời khắc này cảnh ngộ sẽ hay không hoàn toàn khác biệt, phải chăng cũng có thể bay tới bay lui, cao cao tại thượng. Lục Chiêm Nguyên nhìn trong núi quần quần vân vụ, nhất thời miên man bất định. Bích Nguyệt Đàm ở vào hạ đường thôn phía sau núi. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, đại khái 2 ngày cất trình, yêu cầu vượt qua 2 cái núi, cộng thêm một mảnh cống ngầm. Trước kia Bích Nguyệt Đàm đúng bung lòng hưu nhàn nơi đến tốt đẹp, hoàn cảnh ưu mỹ, đầm nước thanh đù, dù cho nóng bức thời tiết, cũng là bằng thoải mái mát lạnh. Trước kia trong thôn thợ săn lên núi đi săn lúc mệt mỏi, đều sẽ đi cái kia pha đường ngầm, khử nóng giải lao. Nhưng từ khi 9 năm trước trên núi không hiểu tao ngộ sơ băng, đem thông hướng Bích Nguyệt Đàm duy nhất đường núi cách trở về sau, liền không ai quay lại nơi đó. Lục Quân Đình cũng là lúc còn rất nhỏ cùng phụ thân cùng hai vị ca ca cùng một chỗ lên núi đi săn lúc đi qua một lần, về sau nghe nói đường núi bị ngăn cản, vẫn không lại đi. Lần này vì tu luyện Quy Tức Công, hắn cũng chỉ có thể đến cái kia chặn đường cấp của nơi lại thay tiến bảo chi pháp, nhưng cái này cũng không có gì khó khăn, đơn giản nhiều lật một cái đỉnh núi thôi. Cái này Bích Nguyệt Đàm sâu không thấy đáy, đúng tu luyện Quy Tức Công tuyệt hảo chi địa. Quy Tức Công môn võ học này giảng cứu chìm lòng yên tĩnh khí, bài trừ ngoại giới quá nhiều, dưới nước hoàn cảnh đúng một cái lý tưởng tu luyện chẳng chỗ. Mà dưới chân núi hạ đường thôn mặc dù cũng có một con sông lớn, nhưng nước sâu không đủ, dọc theo sông hai bên bờ thôn dân phần đông, nhiều người phức tạp, thực sự không nên tu luyện, huống chi phụ thân nghiêm cấm hắn tại thôn dân trước mặt thi triển võ học, cái kia trong thôn sông thì càng đi không được. Cho nên cái này Bích Nguyệt Đàm thành lựa chọn duy nhất của hắn. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, Lục Quân Đình trong bất chi bất giác vòng qua triền núi, đặt vào lượng núi tương liên một đầu lưng núi đường nhỏ, thông hướng một tòa khác núi. Nhưng hắn vừa đi bên trên đường nhỏ, chỉ thấy phía trước trong mây mù xuất hiện một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Lục Quân Đình chút ít nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái này sáng sớm, người nào sẽ chạy nơi này đến? Từ bên hông cởi xuống đao săn, Lục Quân Đình rón rén đi thẳng về phía trước, kết quả không ra mấy bước, chỉ thấy thân ảnh kia dừng lại, vui sướng hướng hắn chạy tới. Chờ tới gần một số lúc, hắn mới phát hiện thân ảnh kia quen mặt cực kỳ, trên mặt cười không ngớt, đúng là mình Lục đệ Lục Kiếm Xuyên. Kiếm Xuyên? Lục Quân Đình đầy trong đầu nghi hoặc. Hắn hôm nay lên được sớm, trời còn chưa sáng liền xuất ra, mà hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc gần đi tứ đệ, Vũ muội còn có Lục đệ, đều còn tại thành thành thật thật đi ngủ. Làm sao một cái chớp mắt, tiểu tử này liền chạy chính mình đằng trước đi? Tam ca, kỳ hỉ. Lục Kiếm Xuyên vui vẻ địa chạy tới, nhe răng cười một tiếng, hoàn toàn như trước đây người vật vô hại. Ngươi chạy thế nào nơi này, nhanh về nhà đi, chờ một lúc cha tìm không thấy ngươi cái cấp bách. Lục Quân Đình sờ lấy Lục Kiếm Xuyên đầu, kinh ngạc nói: "Tam ca đi Bích Nguyệt làm sao?" Lục Kiếm Xuyên trong mắt linh động địa lóe giảo hoạt. "Đúng vậy a, thế nào?" Lục Quân Đình nhẹ nhàng nhíu mày. "Có thể mang ta đi sao?" Lục Kiếm Xuyên đen nhánh con mắt đi lòng vòng. "Dẫn ngươi đi." "Ừm, ta cũng nghĩ đi đường nghịch một đường nghịch." "Hồ nháo." Bích Nguyệt Đàm núi cao đường xa, đến một lần ít nhất cũng phải 4 ngày thời gian, ngươi vô thanh vô tức biến mất lâu như vậy, trở về cha còn không lột ta ra. Lục Quân Đình nghiêm mặt, khiển trách vài câu. Cái này Lục đệ trời sinh lưu ma trước quỷ nhiều, bay lên nhảy thoát, ngày thường không ít gây tai họa, nhưng phụ thân xưa nay không đánh Lục đệ, chỉ đánh 4 người bọn họ huynh trưởng, nhưng làm bọn hắn hại khổ. Nghe Lục đệ lại có quỷ chủ ý, tự nhiên lắc đầu liên tục, không dám mặc hắn hồ nháo. "Yên tâm đi, Tam ca, lúc gần đi ta cho cha lưu lại tờ giấy, hắn tỉnh ngủ liền có thể nhìn thấy, hơn nữa ta cũng không phải tiểu hải tử, học lén một điểm võ nghệ, có thể bảo vệ mình." Lục Kiếm Xuyên tựa hồ sớm đoán ra Tam ca sẽ nói như vậy, vội vàng từ phía sau thắt lưng cởi xuống một thanh mang vỏ đòn đao, hướng hắn đắc ý lung lay. Lục Quân Đình nhìn một chút Lục đệ trong tay đòn đao, trong thoáng chốc nhớ tới cái này tựa hồ là phụ thân một mực tiếp thân chân tặng cái kia thanh chém sắc như chém bùn truy thủ, hắn hồi nhỏ gặp một lần, 10 phần nữa thích, đã từng năn nỉ phụ thân đưa cho hắn, bất quá bị phụ thân quả quyết cự tuyệt, sau đó tiểu không gặp qua, hẳn là bị phụ thân ẩn nấp rồi, bất quá tiểu tử này là từ chỗ nào trồng ra. Lục Quân Đình nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn đúng thật không nghĩ tới, Lục đệ vì đi Bích Nguyệt Đàm, sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị, trả lại phụ thân lưu lại tờ giấy, xem ra hôm qua nghe được hắn cùng phụ thân đối thoại sau ngay tại trong bóng tối làm chuẩn bị. Lục Quân Đình lúc này một trận đau đầu. Lục đệ tâm tư linh hoạt, thông minh dị thường, chính mình cùng cái khác 4 cái huynh đệ muội muội cộng lại cũng so ra kém hắn, liền ngay cả phụ thân thỉnh lình cũng sẽ bị hắn tính toán một lần. Trầm ngâm một lát, Lục Quân Đình thở dài. Hắn không sợ trường nói biện, biết khuyên không được cái miệng này răng lanh lợi Lục đệ. Trong nhà huynh đệ mấy cái, cũng liền khôn khéo lão luyện nhị ca Lục Triều Vân cùng tâm tư kín đáo tứ đệ Lục Hoàng Diễm, có thể tại trên miệng còn hơn Lục đệ, cho nên cũng không có ý định tiếp tục khuyên. Dù sao Lục đệ lưu lại thư, phụ thân biết mặc dù khẳng định sẽ tức giận, nhưng không đến mức đội vã tìm khắp nơi, chờ Lục đệ chơi chán liền dẫn hắn trở về, cùng lắm thì chịu một trận mắng là được. Về phần ở tại giã ngoại vấn đề, càng không cần lo lắng, trong nhà tại Hậu Sơn trồng một mảng lớn cây dâu lâm, còn nuôi lấy đại lượng ong mật, Lục đệ thường xuyên cùng phụ thân đến Hậu Sơn cây dâu lâm hái tang nuôi tạm, chăm sóc ong mật, không thể thiếu muốn ở tại phía sau núi lều cỏ bên trong, sớm đã thành thói quen. Nghĩ như vậy thôi, Lục Quân Đình thần sắc dừng một chút, vậy được rồi, bất quá trước đó nói xong, trên đường nhất định phải nghe lời của ta, không nên chạy loạn, tới đó chơi một trận liền cùng ta về nhà. Yên tâm đi Tam ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Lục Kiếm Xuyên hưng phấn mà liên tục gật đầu. Cứ như vậy, huynh đệ hai người sóng vai đồng hành, rất nhanh biến mất tại lưng núi ở giữa trong mây mù. Đợi đến Thái Dương vừa mới phóng qua đỉnh đầu thời điểm, Lục Quân Đình dựa vào ký ức đã tìm được năm đó đầu kia bị ngăn cản đoạn đường núi. Chỉ thấy một mảng lớn ngọn núi nghiêng đổ sụp xuống tới, đem lượng trong núi một đầu đường mòn triệt để bồi lấp, hình thành một đạo to lớn bình chướng, phía trên loạn thạch đá lởm chởm, cỏ dại mọc lan tràn. Bất quá chuyện này với hắn tới nói căn bản không phải vấn đề. Dựa vào trong tay đao săn, Lục Quân Đình vừa đi vừa chặn, lại nhường hắn ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu đường núi tới. Cuối cùng chỉ tốn so với trước kia nhiều thời gian gần nửa ngày, hai người liền vượt qua hai đạo núi cùng một đầu cống ngầm, đi vào một mảnh bị quần phong bờn quanh đứng lên tiểu thung lũng. Địa thế nơi này chỗ trũng, thảm thực vật tươi tốt, nhiệt độ không khí rõ ràng so với ngoại giới thấp không ít, vừa mới đi vào trong cốc liền có thể cảm giác một cỗ ý lạnh đánh tới. Theo lối vào thung lũng đi vào trong, có thể nhìn thấy một đầu lốn lượn dòng sông trong sơn cốc tùy ý chảy xuôi, nước sông thanh tịnh, len ken rung động. Hai người thấy này tâm tình thật tốt, nhất thời tăng tốc bước chân. Nhất là Lục Kiếm Xuyên, đen nhánh linh động con mắt lặng yên nheo lại, đáy mắt để lộ ra một tia hoàn toàn không hợp tuổi tác, giống như trưởng thành bản đã chờ mong vừa khẩn trương thần sắc phức tạp. Chương 4. Trung đỉnh chương 04, trung đỉnh Lục đỉnh sinh tại hai người mới tới cốc bên ngoài thời điểm, liền xa xa cảm giác được. Cái này dựa vào hắn năng lực mới, thần thức. Có khác với lúc trước nguyên thần xuất khiếu lúc chỉ có thể nhìn mắt biết đây là một loại hoàn toàn mới năng lực nhận biết. Sắc thực nói, đây là hắn trở thành một tên đường đường chính chính tu tiên giả, nguyên thần dần dần lớn mạnh về sau, mới đản sinh thần thông. Theo Lục đỉnh sinh chính mình lý giải, thần thức tựa như con mắt, lỗ tai có được mắt biết, nhị thức như thế, đúng nguyên thần mới có được năng lực nhận biết. Rất hiển nhiên, so với mắt biết, nhị thức bực này phàm nhân có được ngũ giác lục thức, thần thức cao cấp hơn, chẳng những cảm nhận phạm vi càng rộng, cấp độ cũng càng phong phú, giống như là dung hợp ngũ giác lục thức, rồi lại xa so với ngũ giác lục thức cường đại một loại tổng hợp năng lực nhận biết. Nếu như nói mắt biết là phàm nhân ở giữa lẫn nhau dò thám biết chủ yếu thủ đoạn lời nói, như vậy thần thức chính là tu tiên giả ở giữa lẫn nhau dò thám biết chủ yếu thủ đoạn. Bất quá thi triển thần thức đại giới rất lớn, yêu cầu tiêu hao lực lượng thần thức, không cách nào giống phàm nhân như thế tùy ý mở ra ngũ giác cảm nhận ngoại giới. lấy Lục Đỉnh Sinh bây giờ nguyên thần độ mạnh, phóng thích thần thức một chén trà thời gian liền sẽ cảm giác tinh thần thâm hụt, đầu não u ám, cần nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể khôi phục, cho nên hắn ngẫu nhiên mới có thể đem thần thức thả ra ngoài, cảm nhận một lần ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, thuận tiện nhìn xem có hay không người xa lạ đến thăm. Ngay tại vừa mới, hắn thông lệ đem thần thức thả ra ngoài, giống hùng sư tuần sát lãnh địa như thế, vây quanh sơn cốc dạo qua một vòng. Ngay tại hắn coi là hôm nay sẽ cùng thường ngày, không có gì đặc biệt phát hiện lúc, một chút không bình thường tiếng vang từ hắn thần thức cảm nhận phạm vi biên giới truyền đến. Trước đây không lâu, Lục Đỉnh Sinh nguyên thần hoàn thành đột phá, từ ngưng tụ chỉ có trung diệu miệng lớn như vậy, một lần tăng vọt đến to bằng nắm đấm trẻ con. Bởi vậy mang tới chính là lực lượng thần thức tăng vọt. Đã từ trước kia chỉ có thể ở đầm nước phụ cận đi dạo, một lần mở rộng đến toàn bộ trong sơn cốc. Nếu như tính luôn mơ hồ cảm nhận lời nói, phạm vi vừa vặn có thể đụng chạm đến sơn cốc bên ngoài. Đương nhiên, vào lúc này cảm giác của hắn cấp độ đã thật to yếu hóa, chỉ có thể cảm giác được một số mơ hồ thanh âm. Bất quá 9 năm qua, không tay không chân như là bị cầm tù tại đáy đầm Lục Đỉnh Sinh dành đến nhàm chán, liền bắt đầu luyện tập vận dụng thần thức cảm nhận các loại thanh âm ba động, cũng làm cho hắn suy nghĩ ra không ít môn đạo, đối với thần thức vận dụng càng phát ra thuần thục, học xong nghe âm thanh phân biệt đồ vật năng lực. Bây giờ hắn đã có thể rất tốt địa phân biệt ra được ngoại giới các loại thanh âm, tỉ như hắn có thể tại phần đông rồi mỗi vũ cánh âm thanh bên trong, phân biệt ra được sợi bóng lục rồi cùng bắn đen tím rồi phát ra thanh âm. Thậm chí, hắn còn có thể từ thần ở giữa vạn vật nảy mầm các loại tiếng vang bên trong, chuẩn xác phân biệt ra cỏ cây sinh trưởng thanh âm. Đây cũng là hắn 9 năm qua khi nhàn hạ tiêu khiển, không phải vậy không núp ních nằm thi 9 năm, người tốt lành gì cũng nên nằm phế đi. Cho nên, mặc dù cốc bên ngoài truyền đến thanh âm rất mơ hồ, nhưng Lục Đỉnh Sinh vẫn là một lần liền phân biệt ra được, đây là một lớn một nhỏ hai người hành tẩu thanh âm. Không có gì ngoài ý muốn, theo tiếng bước chân tới gần, quả nhiên từ cốc bên ngoài đi vào hai người tới. Bởi vì lo lắng người tới có thể là tu tiên giả, đồng dạng có được thần thức, có thể phát hiện chính mình tồn tại, Lục Đỉnh Sinh không có lập tức thả ra thần thức liếc nhìn, mà là từng chút bất động tiếng vang địa thăm dò. Cuối cùng tại xác nhận hai người không có tu vi mang theo, chỉ là phổ thông phàm nhân về sau, lúc này mới yên tâm mạnh dạn dùng thần thức liếc nhìn lên hai người tới. Hai người tuổi tác cũng không lớn, lớn 13-14 tuổi, mặt mày thanh tú, khôi ngô tuấn tú thẳng tắp, tiểu nhân 8-9 tuổi vẫn là cái hài đồng, khỏe mạnh kháo khỉnh, ngây thơ chưa thoát, bất quá nhãn thần giàu hoạt, một bộ đứa bé lanh lợi dáng vẻ. Hai người mặc dù chênh lệch lấy 4-5 tuổi, nhưng từ giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần giống nhau, nhìn hai người phổ thông nông hộ trang phục, nghĩ đến hẳn là sinh hoạt tại phụ cận trong thôn hai huynh đệ. Lục Đỉnh Sinh rất nhanh đối thân phận của hai người có phán đoán. Đây là 9 năm qua hắn lần thứ nhất thấy người sống đến thăm, nội tâm đã chờ mong vừa khẩn trương. Chờ mong là bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy người sống, có thể bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, hoàn thành chính mình thân là khí linh sứ mệnh. Khẩn trương là bởi vì hắn không biết cái này hai huynh đệ có phải hay không chính mình muốn chờ người, nếu như không phải lời nói, khả năng còn muốn tiếp tục tại cái này đầm sâu dưới đáy yên tĩnh lại, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hồi tưởng 9 năm qua kinh lịch, Lục Đỉnh Sinh ngồi ngồi mãi thôi, rất có dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngọc này đỉnh mặc dù cho hắn một trận thiên đại tạo hóa, nhưng hắn đạp vào con đường tu hành, nhưng tương tự cho hắn mang lên trên một đạo nặng nề gông xiềng, như là hãm sâu lồng giam, không cách nào thoát thân. Mà đây hết thảy đều muốn từ ngày đó Ngọc Đỉnh lần thứ nhất phun ra nuốt vào nguyệt hoa, đem hắn đưa vào thân đỉnh thế giới, nhìn thấy viên kia lục sáng rực mặt trời nói lên. Liên quan tới viên kia lục sáng rực mặt trời đến tột cùng đúng cái gì, Lục Đỉnh Sinh đến nay cũng rất khó đi giới định, chỉ biết là mặt trời kia bên trong ẩn chứa phong phú tri thức cùng ký ức. Hơn nữa cho đến ngày nay, hắn cũng chỉ nhìn qua như vậy một chút mà thôi, về sau mặc hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể lại tiến vào chỗ kia thế giới thần bí. Bất quá mặc dù chỉ nhìn một chút, Lục Đỉnh Sinh thu hoạch lại là to lớn. Từ hắn từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, liền phát hiện trong đầu của chính mình nhiều hơn rất nhiều mảnh vỡ hóa tri thức cùng ký ức. Những kiến thức này cùng ký ức cực kỳ to lớn cùng hỗn tạp, hắn đau khổ lĩnh hội 9 năm lâu, cũng chỉ mò thấy trong đó một phần nhỏ nhất, nhưng đã để hắn hiểu rõ rất nhiều, biết được không ít liên quan tới phương thế giới này cùng Ngọc Đỉnh bản thân bí ẩn. Cuối cùng đi qua Lục Đỉnh Sinh thu nạp cùng tiêu hóa, tổng kết ra 4 điểm mấu chốt tin tức. Nó một, liên quan tới trước mắt hắn vị trí thế giới, có thể xác nhận đây là một chỗ có thể tu hành thế giới, có tu tiên giả bay tới bay lui, cũng có yêu quái, quỷ thần, càng có thần thông, đạo pháp. Nó hai, liên quan tới Ngọc Đỉnh bản thân, nó tên thật vì trùng đỉnh lai lịch không thể thi. Thứ ba, liên quan tới trạng thái của hắn bây giờ, có thể theo hắn đoán như thế, tự xưng là khí linh hoặc là đỉnh linh, bất quá còn có một cái càng chuẩn xác xưng hô, đỉnh nô. Đây không phải Lục Đỉnh Sinh tự phong, đúng hắn các tiền bối nói, hoặc là nói, đúng trước lúc trước hắn các đời đỉnh nô muốn nói. Không sai, Lục Đỉnh Sinh không phải cái thứ nhất gửi thân tại trùng đỉnh bên trong người, cũng không tốt nói có phải hay không là cái cuối cùng, cái này muốn nhìn hắn có thể hay không hoàn thành trùng đỉnh giao cho hắn nhiệm vụ. Về phần tại sao sẽ xưng là đỉnh nô, đó là bởi vì mỗi một cái bị trùng đỉnh thu nạp vào người tới, từ tiến vào ngày lên, đều sẽ bị bách gánh vác lên một hạng thần bí sứ mệnh, truyền bá trùng đỉnh bản nguyên ý chí cùng đạo thống. Một khi thất bại, liền sẽ bị vô tình diệt sát. Rất không may, Lục Đỉnh Sinh trước đó các đời đỉnh nô đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm hạng người, thậm chí có chút phóng tới ngoại giới có thể xưng tiên đạo cự phách bình thường tồn tại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trùng đỉnh bản nguyên hạ đạt cái này truyền bá đạo thống sứ mệnh đúng cỡ nào gian khổ. Thứ tư, liên quan tới trùng đỉnh hiệu dụng, chỉ có thể nói cực kỳ cường đại, có thể xưng nghịch tiên, có thể tổng quát vì một câu, lấy trùng nhập đạo. Nói trắng ra, cái này trùng đỉnh kỳ thật chính là một kiện dạy người lấy tân hóa trùng, cầu tiên đắc đạo vô thượng chí bảo. Đi qua các đời đỉnh nô vô số tuế nguyệt đào móc cùng tìm tòi về sau, bây giờ đã tạo thành nguyên một bộ hành chi hữu hiệu thúc đẩy pháp môn. Trở lên 4 điểm, chính là Lục Đỉnh Sinh tiêu hóa tiểu bộ phận đỉnh nô mảnh vỡ ký ức, cũng tham khảo trùng đỉnh bản nguyên ban cho kiến thức của hắn về sau, cuối cùng tổng kết ra đồ vật. Cái này 9 năm ở giữa, hắn một điểm không nhàn rỗi, một bên phun ra nuốt vào nguyệt hoa tu luyện, một bên yên lặng tiêu hóa trong đầu tri thức cùng các tiền bối ký ức, đồng thời còn đang tính toán lấy như thế nào truyền bá trùng đỉnh bản nguyên đạo thống. Thời gian 9 năm không dài không ngắn, thực cũng đã trong lòng của hắn đại khái có ngọn nguồn, đối sau này kế hoạch từ từ có dàn khung. Bất quá những này kế hoạch đều muốn tìm người thay hắn thi hành, đây cũng là vì cái gì hắn mỗi ngày không ngừng tuần sát lãnh địa, kỳ vọng có người đến thăm nguyên nhân. Không biết có phải hay không là trùng đỉnh rơi xuống địa phương quá mức vắng vẻ, thời gian 9 năm hắn vậy mà không đụng phải một người. Nếu không phải trở thành khí linh về sau, đối thời gian trôi qua dần dần mất đi khái niệm, không phải đem hắn nghẹn điên không thể. Bất quá hắn vận khí không tệ, rốt cục tại hôm nay trở đến cái thứ nhất đến thăm người. Chương 5. Túc Tuệ chương 05, Túc Tuệ, Ỉn Na Phi Đồn, Lục Kiếm Xuyên vừa mới bước vào sân cốc, liền cảm giác tim đập rộn lên, hô hấp run rợn, tựa hồ trong cốc có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Theo dần dần xâm nhập, loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khi hắn đến sâu trong thung lũng, đứng tại một mảnh sườn đất bên trên, nhìn thấy phía dưới cái kia phiến trăng khuyết hình xanh biếc đầm nước về sau, loại cảm giác này đã đến đỉnh phong. Trong thoáng chốc, Lục Kiếm Xuyên đáy lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phản phất đầm nước này chính mình ở nơi nào gặp qua. Hẳn là nơi này. Lục Kiếm Xuyên dò xét trước mắt Bích Nguyệt Đàm, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia không hợp tuổi tác vẻ do dự. Đây coi là cái gì, trong cõi u minh chỉ dẫn sao? Chẳng lẽ trên đời thật có Túc Tuệ, Ỉn Na Phi Đồn, loại sự tình này? Nhớ tới ở đây, Lục Kiếm Xuyên không thể không bắt đầu một lần nữa xem kỹ những năm này phát sinh ở trên người mình đủ loại quái sự. Từ ghi lại lên, hắn liền dần dần phát hiện chính mình cùng thôn đồng lứa hải tử rất là khác biệt. Những hải tử khác còn chỉ biết là đuổi gà đuổi chó đâu, hắn đã có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, có thể chú ý tới một số bị những người khác sơ sót sự vật, tư duy rất nhạy cảm, phản ứng cũng rất nhanh, tinh lực nhất là tràn đầy. Cái này sáng tạo ra hắn ở trong thôn văn khúc tinh chuyển thế thanh danh, phụ thân đối với cái này giải thích đúng sớm thông minh, trong học đường gặp qua không ít việc đợi tiên sinh cho rằng đây là kiếp trước Túc Tuệ, Ỉn Na Phi Đồn. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, chính hắn lại cảm thấy không có gì lớn, đơn giản so với người khác thông minh một điểm mà thôi, mỗi ngày vẫn như cũ cai đuổi gà, cai đuổi chó giật chó. Chỉ là gần nhất một đoạn thời gian, hắn rõ ràng cảm giác chính mình càng thêm không giống bình thường. Cụ thể biểu hiện đúng, tại thỉnh thoảng nghe một ít lời, nhìn thấy một ít chẳng cảnh lúc, sẽ xúc cảnh sinh tình, sinh ra một loại giống như đã từng quen biết, ở nơi nào nghe qua hoặc thấy qua cảm giác quen thuộc. Cũng tỉ như vừa mới bắt đầu thấy Bích Nguyệt Đàm lúc cảm giác. Mà trên thực tế, đối Bích Nguyệt Đàm loại này mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, sớm tại sáng sớm hôm đó nghe nói Tam Ca đề cập muốn đi Bích Nguyệt Đàm lúc tu luyện, liền đã xuất hiện. Kỳ quái hơn chính là, loại cảm giác này sau khi xuất hiện, đáy lòng của hắn liền bắt đầu không tự giác địa thúc đẩy sinh trưởng ra muốn đi Bích Nguyệt Đàm tìm tòi hư thực xúc động, làm sao đều áp chế không nổi. Đây cũng là vì cái gì sáng sớm hôm sau, hắn sẽ thừa dịp Tam Ca đi ra ngoài, vụ trộm đi tắt chờ ở phải qua trên đường, năn nỉ hắn mang chính mình đến Bích Nguyệt Đàm nguyên nhân. Bây giờ lại tới đây, thấy Bích Nguyệt Đàm hình dáng, ấn chứng lúc trước loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc về sau, hắn mới thử tin tưởng, có lẽ chính mình thật có được Túc Tuệ, Ỉn Na Phi Đồn, đúng kiếp trước chưa ngừng ký ức, chỉ dẫn hắn lại tới đây. Đi theo Tam Ca từ từ đi tới bờ đầm, Lục Kiếm Xuyên nhìn như phỉ thúy tầm thường xanh biết đầm nước, đột nhiên có một loại hiểu ra. Kiếm Xuyên, nghĩ gì thế, không phải ngươi một mực ồn ào muốn tới à, làm sao tới chỗ ngược lại là trầm mặc. Trông thấy trên đường đi sinh long hoặc hổ Lục Đệ đột nhiên an tĩnh lại, Lục Quân Đỉnh sờ lên đối phương đầu, không khỏi nở nụ cười. Hắn thấy, Lục Đệ nhất định đúng thấy cái này đầm tử quá phổ thông, cảm thấy hối hận. Bất quá hắn cũng lý giải, tiểu hai tử nha, tâm tính chính là như thế, chuyện gì đều hình cái mới mẻ, chờ sức mạnh thoáng qua một cái, đã cảm thấy không có ý nghĩa. Tam Ca, ngươi nói cái này đầm tử sâu như vậy, phía dưới sẽ có hay không có đại hóa? Lục Kiếm Xuyên phảng phất không nghe thấy Tam Ca trêu chọc, thăm dò yên lặng nhìn mặt nước. Đại hóa? Lục Quân Đình ngưng thần nghĩ, nói, cái này cũng nói không chính xác, hồi nhỏ ta cùng phụ thân đại ca tới qua một lần, khi đó còn không dám xuống nước, đại ca ngược lại là quen thuộc thủy tính, xuống dưới tìm một trận, nói là nhìn thấy chút cá cua, cái đầu còn không nhỏ, bất quá đầm tử phía dưới rất đen, sâu không thấy đáy, chờ ta ngày mai lúc tu luyện đi chỗ sâu dò xét bên trên tìm bỏi. Ừm, Tam Ca thật tốt tìm kiếm, nói không chừng có thể mò được đại hóa, nếu là bắt được cái to bằng cái thất thanh cua, chúng ta ba ngày cũng không cần vì ăn cơm phát sầu. Lục Kiếm Xuyên ngẩng đầu tinh lịch cười một tiếng. Ha ha, tưởng chuyện tốt gì đâu. Lục Quân Đình bị chọc cho cười ha ha. Hai người nói giỡn một trận, Lục Quân Đình ngẩng đầu nhìn sắc trời, dặn dò Lục Kiếm Xuyên không muốn xuống nước, vội vã hướng trong cốc rừng cây đi đến. Dưới mắt trời sắp tối rồi, hắn đến nhanh tìm chút cành cây cỏ tranh dựng cái túp lều, chào buổi tối có cái chỗ ở tốt nhất tìm chút mềm mại sợi thô thảo, như vậy Lục Đệ cũng có thể ngủ được dễ chịu chút. Lục Quân Đình vừa đi vừa nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, hai người huynh đệ tại bờ đầm an tâm ở lại. Lục Quân Đình mỗi ngày trừ ra xuống nước bắt cá sơ cua, chuẩn bị hai người ăn uống, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Hắn trước kia tu tập chính là một môn được từ phụ thân thân truyền, tên là Cuồng Mãng Kính Võ Học, thi triển đi ra uy lực tuyệt luân, nhưng từ trong cơ thể nổ bắn ra điên cuồng mãng bình thường kinh lực, đón đỡ đao kiếm cũng không thành vấn đề. Môn võ học này cương mãnh chi cực, nội ngoại kiêm tu, mười phần hợp hắn tính tình, mấy năm xuống tới liền có không cạn hỏa hậu, liền ngay cả phụ thân cũng không thể không thừa nhận hắn tại môn võ học này bên trên thiên phú. Mà ngay từ đầu, hắn là nghĩ tu tập phụ thân một môn khác tuyệt học Thiên Giao Vạn Độc Thủ, nhưng phụ thân nói hắn tâm tính ngay thẳng, không thích hợp tu tập, liền đem nó chuyển cho tứ đệ Lục Hoàng Diễm. Về phần quy tức công cùng trở lên hai môn nội ngoại kiêm tu võ học hoàn toàn khác biệt, chỉ chuyên tu nội công, yêu cầu người tu luyện vận công lúc không lúc đích, giống con lão quy như thế. Cái này khiến hắn tu luyện rất có một loại bó tay bó chân cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đổi lại lúc trước, hắn hai ngày liền ngồi không yên, bất quá gần nhất hai năm tại phụ thân dạy bảo dưới, tâm tính của hắn trầm ổn rất nhiều, mặc dù vẫn là có không chịu nổi tính tình thời điểm, nhưng đã có thể miễn cưỡng khắc chế. Cho nên những ngày này tu luyện đến nay, hắn mặc dù thụ chút ngăn trở, nhưng là tiến bộ không nhỏ, đã luyện thành tầng thứ nhất, có thể tại dưới nước vững vàng nín thở một chén trà thời gian. Đương nhiên, đây cũng không phải nói này công dễ dàng tu luyện, mà là nó chia làm 9 tầng, phía trước 2 tầng tương đối dễ dàng mà thôi, chỉ cần có chút nội công nội tình liền có thể nhập môn, chân chính nan quan muốn tại 3 tầng về sau, động một tí liền muốn hao phí mấy năm khổ công mới có thể có đột phá. Vì để sớm ngày sau núi, hắn đã quyết định không tu luyện tới tầng thứ 4 quyết không bỏ qua. Ban đêm, Nguyệt Lượng chậm rãi nhảy lên bích nguyệt đàm. Ánh trăng trong sáng bay xuống ở trên mặt nước, phản chiếu trong sơn cốc sáng loáng một mảnh, rất có một loại mông lung mỹ cảm. Lục Kiếm Xuyên ăn xong hai cái nướng thanh cua, thêm một đầu dài 3 thước đỉnh đầu có chấm đỏ đại thanh ngư, vuốt vuốt bụng, thỏa mãn địa ở một cái. Nhìn xem Tam Ca lại một lần thừa dịp ban đêm xuống nước luyện công, lắc đầu thở dài một lần. Tam Ca vì tu luyện cái này cái gì ô quy công, thực sự quá liều mạng, cơ hồ một ngày một đêm ngâm mình ở trong nước. Trên một điểm này, hắn tự hỏi thuốc ngựa khó đạt đến, cũng liền Tứ Ca có thể có so sánh. Nói đến, huynh đệ bọn họ 6 cái, là thuộc Tam Ca cùng Tứ Ca võ học thiên phú tốt nhất, ngũ tỷ cũng không tệ, đại ca ngộ tính kém chút, nhị ca tựa hồ là không thích. Về phần hắn chính mình, còn không có hướng võ học bên trên phát triển, chưa nói tới tốt xấu. Bất quá từ bình thường học trộm Tứ Ca hiệu quả nhìn, tựa hồ coi như không tệ, nhưng hắn tuổi tác còn nhỏ, đối với cái này không hứng thú lắm, không biết tương lai có thể hay không giống Tam Ca như thế, đặt vào truy tìm võ học con đường. Trong đầu hỗn tạp địa nghĩ đến, tự giác nhàm chán hắn lại bắt đầu vây quanh bích nguyệt đàm xoay quanh. Hắn nhớ không rõ đây là mấy ngày qua chính mình quấn đến thứ mấy vòng. Nói đến kỳ quái, từ khi tại bích nguyệt đàm ở lại về sau, trong đầu lại đột nhiên bình tĩnh lại, lại không hiện những cái kia kỳ quái quái ý nghĩ. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm nói thầm, chẳng lẽ lúc trước phát sinh hết thảy đều là trùng hợp hay sao? Hắn vốn đang coi là đây là trí nhớ kiếp trước để lại cho hắn ám chỉ dẫn đến hắn làm những gì, kết quả chờ mấy ngày cái gì cũng không phát sinh. Những ngày này, hắn trong bóng tối cũng làm cho Tam Ca thừa dịp tu luyện hoặc là bắt cá công phu xuống dưới dò xét tìm đòi, kết quả cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Đáng tiếc hắn không học qua ô quy công, võ công nội tình cũng cạn, không có cách nào giống Tam Ca như thế tại đầm nước tiếp theo đợi chính là một chén trà thời gian, chỉ có thể như thế một lần lại một lần địa vây quanh đầm tử xoay quanh. Được rồi, đến mai cái trở về đi, tính toán thời gian, trong nhà nuôi kim ti tằm cũng đến thu kén thời điểm, nuôi hắc một phòng cũng nên sinh mật, bây giờ Tam Ca vội vàng tu luyện, trong nhà mất đi một người trợ giúp, chỉ dựa vào cha, Tứ Ca, Ngũ tỷ ba người bọn hắn khẳng định bận không qua nổi, chính mình cũng không tốt phơi tại cái này ăn uống chùa. Lục Kiếm Xuyên chuyển hai vòng, trong lòng so đo một phen có từ bỏ ý nghĩ, thở dài, quay người hướng về bên bờ phòng lều đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, nhiều ngày đến một mực bình tĩnh không lay động não hải đột nhiên tái khởi gợn sóng. Loại kia đã lâu cảm giác quen thuộc lại bắt đầu hiện, hơn nữa muốn so trước đó càng thêm mãnh liệt. Lục Kiếm Xuyên cảm giác huyệt thái dương ẩn ẩn căng đau, tựa hồ có đồ vật gì liều mạng muốn từ trong đầu hắn chui ra ngoài như thế. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đoàn lục sáng rực quang hiện lên ở trước mắt, nhưng chờ nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, lại cái gì đều nhìn không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một chùm mắt trần có thể thấy ánh trăng từ trên trời giáng xuống, sát qua hắn khỏe mắt thẳng tắp bắn ra đến phía trước tấm gương bình thường trên mặt nước. Chương 6. Lục gia chương 06, Lục gia Lục Đỉnh Sinh tung bay ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn trên mặt nước từng tia từng sợi tụ lại, tựa như chùm sáng bản dễ thấy mượn hoa, trong lòng hết sức buồn bực. Nếu như không phải hắn không có thể sát, giờ phút này sợ không phải đã nhảy dựng lên, đấm ngực dậm chân, la to. Dưới mắt dẫn động nguyệt hoa một màn này, hoàn toàn không phải hắn gợi ý, mà là trùng đỉnh tự tiện làm chủ hành vi. Hắn vốn là coi là, tại tu luyện trùng đỉnh bên trong lưu lại công pháp, chính thức bước vào con đường tu luyện về sau, đã hoàn toàn trưởng không lấy trùng đỉnh. Nhưng sự tình phát triển, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này trùng đỉnh vừa rồi không biết sao, vậy mà không còn giống trước đó như vậy phun ra nuốt vào nguyệt hoa mặc cho tâm ý của hắn, bắt đầu tự động phun nuốt ánh trăng. Đây là Lục Đỉnh Sinh không kịp chuẩn bị, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Từ khi Lục Thị huynh đệ đi vào bờ đầm ở lại về sau, hắn vẫn tại yên lặng đứng ngoài quan sát. Hai người ngược lại không có gì đặc biệt hành vi, đơn giản chính là ăn uống ngủ nghỉ cùng với luyện công, nhưng Lục Đỉnh Sinh lại thấy say sưa ngon lành. Với hắn mà nói, loại cảm giác này tựa như đang nhìn phim phóng sự như thế, chủ đánh một cái chân thực. Thông qua hai người ngày thường nói chuyện hành động cùng với đối thoại, hắn nói chung thăm dò hai người chỗ Hạ Đường thôn một số tình huống căn bản, cùng với Lục ra một nhà bảy thanh hiện trạng. Hạ Đường thôn hẳn là cái vắng vẻ phổ thông tiểu sơn thôn, thôn dân lấy Lục họ làm chủ. Phần lớn tầm mắt chật hẹp, thấy có hạn, ngày bình thường đất cày làm ruộng, bắt cá đi săn, trông coi một mẫu 3 phần đất, trải qua bình thường an bình thời gian. Theo Lục Đỉnh Sinh ngay từ đầu suy đoán, Lục Thị huynh đệ hẳn là cũng cùng những thôn dân khác như thế, đều là ngây thơ vô tri hạng người. Nhưng mà một phen quan sát xuống tới, hắn lại rất là ngạc nhiên. Hạ Đường thôn mặc dù vắng vẻ phổ thông, nhưng Lục gia toàn gia lại tuyệt không phổ thông. Bây giờ Lục gia, hết thể có 7 thanh người, bao quát tuổi gần 50 lục phụ, cùng với dưới gối 5 đứa con một nữ. Xuất hiện tại trong sân gốc, đúng Lục gia Lục tử bên trong lão tam cùng lão lục. Lão Tam năm nay 14 tuổi, tên không rõ, lão Lục 9 tuổi, tên là Lục Kiếm Xuyên. Từ trong miệng hai người, Lục Đỉnh Sinh ngoài ý muốn biết được, Lục phụ trước kia chẳng những sông sáo qua giang hồ, còn luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ nghệ, xông ra qua một phen không nhỏ tên tuổi, tại xung quanh võ lâm cũng coi như thanh danh hiển hách, đưa thân một phái hộ pháp chi vị, coi là quyền cao chức trọng, chỉ là về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì thoái ẩn giang hồ, trở lại hương vượt qua bình thường thời gian. Lục gia sáu cái hài tử, tại vị này võ lâm hào hùng ảnh hưởng dưới, cũng đều không phải hạng người bình thường, mỗi người mỗi vẻ. Trưởng tử cùng thứ tử bây giờ không ở trong thôn, mà là bị lục phụ đưa đến sắt vách lấm quan trấn học tay người đi. Nhìn cái này tam tử lục tử đang nói về hai vị huynh trưởng lúc một mặt kính trọng biểu tình hâm mộ, liền biết người trưởng tử này cùng thứ tử cũng là rất có kiến thức người. Tam tử cùng tứ tử thì kế thừa lục phụ y bát, bây giờ ngay tại tiềm tu võ nghệ. Nhất là cái này tam tử, xem xét chính là tâm tính cứng cỏi, một lòng hướng võ người. Từ khi đi vào Bích Nguyệt Đàm về sau, liền không biết ngày đêm xuống nước tu luyện, chưa từng lười biếng mảy may. Loại này nghiên cứu võ học tinh thần, nhường Lục Định Sinh cảm thấy bội phục. Bây giờ hắn bước vào con đường tu luyện cũng có 9 năm lâu, mỗi ngày cũng coi như chuyên cần khổ luyện, nhưng cùng đối phương so ra vẫn như cũ kém xa. Nhất là đối phương biên kia kiên định không thay đổi lòng cầu đạo, nhường hắn mặc cảm. Đương nhiên, theo những năm này lĩnh hội đỉnh nô các tiền bối lưu lại truyền thừa, Lục Định Sinh tầm mắt cũng dần dần trống trải, biết con đường tu luyện mặc dù 10 phần coi trọng một người đạo tâm phải chăng kiên định, nhưng chỉ có hướng đạo chi tâm là xa xa không đủ, còn cần tài nguyên, thiên phú, cơ duyên, nộ tính các loại. Loại kia chỉ biết là bế quan tĩnh tọa khổ tu chi sĩ, cũng có thể thành tựu một phen đại nghiệp, cũng rất khó thành liền đại đạo. Cái này tam tử tu luyện chính là một môn tên là quy tức công thượng thừa võ học, chuyên chú nội công, luyện đến cực hạn có thể để người thổ nạp im mắng, giống như tử thi, dù cho ngũ giác bén nhạy võ lâm cao thủ cũng rất khó phát giác. Ngược lại là hòa tu tiên giả tu luyện liễm khí thuật rất có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là một cái mượn dùng chính là nội lực, một cái mượn dùng chính là pháp lực. Lục Đỉnh Sinh tò mò, thử dùng thần thức cảm nhận một phen, kết quả kinh ngạc phát hiện, cái này quy tức công quả nhiên có chút môn đạo. Mặc dù xa xa không đạt được liễm khí thuật có thể hoàn toàn tránh né tu tiên giả thần thức dò xét hiệu quả, nhưng cũng có thể đưa đến nhất định che lấp tác dụng. Hơn nữa cái này còn chỉ là đối phương đã luyện thành tầng thứ nhất điều kiện tiên quyết, nếu như luyện đến cực hạn, nói không chừng thật có một số không tưởng tượng được hiệu quả. Đối với Lục gia nữ nhi duy nhất, hai người trò chuyện không nhiều, cho nên Lục Đỉnh Sinh cũng không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ bằng hai người trong lúc nói chuyện với nhau đôi câu vài lời cũng có thể nhìn ra, nàng này cũng là cực kỳ thông minh hạng người. Về phần Lục Tử Lục Kiếm Xuyên, Lục Đỉnh Sinh mấy ngày nay quan sát đến nhiều nhất, cảm xúc cũng sâu nhất. Đừng nhìn kẻ này tuổi tác còn trẻ, con chỉ có 9 tuổi, nhưng lại tâm tư cẩn thận, cơ linh cực độ, có tuổi tác này hài tử xa xa không nên có thành tựu. Nhất là đối phương đấy mắt chỗ sâu, thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ lóe ra trí tuệ quang mang, tựa hồ thời khắc đều đang suy tư cái gì, có thể nói nhân tiểu quỷ đại. Toàn bộ hành trình nhìn xem đến, Lục Đỉnh Sinh đối lần này đường thôn Lục gia, trong lòng cũng tính đã nắm chắc. Cái này Lục gia có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, trên dưới đoàn kết, lớn nhỏ đều là tâm trí thành thục hạng người, trong nhà cũng không thiếu kiến thức rộng rãi, ý chí kiên định, dũng mãnh quả cảm người. Dù sao cũng phải nói đến, Lục Đỉnh Sinh đối Lục gia sơ bộ cảm nhận coi như không tệ, ẩn ẩn có coi bọn họ là làm người hậu tuyển ý nghĩ. Bất quá, hắn vẫn như cũng dự định lại quan sát một thời gian. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, liên quan đến hắn có thể hay không hoàn thành trùng đỉnh bản nguyên giao cho hắn nhiệm vụ, tuy nói một lần không thành, còn có thể tuyển cái khác người khác, nhưng cứ như vậy, trùng đỉnh rất nhiều bí ẩn, thế tất cũng sẽ tùy theo bộc lộ ra đi, đến lúc đó tránh không được tại tu tiên giới nhắc lên một trận ngươi tranh ta đoạt gió tanh mưa máu. Lục Đỉnh Sinh với tư cách khí linh, cũng chỉ có thể bị ép biến thành đồ chơi, bị thế lực khắp nơi tranh đến đoạt đi, đến lúc đó, hắn chỗ nào còn có thể an tâm địa truyền bá trùng đỉnh đạo thống đâu. Đúng đấy, cái này lần thứ nhất chọn lựa đặt chân người ta 10 phần mấu chốt, hắn nhất định phải cẩn thận khảo sát, thận trọng quyết định mới được. Cũng may Lục gia tam tử mỗi ngày vội vàng tu luyện quy tắc công, tựa hồ dự định có học tạo thành mới có thể rời đi. Lục Đỉnh Sinh liền quyết định nhẫn mại tính tình tiếp tục quan sát xuống dưới, nhìn xem có thể hay không thông qua giữa hai người đối thoại đào móc ra càng nhiều liên quan tới Lục gia hữu dụng tin tức, làm tốt ngày sau quyết định cung cấp căn cứ. Trở lên chính là Lục Đỉnh Sinh mấy ngày quan sát xuống ý nghĩ. Thế nhưng là Lục Đỉnh Sinh chưa từng ngờ tới, ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, trùng đỉnh thế mà ngoài dự liệu địa vi phạm ý nguyện của hắn, đột nhiên bắt đầu tự hành phun ra nuốt vào nguyện hoa. Lần này tới không hề có điểm báo trước, Lục Đỉnh Sinh căn bản không phản ứng kịp, liền trực tiếp như thế bại lộ tại Lục Kiếm Xuyên trước mặt. Hơn nữa, mặc cho hắn như thế nào chuyển động suy nghĩ, cái này trùng đỉnh tựa như mất đi khống chế bình thường, đối với hắn mệnh lệnh bất vi sở động. Lục Đỉnh Sinh trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 7. Nhặt đỉnh chương 7, nhặt đỉnh Lục Kiếm Xuyên chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh đẹp. Cái kia buộc ánh trăng trong sáng, giống trực tiếp từ trên mặt trăng lấy ra hạ bình thường, trong vắt sáng sáng long lanh, không nhiễm trần thế. Thật đẹp. Lục Kiếm Xuyên nghĩ không ra dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể yên lặng tán thưởng. Bất quá rất nhanh hắn liền từ sợ hai thán phục bên trong tỉnh táo lại, xa vào đến thật sâu nghi hoặc bên trong. Vừa rồi loại kia cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, cùng cái này buộc ánh trăng xuất hiện thời cơ đối được, chẳng lẽ đây mới là túc tuệ, Innatidon, chỉ dẫn chính mình muốn nhìn đồ vật. Lục Kiếm Xuyên ẩn ẩn có hiểu ra. Hắn nhìn chằm chằm chùm sáng chiếu xạ mặt nước, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cái này chùm sáng đúng chiếu hướng dưới nước. Tựa hồ là vì xác minh trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này chùm sáng ở trên mặt nước chiếu rọi một trận, bắt đầu xuyên thấu mặt nước hướng dưới nước lướt tới. Lục Kiếm Xuyên mơ hồ trông thấy một đoàn trắng xóa vầng sáng xuất hiện tại đáy đầm, chỉ là đứng tại bên bờ khoảng cách quá xa, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Trực giác nói cho hắn biết, tại vầng sáng sở tại địa phương, nhất định có thứ gì. Nghĩ đến đây, Lục Kiếm Xuyên trái tim phanh phanh nhảy dựng lên, hô hấp cũng gấp gấp rút không ít. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm dưới nước vầng sáng, cưỡng ép đè xuống nhào vào trong đầm xúc động, không chút do dự quay người lại, cực nhanh hướng đầm tử một bên khác chạy tới. Lần đầu đụng tới chuyện như vậy, cho dù hắn so với hài tử bình thường trưởng thành sớm sớm thông minh, vẫn như trước kinh lịch quá thiếu, khó tránh khỏi khẩn trương đến tay chân phát run. Chờ hắn lượn quanh một vòng lớn, ngã ngã vấp vấp chạy đến đầm tử một bên khác về sau, thở sâu một hơi, xoay người từ bên bờ nhặt lên một khối tròn dẹp tảng đá lớn, nhắm chuẩn mặt nước một vị trí nào đó ném mạnh đi qua. Phù phù, tảng đá lớn khoảng cách rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước, thẳng tắp hướng phía dưới nước lặn xuống. Lục Quân Đình tại dưới nước chờ đợi thời gian một chén trà công phu, vừa mới hoàn thành lần thứ hai tiềm hơi thở nhập nguyên, chỉ cảm thấy khí tức nổi lên, ngực một trận bị đè nén. Đây là tu luyện uy tức công tầng thứ hai nhất định phải xông qua được một quan. Đang lúc hắn bình tâm tập cảm giác, dự định đem cái này trên miệng phủ chi khí lén vào trong bụng lúc, một cô rất nhỏ dòng nước ba động đông nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Lục Quân Đình tâm thần lắc lư phía dưới, từ từ mở ra hai mắt, thừa dịp ảm đạm tia sáng, mơ hồ trông thấy thứ gì rơi vào trước người chỗ không xa, tựa hồ là một tảng đá lớn. Lục Quân Đình trong lòng giật mình, bởi vì tu luyện quy tức công lúc yêu cầu phong bế ngũ giác, cơ hồ cảm giác không thấy biến hóa của ngoại giới, cho nên hắn trước đó cùng Lục Đệ hẹn xong, một khi có việc gấp, liền lấy ném đá phương pháp gọi hắn xuất thủy. Lục Đệ đúng biết tu luyện quy tức công không thể bị quấy rầy, đã đồng ý làm như thế, nhất định đúng thật gặp được cái gì việc gấp. Lục Quân Đình nghĩ xong đội vàng thu công đứng dậy, giống một đầu cá bơi nhanh chóng nổi lên. Kết quả hắn đầu vừa nhô ra mặt nước, còn chưa tới kịp tìm kiếm Lục Đệ thân ảnh, liền bị trước mắt cách đó không xa một màn rung động đến. Chỉ thấy đầm nước một bên khác, một chùm cánh tay lớn như vậy sáng tỏ ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt nước, đem vùng lân cận đầm nước phản chiếu một mảnh trắng xóa, trông rất đẹp mắt. Lục Quân Đình trở nên hoảng hốt. Cảnh tượng tương tự hắn ngược lại gặp qua, như là ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào căn phòng mở tối, hoặc là ánh nắng xuyên qua lá cây khoảng cách chiếu xạ tại khu rừng rậm rạp bên trong. Nhưng này đều là ánh nắng biến thành, xa xa không có ánh trăng như vậy ôn nhu cùng linh hoạt kỳ ảo. Lục Quân Đình có chút há to mồm, nhất thời thấy ngây người. Tam ca. Đúng lúc này, bên tai vang lên Lục Đệ thanh âm. Lục Quân Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Đệ chính một mặt lo lắng chờ ở bên bờ, thế là vội vàng đi qua. Kiếm Xuyên, đây là. Lục Quân Đình đi vào trên bờ, lau mặt, đưa tay chỉ vào cách đó không xa chùm sáng, một mặt mở miệng hỏi. Không rõ ràng, mới vừa ở bên bờ mò mẫm quay, kết quả cái này chùm sáng lại đột nhiên xuất hiện. Lục Kiếm Xuyên ánh mắt phiêu hốt, khẽ lắc đầu nói. Đối có được tốc tuệ, in nạp đi đồn, loại sự tình này, mặc dù từ xưa liền có lưu truyền xuống chuyện xưa, nhưng dù sao không ai thấy qua, cũng không ai đi chứng thực, tất cả mọi người chỉ coi nó là thành một câu cắt tường lời nói. Thật muốn đem phát sinh ở trên người mình quái sự nói ra, đừng nói những người khác, chính hắn đều rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng, cho nên dứt khoát giả bộ như không biết, đem việc này tạm ép đáy lòng, đợi ngày sau tiến một bước nghiệm chứng. Có lẽ hết thời cũng chỉ là trùng hợp đâu. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm như vậy, Lục Kiếm Xuyên dừng một chút, nói tiếp, hẳn là dưới nước có đồ vật gì, dẫn động cái này dị tượng. Có đồ vật. Lục Quân Đình nghe vậy giật mình, khuôn mặt có chút động, hắn vừa cẩn thận nhìn quang thúc kia một chút, đáy mắt lướt qua tinh quang, chần chờ một lát, túi đầu xuống tại Lục Kiếm Xuyên bên thai nói khẽ, chờ ở tại đây, không nên động, chờ ta đi qua dò xét bên trên tìm đòi. Nói xong quay người muốn đi. Tam ca. Lục Kiếm Xuyên không nhịn được hô một câu, Lục Quân Đình lúc này nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Cẩn thận một chút, đem chủy thủ này mang lên. Lục Kiếm Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia lo lắng, nhỏ giọng nhắc nhở, thuận tiện từ bên hông cởi xuống cái kia thanh đoản đao đưa tới. Hắn không biết làm sao đi hình dung tâm tình vào giờ khắc này, đã có một tia không hiểu chờ mong, cũng có một tia đối mặt không biết lúc khẩn trương. Yên tâm đi, dưới nước thật có nguy hiểm gì, ta mấy ngày nay đã sớm xảy ra chuyện. Lục Quân Đình cười lấy sờ lên Lục Kiếm Xuyên đầu, tiếp nhận dao găm, quay người hướng đầm nước một bên khác đi đến, chỉ để lại Lục Kiếm Xuyên lăng lăng đứng tại chỗ. Cái này chùm sáng xuất hiện tại đầm tử một bên khác, bao phủ một mảnh nhỏ mặt nước, cho nên dù cho cái này dị tượng rõ ràng như thế, vừa rồi tại dưới nước Lục Quân Đình cũng không phát giác. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào bờ đầm, Lục Quân Đình hít vào một hơi, lặng lẽ vận chuyển uy tức công, đem khí tức của mình xuống đến thấp nhất. Mặc dù không biết dưới nước đến cùng có cái gì, nhưng cẩn thận một chút tóm lại đúng không sai. Chỉ chốc lát sau, Lục Quân Đình toàn bộ thân thể đã chạm vào mặt nước, chậm rãi hướng về chùm sáng lóe sáng địa phương bơi đi. Ban đêm đầm nước băng lãnh thấu xương, nhưng Lục Quân Đình từ nhỏ tu tập cường mạng kính, khí huyết tràn đầy, không chút nào cảm giác lênh ý. Hơn nữa những ngày này hắn thường xuyên tại ban đêm xuống nước tu luyện, sớm thành thói quen, cho nên không bị ảnh hưởng chút nào liền mò tới đáy đầm. Nơi này kỳ thật cũng không sâu, cũng liền hơn một trượng điểm, tại chùm sáng chiếu dọi xuống, phủ cận dưới nước hoàn cảnh bị phản chiếu có thể thấy rõ. Theo chùm sáng chỉ dẫn, Lục Quân Đình cơ hồ không tốn sức chút nào đã tìm được chính mình muốn tìm đồ vật. Chỉ thấy đáy đầm dưới, mấy khối phương phiến đá xanh trồng chất địa phương, ẩn ẩn xuất hiện một đoàn trong sáng ánh sáng sáng tỏ choáng. Theo dần dần tới gần có thể phát hiện, cái này đoàn ánh sáng choáng vậy mà toàn bộ là do từng viên trừng hạt gạo điểm sáng màu trắng hội tụ mà thành. Nhìn hình dạng, có điểm giống trong nhà nuôi kim ti tạm kết thành kén. Lục Quân Đình trong lòng yên lặng nghĩ đến, lập tức nhìn chăm chú nhìn kỹ, loáng thoáng tại trong khe đá phát hiện xanh mơn mởn một góc, giống như là chén chén nhỏ dụng cụ pha rượu loại hình đồ vật. Lục Quân Đình một trận giật mình. Khó trách trước đó xuống nước bắt cá thời điểm không phát hiện, cái này đồ vật bị khe đá kẹp lại, chỉ lộ ra một ước, nếu là hắn có thể phát hiện mới là lạ. Xem ra thứ này đợi ở chỗ này có một đoạn thời gian. Trong đầu hiện lên như thế một cái ý nghĩ, Lục Quân Đình một mèo eo, thân thể giống đầu chân trượt cá trạch như thế gần sát đáy đầm, đưa tay vươn hướng trong khe đá, bắt lấy cái kia xanh mơn mởn một góc. Một trận bóng loáng tinh tế tỉ mỉ xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Lục Quân Đình sợ bóp nát bảo bối này, chỉ nhẹ nhàng dùng tới một phần lực, liền đem nó từ trong khe đá từ từ nắm chặt đi ra, lộ ra chân dung. Tựa như là cái tiểu đỉnh, quái đẹp mắt. Lục Quân Đình cầm ở trong tay hí hoáy hai lần. đỉnh kia lớn chừng bàn tay, dưới có ba chân, bên trên có hai thai, ở giữa tròn vo giống như là bình bụng, đỉnh bích bên trên còn hoa văn một số tinh mỹ bức họa cùng chữ viết. Những chữ viết kia siêu siêu vẹo vẹo hắn không biết, bức họa ngược lại là phi thường rõ ràng, sinh động như thật. Lục Quân Đình một chút liền nhận ra, phía trên có Ngô Công, Nghệ, Con Jun, Hồ Điệp, tựa hồ cũng đúng chút thường gặp núi trùng, bất quá lại cùng bình thường núi trùng không cùng một dạng, cụ thể chỗ nào không giống, hắn nhất thời cũng không nói lên được. Nhưng Lục Quân Đình cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn đem tiểu đỉnh cầm trong tay về sau, cái kia phiến do điểm sáng tụ tập thành vầng sáng cũng đi theo chuyển rời đến trên tay hắn. Thậm chí, hắn còn có thể đụng chạm đến những điểm sáng kia, ngược lại không có gì đặc biệt cảm giác, chính là có chút chấn nhẫn, giống tại chạm đến thượng đẳng tơ lụa. Đơn giản nhìn ra ngoài một hồi, Lục Quân Đình đem tiểu đỉnh chộp trong tay, chậm rãi nổi lên mặt nước, hướng bên bờ đi đến. Kiếm Xuyên, ngươi nhìn, thì ra đầm tử dưới đáy phát sáng chính là cái này đồ vật. Lục Quân Đình đưa tay tiểu đỉnh lộ ra đến, mỉm cười hướng Lục Kiếm Xuyên hô. Chương 8. Trở về nhà chương 08. Trở về nhà Lục Kiếm Xuyên xa xa liền nhìn thấy Tam Ca trong ngực nâng lấy cái tròn trùng trục trùng sáng từ trong nước trồi lên, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Nghe được Tam Ca kêu gọi, đội vàng ứng thanh chạy tới. Chờ đến trước mặt lúc, Tam Ca chính vẻ mặt tươi cười địa hướng hắn bĩu môi, ra hiệu hắn nhìn trong tay đồ vật. Lục Kiếm Xuyên lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế tâm tình kích động, nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy Tam Ca trên tay trôi nổi lấy một cái sáng loáng, do lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng tụ lại quang kén, đem trọn bàn tay đều bao phủ đi vào. Cái này quang kén hẳn là hắn bắt đầu thấy lúc dưới nước đoàn kia vầng sáng, bất quá lúc này phải lớn hơn rất nhiều. Phu cận bay xuống ánh trăng, hóa thành từng sợi mắt trần có thể thấy màu trắng tia sáng, hình thành chùm sáng chiếu tới. Cùng lúc trước tại dưới nước khác biệt chính là, những quang thúc này không còn thẳng tắp rủ xuống đến, mà là từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Cái này khiến quang kén càng phát ra sáng tỏ, đem hai người chỗ đứng địa phương phản chiếu sáng loáng, trong màn sương lấp loá tầm thường. Lục Kiếm Xuyên không có công phu để ý tới cái này quang kén, hắn tất cả tâm thần đều bị quang kén ở trung tâm đồ vật hấp dẫn lấy. Tại Tam Ca trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm lấy một cái xanh mơn mởn tiểu đỉnh. Hai thai ba chân, trống tròn rất đậm, mặt ngoài khắc lấy rất nhiều côn trùng đồ án cùng một số thất lưu bát quái chữ viết, cực kỳ cổ quái. Tại quang kén bao phủ bên trong, tiểu đỉnh này lộ ra phá lệ mỹ lệ mê người, lại mang theo mấy phần sắc thái thần bí. Lục Kiếm Xuyên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, do dự một chút, nô ra một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một lần tiểu đỉnh nắp đỉnh. Lạnh lạnh, chân bóng. Trừ cái đó ra, liền không có cái gì cái khác chỗ đặc biệt. Tam Ca, đây là cái gì đỉnh? Nhớ tới Túc Tuệ trong cõi u minh đối với mình chỉ dẫn, Lục Kiếm Xuyên hơi chút trầm âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không rõ ràng, nhìn vẻ ngoài giống như là gia đình giàu có dùng đồ uống rượu, nhưng có thể dẫn động ánh trăng bực này dị tượng, nghĩ đến nhất định sẽ không như thế đơn giản, nói không chừng đúng cái gì giang hồ dị bảo. Lục Quân Đình đầu tiên là lắc đầu, sau đó cao mày nói ra. Giang hồ dị bảo? Lục Kiếm Xuyên chấn động trong lòng, Tam Ca nói là thứ này đúng trên giang hồ lưu truyền xuống đồ vật. Hồi nhỏ cha vì hống ta đi ngủ, không ít giảng trên giang hồ kỳ văn dị sự, trong đó có rất nhiều thiếu niên hiệp khách rơi xuống vách núi mật động có kỳ ngộ, nhặt được trên giang hồ bí mật lưu truyền xuống dị bảo, nhờ vào đó luyện thành một loại nào đó cái thế thần công, dùng cái này hiệu lệnh giang hồ cố sự. Ta nhìn thứ này cùng những cái kia cố sự bên trong dị bảo có chút cùng loại, đều có thể nở rộ kỳ quang, dẫn phát dị tượng. Lục Quân Đình chậm rãi nói ra. Lục Kiếm Xuyên nghe vậy kích động, nhìn chằm chằm trên chiếc đỉnh nhỏ chữ viết mở miệng nói, ta nhìn đỉnh kia trên người có không ít xem không hiểu kỳ quái chữ viết, nói không chừng thật sự là một loại nào đó võ công bí tịch. Lục Quân Đình gật gật đầu, cũng là rất tán thành. Lần đầu nhặt được thần kỳ như thế bà bối, hai người đều lộ ra hết sức kích động, cầm ở trong tay thỉnh thoảng thưởng thức. Bất quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng, tiểu đỉnh này cũng không biết làm sao đúc thành, nắp đỉnh phong đến xít sao, mặc cho bọn hắn như thế nào kéo túm cũng mở không ra. Lục Quân Đình thậm chí vận khởi cuồng mang kính, nhưng kết quả vẫn là như thế. Vì sợ làm hư bảo bối này, hai người cuối cùng từ bỏ tiếp tục cùng nắp đỉnh so tài dự định. Tam Ca, ngươi nói tiểu đỉnh này có phải hay không là cái khác võ lâm nhân sĩ đánh rơi ở chỗ này? Hương phấn sức lực qua đi, tỉnh táo lại Lục Kiếm Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Nơi này mặc dù là hoang sơn giã lĩnh, vị trí vắng vẻ, nhưng không có nghĩa là không ai từng tới nơi đây, cho nên cũng không bài trừ đúng phiêu bạt giang hồ võ lâm nhân sĩ đi ngang qua nơi đây rơi xuống. Lục Quân Đình nghe vậy, cũng một lần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù còn không có hiểu rõ bảo bối này có chỗ lợi gì, nhưng chỉ bằng có thể dẫn động ánh trăng điểm này, cũng nói rõ đúng cực kỳ quý giá chất bảo. Mà có được bảo bối này chủ nhân, cũng nhất định không phải là nhân vật đơn giản, nếu quả như thật tìm tới cửa, như vậy nhất định sẽ đúng đại hung hiểm, nói không chừng hai người bọn hắn đều muốn vì thế vứt bỏ mạng nhỏ. Bọn hắn từ nhỏ đi theo phụ thân bên người, không ít nghe những cái kia võ lâm phân loạn chuyện địa, mưa dầm tấm đất, cũng biết rõ giang hồ hiểm ác. Như là vì vàng bạc tài bảo, võ học bí tịch, thần binh lợi khí, giết người đoạt bảo hoặc là diệt cả nhà người ta sự tình. Đúng lấy, tại ý thức đến cái này có thể là tiền nhân thất lạc ở sau đó, hai người trái tim một lần liền nắm chặt lên, rốt cuộc không có rồi lúc trước sơ nhặt bảo bối lúc hưng phấn cùng kích động, ngược lại tràn đầy lo âu và sợ sệt. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt thần sắc hốt hoảng đã cho thấy hết thảy. Dưới mắt lưu cho bọn hắn lựa chọn, không ở ngoài hai cái. Nó một, không muốn rước họa vào thân, ném bảo bối mau mau rời đi. Nó hai, cam mạo kỳ hiểm, chiếm làm của riêng. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Tam Ca. Lục Kiếm Xuyên dù sao tuổi tác còn nhỏ, vừa nghĩ tới khả năng tao ngộ đủ loại hậu quả đáng sợ, nhất là còn có thể cho trong nhà mang đến họa diệt môn về sau, lập tức khẩn trương nhìn về phía Lục Quân Đình. Lục Quân Đình sắc mặt âm tình bất định, nhìn trong tay tiểu đỉnh do dự một chút, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang, trực tiếp đem nó hướng Lục Kiếm Xuyên trong ngực bịt lại, ghé vào đối phương bên tai thấp giọng nói, "Kiếm Xuyên, đem bảo bối này nấp kỹ, chúng ta trong đêm về nhà, nhường phụ thân đến quyết đoán, ngươi đi trước lối vào thung lũng chờ ta." Lục Kiếm Xuyên khẩn trương nhìn thoáng qua Tam Ca, âm thầm cắn răng, vội vàng xoay người liền hướng lối vào thung lũng chạy. Vào lúc này Dung không được hắn làm nhiều do dự, chấm hơn một điểm nói không chừng sẽ vì nhà mình đưa tới thiên đại tai họa. Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong tràn đầy đều là hối hận. Hối hận có phải hay không không nên nghe theo cái kia đồ bỏ Túc Tuệ chỉ dẫn lại tới đây, nhặt được cái này khoai lang bằng tay. Lục Kiếm Xuyên trong lòng một bên loạn thất bát tao điệu nghĩ đến, một bên mượn coi như ánh sáng sáng ngời, nhanh chóng hướng lối vào thung lũng chạy tới. Nhưng hắn hơi cảm thấy an tâm chính là, tiểu định kia bị hắn cầm quần áo che khuất về sau, đã không còn dẫn động ánh trăng, khôi phục dáng vẻ vốn có, nếu không ôm như thế đại nhất cái quang đoàn chạy, vậy đơn giản đúng quá mức chói mắt. Mà đổi thành một bên, khi nhìn đến Lục Đệ chạy hướng lối vào thung lũng về sau, Lục Quân Đỉnh cũng trực tiếp một cái bước xa bay lên, hướng về bên bờ dựng túp lều chạy đi. Hắn tìm về y phục mặc tốt, lập tức vận chuyển cuồng mang kính, một trường tiếp lấy một trường bổ ra, không bao lâu toàn bộ phòng lều đã hóa thành một vùng phế tích. Cái này cũng chưa hết, hắn từ trong tay áo móc ra hỏa chết tử, một mùi lửa đem trọn mảnh phế tích dẫn đốt. Làm xong đây hết thảy, hắn mới nhấc lên khinh công, cũng không quay đầu lại hướng về lối vào thung lũng chạy như điên. Lục Đỉnh Sinh tại bị Lục Thị huynh đệ thay phiên thưởng thức thời điểm, liền phát giác chính mình khôi phục đối trùng đỉnh khống chế, tùy thời có thể lấy đỉnh chỉ phun ra nuốt vào nguyên hoa. Cái này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Nhưng trong thời gian ngắn mà cũng nghĩ không thông cái này trùng đỉnh vì cái gì lúc linh lúc mất linh, chỉ có thể tạm thời đổ cho chính mình tu vi quá thấp, còn không cách nào hoàn toàn khống chế đỉnh này. Bất quá lúc này hắn lại đình chỉ phun ra nuốt vào nguyệt hoa đã không có ý nghĩa gì, ngược lại làm cho người ta sinh nghi, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đóng vai thành một cái không có tư duy tử vật, lặng lặng quan sát hai huynh đệ nhất cử nhất động. Nói đến, cái này hai huynh đệ ngược lại cũng coi như cảnh giác. Mặc dù ngay từ đầu đắm chìm trong mới được bảo bối trong vui sướng, khó kìm lòng nổi, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, khôi phục bình thường cơ cảnh. Hiển nhiên, tại Lục phụ dạy bảo dưới, bọn hắn đúng biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý này, cho nên tỉnh táo lại về sau, quyết định thật nhanh địa liền quyết định rời đi nơi này, để tránh chậm thì sinh biến. Tiếp đó, hắn hẳn là có thể rất nhanh nhìn thấy Lục gia những người khác. Đi một bước nhìn một bước đi, nếu như Lục gia các phương diện đều như chính mình tâm ý lời nói, như vậy tản hạt giống kế hoạch cũng có thể chính thức bắt đầu. Lục Đỉnh Sinh nguyên thần ly thể, nhẹ nhàng rơi vào hai huynh đệ sau lưng, nhìn xem bọn hắn như tiêu như đốt bước lên đường về nhà, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chương 9. Kim Di Tạm cùng Hắc Mộc Phong chương 09. Kim Di Tạm cùng Hắc Mộc Phong làm đỏ rực trời chiều sắp ẩn vào dãy núi thời điểm, một cao một thấp hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở lưng núi ở giữa một đầu trên đường nhỏ. Lục Quân Đình đứng tại trên sườn núi, xa xa nhìn phía trước cái bóng nơi một mảng lớn xanh um tươi tốt cây dâu lầm, cùng với một hàng kia tìm lỗi có rơi gây nên làm bằng gỗ ốc xá, thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại, thở phào một hơi. Dọc theo con đường này, bọn hắn toàn bộ hành trình đều đang đổi đường, không dám trì hoãn một lát, mệt mỏi cũng chỉ dám trốn ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi, nhất đẳng khôi phục thể lực lập tức lại sẽ đứng lên đi đường. Gắng sức đuổi theo phía dưới, rốt cục chỉ tốn không tới một ngày, liền trở về trong nhà phía sau núi. Mảnh này phía sau núi ngày thường chỉ có bọn hắn một nhà người ở đây, cái kia phiến ốc xá đúng trong nhà dựng tạm phòng, bên trong nuôi đại lượng kim ti tạm. Chúng ta nuôi tạm, đúng Lục gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa tay nghề. Vốn là phụ thân lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông sáo giang hồ, môn thủ nghệ này bị gãy, thẳng đến phụ thân thoái ẩn giang hồ trở lại thôn, mới lại đem nhặt lên. Cùng nhau truyền thừa tay nghề, còn có xúc phong lấy mật. Cái này hai môn tay nghề, có thể nói là bọn hắn Lục gia bây giờ dựa vào sinh tồn kỹ năng, cũng là bọn hắn không sự tình trồng trọt, lại có thể trôi qua giàu có nguyên nhân. Trong nhà nuôi tạm, không phải phổ thông dâu tạm, là một loại tên là kim ti tạm hy lưu chủ loại, phun ra tơ tạm hiện lên kim hoàng sắc, tơ chất cứng cỏi. Đây chính là thượng đẳng nhất tơ tạm, nó hàng dệt mang theo thiên nhiên rực rỡ kim quang trạch, chuyên môn dùng để chế tác quý giá phục sức, thâm thụ thành phố và thị trấn bên trong quan lại quyền quý môn yêu thích. Chỉ là kim ti tạm đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, hơn nữa chỉ thích ăn trăm năm thụ linh trở lên cây sản cây sản xuất lá non, rất khó nuôi dưỡng. Trước kia không ít người trong thôn cùng từ trong trấn xuống kia nông đều đếm thử nhập giống tốt qua, có thể không như nhau nơi khác thất bại. Bây giờ toàn bộ hạ đường thôn, thậm chí xung quanh các trong thôn, chỉ có Lục gia một hộ có thể nuôi dưỡng kim ti tạm, đúng lấy kén tầm giá cả cực cao. Về phần Lục gia nuôi ong mật, cũng có chút bất phàm, tên là Hắc Mộc Phong. Hắc Mộc Phong toàn thân đen nhánh, trên thân che kín nồng đậm màu đen lông tơ, nhìn xem so với bình thường ong mật hình thể lớn, liền ngay cả tập tính cũng rất là khác biệt, chỉ thích hút trong núi đồng ruộng bên trong các loại dược liệu phân hoa. Sản xuất mật ong màu sắc đen bóng, cảm giác thuần hậu, hơi ngọt mang theo một chút đắng chát, có một cỗ nồng đậm dược liệu vị. Đừng nhìn Hắc Mộc Phong mật ong không ngọt, lại có được cực cao dược dụng giá trị, có thể cường kiện thể phách, lại thêm Hắc Mộc Phong gây giống khó khăn, số lượng thưa thớt, hàng năm sản xuất mật ong tương đối có hạn, cho nên giá cả cực cao. Hàng năm đều sẽ có đi ngang qua thương đội đạp phá cửa hạm đến đây thu mua, nhưng phụ thân sẽ chỉ xuất ra một số nhỏ giá cao bán, còn lại đại bộ phận tất cả đều tiến vào bọn hắn Lục huynh muội bụng. Nói đến, hắn cùng tứ đệ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền có như thế tu vi võ học, trong đó không thể thiếu cái này mật ong công lao. Chính là dựa vào cái này hai môn tay nghề, bọn hắn Lục gia thời gian mới có thể trôi qua so với bình thường nông hộ tốt. Theo khoảng cách tầm phòng càng ngày càng gần, Lục Quân Đỉnh tâm tình cũng một lần vui vẻ mà bắt đầu. Vào lúc này, phụ thân cùng tứ đệ bọn hắn hẳn là đều còn tại tầm trong phòng bận rộn a. Lục Quân Đỉnh trong lòng nghĩ như vậy đến, mang theo Lục Kiếm Xuyên thẳng đến tầm phòng. Chờ hai người một đầu đâm vào tầm phòng, lại phát hiện bên trong chỉ có một cái nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh đứng tại giá đỡ trước, một bên dọn dẹp tẩm sàng bên trên cái tẩm, một bên lau sạch lấy mồ hôi trên trán, vất vả cần cù bận rộn. Phượng Vũ, một người thu kén nha. Lục Quân Đình quét một vòng không thấy được phụ thân thân ảnh, hơi sững sờ, vội vàng đi tới hỏi. A, Tam ca trở về á? Nghe được thanh âm, ngay tại xoay người bận rộn thân ảnh tiểu tiểu lập tức ngẩng đầu, lộ ra một trường tròn trịa mặt trứng ngỗng, đen lúng liếng mắt to trung lưu lộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ánh mắt. Kỳ hỉ, Ngũ tỷ. Lục Kiếm Xuyên vào lúc này cũng từ Lục Quân Đình phía sau nhô ra một cái đầu, cười hì hì chào hỏi. Vừa nhìn thấy Lục Kiếm Xuyên, Lục Phượng Vũ vừa mới còn che kín ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp lập tức mông sơn một tầng cạn xương, không nói tiếng nào đi tới, trực tiếp vặn chặt Lục Kiếm Xuyên lỗ tai, ngươi cái này bị hầu tử, không một tiếng vang chuẩn đi lâu như vậy, cha đều nhanh lo lắng chết ngươi nhà. Đau đau đau. Lục Kiếm Xuyên đau đến nhe răng trợn mắt, nhón chân lên vội vàng giải thích, Ngũ tỷ, ta đây không phải lo lắng Tam ca một người đi Bích Nguyệt Đàm luyện công quá cô đơn lạnh lẽo nha. Nói láo. Lục Phượng Vũ nắm nuốt lỗ tai không buông tay, hờn dỗi nói, Tam ca như vậy đại nhân còn sợ cô đơn lạnh lẽo, ta nhìn ngươi chính là muốn trộm lười, trong nhà trận này nhanh bận điên, ngươi ngược lại tốt rồi, một người trốn đến Bích Nguyệt Đàm vui sướng đi. Lục Quân Đình đứng ở một bên, nhìn xem ngũ muội cùng Lục đệ ồn ào, khoe miệng không tự chủ dương lên, một bên lắc đầu một bên cười khổ. Hai cái này đệ muội muội, luôn luôn là trong nhà tên dở hơi, hai người một tiểu cơ linh thông minh, xa so với hắn cùng tứ đệ hồi nhỏ tình nghịch nhiều. Trong nhà có bọn họ thời điểm, luôn luôn là vô cùng náo nhiệt, không thiếu người tức giận. Đừng nhìn Lục đệ bình thường tại bốn người bọn họ huynh trưởng, thậm chí là trước mặt phụ thân, đều là đùa nghịch cơ linh chiếm hết tiện nghi, nhưng rơi vào ngũ muội trong tay, lại không thể thiếu ăn thiệt thòi bị giáo huấn phần. Tam ca, ngươi mau nói, Bích Nguyệt Đàm chơi vui sao? Lục Phượng Vũ cùng Lục Kiếm Xuyên náo loạn một trận, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Quân Đình, trong mắt mang theo vài tia hướng tới chi sắc. Kỳ hỉ, Ngũ tỷ ngươi không biết đi, cái kia đầm tử nhưng sâu, bên trong đều là đại hóa, những ngày này chỉ toàn ăn Tam ca bắt thanh ngư thanh cua, ta đều nhanh chán ăn. Lục Kiếm Xuyên ánh mắt giảo hoạt, ở một bên xoa bụng giả bộ nói. Nghe xong lời này, Lục Phượng Vũ lập tức không làm, lập tức từ trưởng tỷ uy nghiêm bên trong đi ra ngoài, khôi phục thích chơi yêu gây nữ hải tử tâm tính, chu miệng nhỏ hướng Lục Quân Đình làm nũng. Thử, Tam ca ngươi bất công, ta mặc kệ, ta cũng muốn đi Bích Nguyệt Đàm ăn đại thanh cua. Lục Quân Đình trở nên đau đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cười hì hì Lục Kiếm Xuyên về sau, chỉ có thể sờ lấy Lục Phượng Vũ đầu nói, tốt tốt tốt, chờ lần này chuyện, Tam ca nhất định dẫn ngươi đi được rồi. Lục Phượng Vũ lúc này mới một lần nữa vui vẻ ra mặt đứng lên. Đúng rồi, Phượng Vũ, cha cùng tứ đệ đi đâu? Ba người lại là vui cười một trận. Lục Quân Đình mở miệng hỏi thăm. Cha xế chiều đi trong thôn cùng thất thúc công thương lượng năm sau địa tô, tứ ca vừa rồi dẹp xong mặt ong, đi hang rắn đi luyện công. Lục Phượng Vũ đáp. Lục Quân Đình gật gật đầu, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Phượng Vũ, ngươi lập tức xuống núi đem cha tìm trở về, liền nói ta trở về, có chuyện quan trọng thương lượng, ta hiện tại đi hang rắn tìm tứ đệ, chờ một lúc chúng ta tại hậu viện mật thất tụ hợp. Nói xong vừa nhìn về phía Lục Kiếm Xuyên, phân phó nói, Kiếm Xuyên, ngươi bây giờ liền rẽ đường nhỏ về nhà, trực tiếp tiến vào mật thất phong lên cửa đá, chúng ta không trở lại không cho phép mở cửa. Lục Kiếm Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu mạnh một cái, lập tức đi ra tầm phòng, rẽ đường nhỏ hướng về trong nhà chạy tới. Lục Phượng Vũ nhìn thấy vừa mới còn nói cười tự nhiên Tam ca cùng Lục đệ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc như thế, nhất thời giật mình không nhỏ, ánh mắt bối rối, không khỏi khẩn trương mở miệng hỏi, Tam ca, thế nhưng là gặp phải chuyện gì? Lục Quân Đình chậm rãi gật đầu, thấp tiếng nói nói, có việc quan trọng, chờ cha trở về chúng ta cùng một chỗ thương lượng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đợi chút nữa đi tìm phụ thân thời điểm ngàn vạn không thể ở trước mặt người ngoài hiện lộ dị thường, để tránh làm cho người ta sinh nghi. Biết, Tam ca, ta cái này đi. Lục Phượng Vũ nhu thuận gật đầu, cũng không nhiều hỏi, quay người lại nhẹ nhàng linh hoạt địa chạy ra tầm phòng, từ một cái khác đầu đường nhỏ thẳng đến dưới núi mà đi. Chương 10. Tông tộc Lục Phượng Vũ tìm tới cửa thời điểm, Lục Chiêm Nguyên đang ở trong sân cùng thất thúc Lục Đức Minh uống trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn Lục gia người đời trước đinh coi như hưng vượng, nhưng bởi vì lâu dài xử lý thể lực lao động, trường thọ người không nhiều. 10 năm gần đây bên trong, bao quát phụ thân ở bên trong một đám bậc cha chú tộc lão, càng là từng cái mất đi, bây giờ chỉ còn ngũ thúc Lục Đức Thắng cùng thất thúc Lục Đức Minh khỏe mạnh, nhưng cũng đều tuổi gần thất tuần. Ngũ thúc Lục Đức Thắng thân hoạn ám tật, lâu dài bị bệnh liệt giường, sớm đã không hỏi tộc sự. Bây giờ trong gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ nhờ thất thúc Lục Đức Minh một người chống đỡ. May mà chính là Lục Đức Minh tâm tính trầm ổn, thiện ở tổ chức, hơn nữa xử sự công bằng, thâm thụ tộc nhân tin cậy, cho nên bọn hắn Lục gia cái này một chi mặc dù tại toàn bộ Lục thị tông tộc bên trong đã không còn năm đó hùng phong, nhưng ở Lục Đức Minh trên dưới chủ tính trung quản lý dưới vẫn ổn thỏa tông tộc nội bộ thủ vị, để lại cái khác chi nhánh. Có thể nói, có Lục Đức Minh tại, bọn hắn cái này một chi liền có thể bảo trụ tại Lục thị tông tộc nội bộ quyền nói chuyện, thậm chí tại toàn bộ hạ đường thôn phần đông dòng họ trong tộc đàn cũng là số một số hai của tộc. Lần này hắn khó được xuống núi đến, là vì xử lý trong tay mấy chục mẫu ruộng nước. Lục gia tổ tiên chính là phú hộ, trong tay nắm trong tay hạ đường thôn nhất phì nhiêu mảng lớn ruộng nước, được xưng tụng đúng địa chủ nhà. Tại hắn thoái ẩn giang hồ về sau, phụ thân đem một bộ phận ruộng nước vạch đến hắn danh nghĩa. Chỉ là hắn không thích làm ruộng, trở lại phía sau thôn liền đem danh hạ ruộng nước giao cho thất thúc Lục Đức Minh quản lý thuê chuyển, chính mình thì kiếm lấy tiền thuê, an tâm địa ở trên núi nuôi tầm xúc phong, không nhiều như vậy vùng đồng ruộng phân tranh biệt vặt, ngược lại cũng sống được tự tại. Nhưng mà gần nhất, theo những cái kia ruộng nước thời hạn mướn sắp tới, trong thôn lại vì này đã dẫn phát một trận không lớn không nhỏ phân tranh. Thì ra, cái kia phiến ruộng nước coi là trong thôn nhất đất đai phì nhiêu, không ít người đều trông mong nhìn chằm chằm. Tại lần trước đối ngoại quảng cáo cho mướn thời điểm, thất thúc Lục Đức Minh căn cứ người trả giá cao được nguyên tắc, đem nó cho thuê họ khác người, cái này vốn là cũng không có gì có thể nói. Chỉ là mấy năm gần đây, theo bọn hắn cái này một chi nhân khẩu mỏng manh, dần dần sự suy thoái, tại tông tộc bên trong nói chuyện phân lượng biến nhẹ, Lục thị mặt khác một chi bắt đầu âm thầm lên tâm tư. Bọn hắn mắt nhìn thấy Lục Đức Minh nắm trong tay có mảng lớn ruộng tốt, lại giao cho họ khác người trồng trọt, lợi dụng đây là lấy cớ, tụ tập tông tộc bên trong thế lực khắp nơi đối Lục Đức Minh tạo áp lực, nhường nó căn cứ chiếu cố đồng tộc nguyên tắc, giá thấp cho thuê bọn hắn. Lần này, Lục Đức Minh phạm vào khó. Hắn bên ngoài tuy là tông tộc đức cao vọng trọng tộc lao, nhưng bản chi căn bản không có tộc khác lao vì hắn chỗ dựa, uy vọng đã lớn không bằng trước. Càng quan trọng chính là, mảnh này ruộng nước dù sao không phải hắn, chỉ là thay cho thuê lại, dù cho tưởng từ chối, cũng khó có thể phục chúng. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem Lục Chiêm Nguyên gọi tới, thương thảo đối sách. Bất quá, tại Lục Đức Minh trong lòng, đúng có mặt khác một tầng tâm tư, hy vọng Lục Chiêm Nguyên có thể tự mình ra mặt, lắng lại trận này tông tộc ở giữa hiềm khích, thuận tiện vì bọn họ cái này một chi tráng tăng thanh thế. Hắn biết rõ, chính mình vị này đường chất không phải người bình thường, thở thiếu thời liền xông xáo qua gian hồ, vô luận tâm trí vẫn là cổ tay, đều không phải những cái kia ăn trong núi sinh trưởng ở trên núi thôn hàng có thể so sánh. Huống chi, còn có năm đó cái kia việc sự tình tại, hẳn là sẽ có không ít người e ngại nó hung danh. Nhớ năm đó vị này đường chất trở về thôn về sau, đứng gây nên quà không nhỏ chỉ trích. Khi đó hắn tóc trắng thơ, còn mất đi một cánh tay, cả người một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, người trong thôn đều cho rằng hắn ở bên ngoài gặp rắc rối ăn đau khổ, lan lộn ngoài đời không nổi mới trở về. Vì thế, luôn luôn cùng bọn hắn cái này một chi có mâu thuẫn Lục thị mặt khác một chi tộc nhân, không ít ở trước mặt mỉa mai chế nhạo hắn, thậm chí bố trí không ít quê mùa ca dao, nhường nhà mình hài tử đẩy thôn chuyển sướng. Nhưng mà, ngay tại những ngày lặng lẽ chế giễu người, cho rằng từ nay về sau có thể đem Lục Chiêm Nguyên cùng Lục gia triệt để giẫm tại dưới chân, ép tới bọn hắn vĩnh thế không cách nào ngẩng đầu thời điểm, một trận thảm án diệt môn chấn động xuống đường thôn. Sáng sớm hôm đó, có thôn dân phát hiện, luôn luôn cùng Lục gia bất hòa, vụ trộm bố trí quê mùa chửi bới Lục Chiêm Nguyên gia đình kia, không biết làm sao trong vòng một đêm tất cả đều thân chúng kỳ độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Cả nhà trên dưới 17 người không một người sống, liền ngay cả trong nhà nuôi gia cầm gia súc cũng đều trúng độc mà chết, có thể nói trên dưới cả nhà một cái vật sống cũng không lưu lại. Chuyện này phát sinh về sau, toàn bộ thôn lâm vào khủng hoảng. Mỗi đến màn đêm, từng nhà quan bế đại môn đóng chặt cửa sổ, ban đêm liền ngay cả trong thôn chó cũng không dám kêu. Người cả thôn đều biến thành câm điếc, không người còn dám đàm luận việc này, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra như thế. Từ nay về sau, Lục Chiêm Nguyên hung danh trong âm thầm ở trong thôn lan truyền ra, không người dám lại nhào Lục ra lông mày, thậm chí tiểu liên Lục Chiêm Nguyên chỗ cái này một chi Lục thị tộc nhân cũng không có người dám trọng, để bọn hắn ngồi vững vàng Lục thị tông tộc thủ tọa. Chỉ là qua mấy thập niên, theo thế hệ trước người trong thôn dần dần mất đi, mà Lục Chiêm Nguyên lại lâu không hạ sơn, sự kiện kia cũng đã thành nửa thật nửa giả nghe đồn, không ít tuổi trẻ một đời trong thôn đau đầu môn lại bắt đầu nhảy dựng lên gây sự. Lục Đức Minh tìm Lục Chiêm Nguyên tới nguyên nhân liền ở chỗ này. Đối với cái này, Lục Chiêm Nguyên trong lòng gương sáng, chỉ là hắn không muốn lại đi quản những này chuyện bật bánh quê nhà sự tình. Cho nên hai người nói chuyện đường này, chỉ là các giả bộ hồ đồ, không thương lượng ra kết quả gì tới. Đúng lúc này, Lục Phượng Vũ xuất hiện. Lục Phượng Vũ đi vào sân nhỏ, nhớ tới trước khi chia tay Tam Ca dặn dò, để ép trong lòng lo lắng, để cho mình nhìn lên tới cùng bình thường như thế, ngoan ngoãn hướng về phía Lục Đức Minh kêu một tiếng thất gia ra lại thấp giọng tại Lục Chiêm Nguyên bên thai nói câu cha, Tam Ca đã đem cơm nấu xong đợi ngài về nhà liền đàng hoàng đứng ở một bên. Lục Chiêm Nguyên nghe vậy, trên mặt không chút biến sắc, cầm chén trà tay phải lại có chút nắm thật chặt. Hai người lại phía bài câu, Lục Chiêm Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, hướng Lục Đức Minh cười lấy cáo từ nói, thất thúc, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, liền theo chúng ta mới vừa nói tốt, những cái kia ruộng nước vẫn như cũ giao ngài xử trí, về phần cho thuê ai thu nhiều ít tiền thuê, ngài lão nhìn xem định chính là, Chiêm Nguyên chỉ lấy 7 thành lợi tức là được. Ngươi, ai? Lục Đức Minh còn muốn khuyên thứ gì, nhưng lời đến quẹ miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành thở dài một tiếng. Hắn biết Lục Chiêm Nguyên lòng dạ cao, trước mắt thôn này bên trong chuyện bật vênh vênh tranh biệt vật, không muốn dính vào, cho nên đành phải thôi, đứng tại cửa ra vào yên lặng nhìn đây đối với cha con đi xa. Phượng Vũ, ngươi Tam Ca nhờ ngươi tới. Lục Chiêm Nguyên vừa bước lên về nhà leo núi đường nhỏ, vẻ mặt liền âm trầm xuống, thấp tiếng nói hỏi. Ừm. Lục Phượng Vũ nhu thuận gật đầu. Lục Chiêm Nguyên nhíu nhíu mày, trong mắt lướt qua một vòng sầu lo, hắn nhưng là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là Kiếm Xuyên xảy ra chuyện rồi. Cha yên tâm, Tam Ca cùng Kiếm Xuyên hiện tại cũng thật tốt, bất quá Tam Ca để cho ta mau mau tìm ngài trở về, nói là có việc lớn thương lượng. Lục Phượng Vũ cẩn thận địa trả lời chắc chắn. Lục Chiêm Nguyên yên lặng nhẹ nhàng thở ra, bất quá tựa hồ vẫn chưa yên tâm, tiếp tục hỏi, bọn hắn vẻ mặt thế nào? Tam Ca cùng Lục Đệ vừa trở về lúc còn cùng ta nói giỡn một trận, bất quá sau đó không biết làm sao lại trở nên nghiêm túc lên. Lục Phượng Vũ cẩn thận nhớ lại một lần, trầm ngâm nói, ta đoán bọn hắn lần này đi Bích Nguyệt Đàm hẳn là gặp được chuyện gì. Bích Nguyệt Đàm. Lục Chiêm Nguyên nheo mắt lại, trầm thấp niệm một câu. Chương 11. Tiên gia chi vật Lục Chiêm Nguyên về nhà sốt ruột, làm lên tùy tiện không hiển lộ khinh công, mỗi bước ra một bước, nhẹ nhàng liền có thể bay ra hơn một trượng xa. Lục Phượng Vũ biết phụ thân lo lắng Tam Ca cùng Lục Đệ, mười phần hiểu chuyện địa không lên tiếng, cắn răng nổi lên sức lực, ở phía sau thở phì phò đuổi theo. Hai người không cần một lát, đã đến giữa sườn núi. Vào lúc này sắc trời hoàn toàn tối xuống, mặt trăng leo lên núi nhọn, bỏ ra mảng lớn ánh trăng, đem sườn núi nơi Lục gia trạch viện phản chiếu hoàn toàn mông lung. Lục Chiêm Nguyên tiến vào cửa lớn, không đi phòng chính, trực tiếp đi vòng qua hậu viện. Hậu viện này liên tiếp một đạo đứng thẳng ngạo nghễ ưỡn lên vách núi xây lên. Vách núi bóng loáng bước, ở dưới ánh trăng như là một chiếc gương. Lục Chiêm Nguyên lúc này ngược lại chậm lại, bước chân đi thong thả đi vào vách núi trước, nâng tay phải lên, đối nơi nào đó trọng kích 3 lần, lại vỗ nhẹ 2 lần. Chỉ chốc lát sau, vách núi nơi nào đó nhô lên như cơ quan bản hướng ra phía ngoài bắn ra, lập tức một đạo trầm trọng cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong đẩy ra, lộ ra một cái lộ ra ánh sáng nhạt hang đá tới. Chỗ này hang đá đúng hắn thành lập mảnh này trạch viện lúc liền có, nội bộ dâm mát khô ráo, thoạt đầu bị hắn dùng làm nhà kho chứa đựng mật ong, về sau tam tử tứ tử lần lượt bước lên võ đạo, vì cho hai người một cái an tĩnh hoàn cảnh nghiên cứu võ học, liền đem hang động hướng vào phía trong đảo sâu mở rộng, lại đang cửa hàng tăng thêm cơ quan, thành bây giờ bộ dáng như vậy. Cha. Lục Chiêm Nguyên vừa mới tiến trong động, chỉ thấy tứ tử Lục Hoàng Diễm chờ ở nhập khẩu, trầm thấp hướng hắn kêu một tiếng. Lục Chiêm Nguyên liếc nhìn Lục Hoàng Diễm một cái, hơi gật đầu, sải bước đi vào trong. Chờ Lục Phượng Vũ cũng đi vào, Lục Hoàng Diễm thăm dò hướng ngoài động liếc nhìn một vòng, trong mắt lóe lên một tia cơ cảnh, thấy không có gì dị thường về sau, lúc này mới một lần nữa bóp cơ quan, đem hang đá phong bế. Toàn bộ hang đá không lớn không nhỏ, do một đầu đường hẹp liên tiếp một gian mấy trượng vuông thất, dung nạp mười mấy người không thành vấn đề, đỉnh động treo một ngọn đèn dầu, đem trong động phản chiếu có thể thấy rõ. Lục Chiêm Nguyên đi vào thạch thất, một chút liền nhìn thấy nhiều ngày không thấy tam tử cùng ấu tử, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lặng yên hiện hiện một tia ấm áp. Cha, cha, hai đứa bé cùng nhau tiếng gọi. Lục Kiếm Xuyên nhìn xem phụ thân tấm kia tràn ngập uy nghiêm mặt, nhớ tới trước mấy ngày chính mình đi không từ giã sự tình, nhất thời lo sợ cúi đầu. Trong thạch thất bài trí đơn sơ, chỉ xếp đặt một trương bàn đá cùng mấy đầu ghế đá. Lục Chiêm Nguyên mặt không thay đổi ngồi vào chủ vị, nhìn thấy tứ tử Lục Hoàng Diễm trở về ngồi xuống về sau, nghiêm sắc mặt, ánh mắt quét về phía Lục Quân Đình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Quân Đình, nói đi, chuyện gì? Lục Quân Đình từ nhìn thấy phụ thân về sau, tựa như cùng tìm được chỗ dựa bàn, một mực chập trùng bất định tâm tư cũng bình tĩnh trở lại, lúc này thở sâu khẩu khí, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, phụ thân, lần này đi Bích Nguyệt Đàm, ngoài ý muốn tại đầm tử bên trong nhặt cái kỳ vật, ta hoài nghi đúng trên giang hồ lưu truyền xuống dị bảo, ngài xem một chút. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Lục Kiếm Xuyên. Lục Kiếm Xuyên chân chu vừa nhấc cái mông, đi vào Lục Chiêm Nguyên trước mặt, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem một mực dấu ở trong ngực tay phải đem ra. Theo hắn xuề năm ngón tay ra, một cái xanh mơn mởn tiểu đỉnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ồ. Lục Chiêm Nguyên nhìn thấy Lục Kiếm Xuyên trong tay đồ vật, kìm lòng không được kêu lên tiếng. Hắn híp mắt nhìn một lát, ánh mắt lóe lên, trực tiếp đưa tay đem tiểu đỉnh cầm ở trước mắt, cẩn thận quan sát. Xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, hơi lạnh, xem xét chính là vật quý trọng. Chất liệu giống ngọc khí, lại vẫn cứ chịu nặng, phân lượng không nhẹ, nhưng nếu nói là kim loại, lại hoàn toàn không giống, cực kỳ cổ quái. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, trên vách đỉnh đồ án tự thành một thể, tự nhiên mà thành, căn bản không giống điêu khắc lên đi. Một con kia con côn trùng sinh động như thật, tựa như công việc trùng trực tiếp thác ấn đi lên đồng dạng. Lục Chiêm Nguyên tưởng tận xem xét một lát, lông mày không tự giác nhíu lại. Lấy hắn nhiều năm sông sáo giang hồ phong phú trải qua, vậy mà nhất thời cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Giống như đỉnh không phải đỉnh, giống như ấm không phải ấm. Nhìn lớn nhỏ hình thái, có điểm giống trong thành cự cổ nhà vật trang trí, nhưng mặt ngoài trùng vẽ lại hoàn toàn không hợp thân phận. Về phần những cái tia siêu siêu mẹo mẹo côn trùng như thế chữ viết, càng làm cho hắn không có một chút đầu mối. Mắt thấy Lục Chiêm Nguyên lông mày vượt nhăn càng sâu, Lục Quân Đình vẻ mặt khẽ động, Kiếm Xuyên, cho phụ thân bọn hắn nhìn xem vật này kỳ nơi. Lục Kiếm Xuyên nghe vậy, hướng về phía Lục Chiêm Nguyên cười thần bí, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, một lần nữa đem tiểu đỉnh cầm ở trong tay, rời lên một đầu băng ghế đá đi vào trong thạch thất, giẫm lên trên một hơi đem đỉnh động ngọn đèn thổi tắt. Thạch thất trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Lần này, Lục Chiêm Nguyên hồ đồ rồi, làm không rõ ràng chính mình ấu tử đang làm cái gì trò. Một bên Lục Hoàng Diễm cùng Lục Phượng Vũ, càng là từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trong sương mù. Bọn hắn chỉ thấy Lục đệ thần thần bí bí điệu từ trong ngực móc ra cái da xanh mơn mởn đồ vật, liền đợi đến phụ thân mở miệng giải thích, nhưng phụ thân cao mày nhìn hồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Lúc này lại gặp Lục đệ đem ngọn đèn dập tắt, khiến cho trung quanh đen như mực, đầu óc đã loạn thành một bầy bộn não. Ba người lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe ở một thanh âm vang lên động từ đỉnh động truyền đến, cái kia lưu lại lấy hơi cửa sổ mái nhà bị đẩy ra. Trong chốc lát, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chiếu xuống, tối đen như mực trong thạch thất, rốt cục một lần nữa sáng lên tia sáng. Ánh mắt của mọi người rất nhanh tập trung đến ánh trăng bắn ra phía dưới Lục Kiếm Xuyên trên thân. Cùng lúc đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia bay xuống xuống ánh trăng, nhận đến chỉ dẫn bản, tất cả đều hướng Lục Kiếm Xuyên trong tay tiểu đỉnh hội tụ tới, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy trắng muốt tia sáng. Theo tia sáng càng tụ càng nhiều, từng viên trường hạt đạo, tựa như đom đóm bản lóe sáng điểm sáng bắt đầu hiện lên ở tiểu đỉnh mặt ngoài, rất nhanh rót thành một cái hơi mỏng quang kén, đem trọn chỉ tiểu đỉnh bao vây lại. Cái này bạch quang dị thường lưu hòa, tuyệt không lóa mắt, nổi bật lên tiểu đỉnh mỹ lệ mê người, lại mang theo mấy phần sắc thái thần bí. Lục Chiêm Nguyên từ nhìn thấy ánh trăng rơi xuống về sau, liền ẩn ẩn đoán được mấy phần ấu tử ý đồ. Nhưng dù cho như thế, khi hắn tận mắt nhìn thấy trước mắt thần kỳ một màn về sau, vẫn là con ngươi chấn động mạnh một cái, vỗ một cái thạch án, vụt một lần liền từ trên băng ghế đá ngồi xuống. Hắn cái vỗ này, lơ đãng làm lên mấy phần nội lực, trực tiếp đem tấm kia nặng nề không gì sánh được thạch án chấn động đến vỡ nát, hóa thành một chỗ đá vụn. Bất quá hắn đã hoàn toàn chú ý không đến những này, tất cả tâm thần đều bị trước mắt dị tượng hấp dẫn lấy. Cái tia sáng sáng rực trùng sáng, trắng liễu điểm sáng, tựa như thật từ trên mặt trăng hái hạ bình thường. Không giống thế gian chi vật có thể tản ra ánh sáng. Hắn tại Thanh Giao Bang hiệu lực nhiều năm, lại ngồi ở vị trí cao, thấy qua vàng bạc tài bảo vô số kể, cho dù chân châu mã não bực này thế gian vật quý hiếm cũng đã gặp không ít. Nhưng không thể không nói, bực này thế gian chi vật mặc dù cũng có thể tại chiếu sáng hạ tách ra kỳ quang, nhưng kém xa tít tắp cái này tiểu đỉnh chỗ cho thấy chói lọi quang cảnh rung động lòng người. Nếu như không nói dẫn động ánh trăng bực này dị tượng, chỉ nói cùng loại tia sáng lời nói, hắn còn thật sự gặp một lần. Qua trong giây lát, Lục Chiêm Nguyên trong óc, điện quang hỏa thạch xẹt qua một màn hình tượng. Đó là một thanh linh quang trong vắt, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên lam quang trường kiếm, tràn ngập linh tính, ở trên không trung tới lui tự nhiên, xuyên thẳng qua không ngừng. Trên trường kiếm lam quang, cùng tiểu đỉnh này thượng lưu động và mang, rất có dị khúc đồng công chi diệu. Tu tiên giả. Lục Chiêm Nguyên trên mặt không hề có điểm báo trước địa dữ tợn, tiết hầu chỗ sâu phát ra giống như dã thu gầm nhẹ, ba chữ này giống như là bị hắn cắn răng phun ra. Giờ này khắc này, Lục Chiêm Nguyên nội tâm đã không gì sánh được chắc chắn, cái này kỳ quái tiểu đỉnh, tuyệt đối là tiên gia chi vận, cũng chỉ có tiên gia chi vận mới có thể tách ra như thế có linh tính rực rỡ. Chương 12. Tiên duyên Lục Quân Đỉnh trong lòng kinh hoàng. Hắn chưa hề tại phụ thân trên mặt gặp qua vẻ mặt như vậy. Dữ tợn, hoán độc, âm trầm, hung lệ. Hắn biết phụ thân năm đó xông xáo giang hồ thời điểm, nhất định không phải là hiền lành gì, nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt như thế lặp đi lặp lại hay thay đổi, trong nội tâm vẫn là cảm thấy một tia e ngại. Phụ thân trước kia tổng nói với ta giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, xem ra nhất định trải qua người phi thường sự tình. Lục Quân Đình lập tức thở dài, trên mặt mang theo một tia lo lắng, thở mạnh không dám thở mà nhìn xem phụ thân. Một bên Lục Hoàng Diễm thì là một loại khác tâm cảnh. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên tại phụ thân thất thố như vậy biểu hiện về sau, lập tức khóa chặt lông mày, lâm vào suy tư, âm thầm phỏng đoán tu tiên giả ba chữ này bao hàm ý nghĩa sâu xa. Cùng nhau suy nghĩ còn có Lục Phượng Vũ cùng Lục Kiếm Xuyên. Nhất là Lục Kiếm Xuyên, làm phụ thân giữ tợn nghiêm mặt lỗ phun ra ba chữ kia thời điểm, hắn cảm giác não hải đau nhói một lần, ẩn ẩn cảm thấy mình ở nơi nào đã nghe qua, nhưng nghĩ lại lúc, hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Bất quá nhường hắn kích động đúng, cái này tiểu đỉnh chân thực diện mục, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Từ phụ thân vừa rồi biểu hiện nhìn, rõ ràng biết một số cái gì, hơn nữa cực kỳ bí ẩn, cái này khiến đáy lòng của hắn dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Trong thạch thất, nhất thời lâm vào yên tĩnh. Những cái kia bay xuống xuống nguyệt hoa còn tại một khắc càng không ngừng hóa thành điểm sáng, hướng tiểu đỉnh rơi đi. Quang kén càng tụ càng lớn, càng tụ càng sáng, nhường trong thạch thất tia sáng cũng thay đổi sáng lên một số, chiếu vào trên mặt của mỗi người, vẻ mặt khác nhau. Dòng dã thời gian một chén trà công phu về sau, Lục Chiêm Nguyên trên mặt hiện hiện một tia dị dạng ửng hồng, trung điệp thở ra một hơi, lúc này mới từ trong hồi ức rút ra đi ra, đặt mông một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Quân Đình, đưa ngươi cùng Kiếm Xuyên đi Bích Nguyệt Đàm nhặt được vật này, cùng với quay lại ra trang toàn bộ quá trình đều tinh tế kể cho ta nghe, một chi tiết cũng không thể rơi xuống, hiểu chưa? Lục Chiêm Nguyên cả người vẻ mặt tự nhiên, lại khôi phục ngày bình thường bộ kia tràn ngập uy nghiêm bộ dáng, chậm rãi phân phó nói. Nói xong vừa nhìn về phía một bên Lục Kiếm Xuyên, còn có ngươi, Kiếm Xuyên, nếu như ngươi tam ca có bỏ sót, ngươi đến bổ sung. Đúng, phụ thân. Lục Quân Đình nhìn ra có việc quan trọng, trùng điệp nhẹ gật đầu. Lục Kiếm Xuyên cũng khéo léo gật đầu một cái. Hôm đó sáng sớm ta rời nhà không lâu, là ở phía sau núi trên đường nhỏ đụng phải Kiếm Xuyên. Lục Quân Đình thở hắt ra, hơi yên tĩnh một chút, bắt đầu một bên hồi ức một bên kể tố đứng lên. Hắn giảng được rất chậm, rất nhỏ, phải không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Một bên Lục Kiếm Xuyên cũng thỉnh thoảng địa chen vào vài câu, kể một số Lục Quân Đình xuống nước về sau, chính mình tại trong sơn cốc đi dạo xung quanh kiến thức. Tại hai người tinh tế tỉ mỉ giải thích dưới, Lục Chiêm Nguyên giống tự mình mà tới bình thường, rất nhanh giải bọn hắn những ngày này tất cả kinh lịch. Nói như vậy, các ngươi từ đầu đến cuối đều không có gặp qua bất luận kẻ nào, cũng không có đụng phải bất luận kẻ nào dấu vết. Lục Chiêm Nguyên nghe xong hai người giải thích, trong mắt tinh quang chớp động, dòng dã trầm mặc nửa khắc đồng hồ công phu, mới trầm thấp tiếng nói mở miệng nói: "Không có, ta cùng Kiếm Xuyên một đường đều rất cẩn thận, hơn nữa đầu kia đi hướng Bích Nguyệt Đàm đường núi từ khi bị sơn băng ngăn chặn về sau, không ai quay lại, đã đều bị lít nha lít nhít cỏ dại bao trùm, ta cùng Kiếm Xuyên cũng là phí hết dốc sức khí mới mở ra một đầu mới đường, nếu có người ở đây hoạt động lời nói, chúng ta một chút liền có thể nhìn ra." Lục Quân Đình ánh mắt như điện, tỉnh táo trả lời: "Lúc rời đi, ta lo lắng có thể sẽ bại lộ dấu vết, còn đặc biệt đem rằng kia tốt lều một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, trên đường trở về càng là tận chọn một chút rừng rậm từ đi, dùng cái này che giấu dấu chân." Lục Chiêm Nguyên nghe xong chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành: "Làm tốt lắm." Lục Quân Đình cảm thấy vui vẻ, đánh bạo hỏi: "Phụ thân, vật này?" Lục Chiêm Nguyên liếc nhìn Lục Quân Đình một cái, lại đem ánh mắt quét về phía trong thạch thất những người khác, nhìn ra mấy người trong mắt nghi vấn về sau, làm sơ do dự, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, chậm rãi nôn tiếng nói: "Đây không phải trên giang hồ đồ vật, mà là tiên gia chi vật." Tiên gia chi vật. Mấy người nghe được sững sờ. Lúc này toàn bộ hành trình đều đang yên lặng suy tư, Lục Hoàng Diễm trong lòng khẽ nhúc đích, có chút hiểu được địa há miệng hỏi: "Phụ thân, ngươi nói cái này tiên gia, thế nhưng là trong thôn truyền miệng trong chuyện thần thoại xưa những cái kia thần tiên sao?" Ha ha. Lục Chiêm Nguyên cười khan hai tiếng, khô cạn da mặt dâng lên một vòng dị dạng thần thái, con mắt có chút nheo lại, ai biết được, có lẽ đúng, có lẽ không phải, nhưng mặc kệ như thế nào, đều là chúng ta phàm nhân khó mà phỏng đoán, khó mà với tới tồn tại. Thần tiên. Mấy người nghe nói, đều bị phụ thân câu nói này cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn từ nhỏ đã nghe qua không ít chuyện thần thoại xưa, tại trong chuyện xưa, thần tiên cũng đều đúng có thể siêu thoát trần thế, trường sinh bất lão dị loại. Nhưng cái này không đều là thuyết thư tiên sinh cùng vô lương tú tài biểu đặt ra tới nhân vật sao? Chẳng lẽ nói, thế gian này thật sự có tiên, thật sự có thể trường sinh bất tử, hoặc là giống trong sông Âu Quy như thế sống trên hàng ngàn hàng vạn năm người? Tu tiên giả chính là tu hành đạo này người sao? Ý thức được điểm này về sau, Lục gia mấy đứa bé tất cả đều kìm lòng không được hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía tiểu đỉnh thời điểm, ánh mắt không tự giác địa hỏa nóng đứng lên. Nâng lấy tiểu đỉnh lục kiếm xuyên, càng là hô hấp dồn dập, hai tay không nhịn được run rẩy kịch liệt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình khoảng cách đâm thủng trên người bí ẩn, giống như lại tới gần một bước, nhưng cũng ý thức được, bí ẩn này muốn xa xa so với hắn trước đó tưởng tượng càng thêm thần bí, càng thêm hùng vĩ. Thạch thất lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có đám người nặng nhẹ không đồng nhất tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, Lục Chiêm Nguyên mắt thấy mọi người đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới suy nghĩ một chút, hướng về phía Lục Quân Đình mở miệng nói: "Quân Đình, ngươi ngày mai lên đường chạy tới Hồ Quan Trấn, đưa ngươi đại ca nhị ca tìm trở về, thuận tiện nói cho bọn hắn, lần này sau khi trở về, liền không cần lại trở về." "Phụ thân, ý của ngươi là?" Lục Quân Đình toàn thân chấn động, cảm thấy không hiểu trở nên kích động. "Ai, lúc trước đại ca nhị ca ngươi cũng giống ngươi cùng Hoàng Diễm như thế, năm nhị ta chuyển thụ cho bọn hắn võ nghệ, bước vào võ đạo, nhưng ta bởi vì lúc trước một số việc, ép buộc bọn hắn từ bỏ, chuyển đi học một chút tay nghề, bây giờ gặp này tiên duyên, cũng là thời điểm gọi bọn hắn trở về." Lục Chiêm Nguyên trên mặt lộ ra một tia u ám, thở dài nói, sau đó ánh mắt hướng về Tiểu Đỉnh, trong mắt dần dần tỏa ra ánh sáng, "Cái này có lẽ là ta Lục gia ngàn năm một thừa cơ duyên, năm đó ta vô duyên đạo này, vì thế thoái ẩn giang hồ, thầm hận mấy chục năm, bất quá nhận được trời xanh không bỏ, đồng ý đền bù ta cả đời tiếc nuối, ban cho ta Lục gia một trận tiên duyên, mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều muốn thử một lần, tuyệt không cam tâm trơ mắt nhìn xem nó từ trước mặt chạy đi." Nói đến đây, Lục Chiêm Nguyên hai mắt bên trong bắn ra đao kiếm tầm thường sắc bén thần thái, cả người mặt mày tỏa sáng, tựa hồ trẻ không chỉ 10 tuổi. Lục Quân Đình nghe vậy, ẩn ẩn đoán được phụ thân ý nghĩ, nội tâm kích động đến khó mà tự kiềm chế, trên mặt một mảnh đỏ lên, hương phấn gật đầu nói, "Phụ thân, ta sáng sớm liền đi." "Ừm, bất quá bọn hắn lần này rời đi, tốt nhất tìm cái thích hợp lý do thoái thác, để tránh quá vội vàng, làm cho người ta suy nghi." Lục Chiêm Nguyên híp mắt suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Như vậy đi, ngươi đến trong trấn đi trước tìm ngươi nhị ca thương lượng một chút, hắn đầu óc linh hoạt, nhường hắn đến tưởng cái sách lược bài toán, mang lên đại ca cùng rời đi." "Đúng, phụ thân." Lục Quân Đình liền vội vàng gật đầu xưng là. Một bên Lục Kiếm Xuyên ba người, nghe được đã lâu không gặp đại ca nhị ca sắp trở về đoàn tụ, đồng thời người một nhà đều có khả năng dính vào mấy phần tiên duyên về sau, đều là hưng phấn không thôi, lẫn nhau ôm giật nảy mình đứng lên, hoàn toàn không có bình thường tỉnh táo dáng vẻ. Chương 13. Thừa Phong cùng Triều Vân Hạ Đường thôn gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Lục thị tông tộc nội bộ có quyền thế nhất hai đại chi nhánh lên hiểm khích, huyên náo tối bụi. Nguyên nhân là trong thôn luôn luôn đức cao vọng trọng Lục Đức Minh, không để ý tông tộc cái khác chi nhánh phản đối, đem cái kia phiến nhất vì nhiều ruộng nước, tục cho thuê trong thôn thứ hai thế gia vọng tộc Trần gia. Cái này trêu đến Lục Vĩnh Trung chỗ một chi rất là bất mãn, mang theo một đám gia tộc lão tiểu, xông đến Lục Đức Minh trong nhà đi lấy thuyết pháp. Hai bên dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tư thế. Cũng may cuối cùng tại cái khác Lục thị chi nhánh tộc lao khuyên bảo, hai bên chỉ là tan rã trong không vui, không có náo thành tông tộc huyết án. Nhưng trải qua chuyện này, hai đại chi nhánh ở giữa hiểm khích ngày càng mở rộng, đến khó mà lấp đầy tình trạng. Chuyện này huyên náo rất lớn, trong thôn không ít người đều đi tham gia náo nhiệt. Một số chuyện tốt người bắt đầu tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, cho rằng cái này Lục Đức Minh mặc dù thắng tín nghĩa, lại thua tộc nghị, không được bao lâu liền phải bị Lục Vĩnh Trung đè xuống đi, nhường ra Hạ Đường thôn thứ nhất quyền tộc vị trí. Tại những người này mồm năm miệng 10 thời điểm, ngồi xổm ở cách đó không xa dưới đại thụ hít khói túi Đặng Lão Quan, lại có khác biệt cái nhìn. Hắn nhìn nơi xa trên sườn núi lẻ loi trơ trọi một gian đại trạch, tràn đầy khe rãnh ra mặt thượng lưu lộ vài tia e ngại, cục cục hít hai cái thuốc lá sợi, khép mắt thở dài, "Ai, chỉ toàn một ít nhớ ăn không nhớ đánh, lần này Đường thôn sợ là lại một trận huyết tinh đi." Ban đêm, cả nguyệt như danh mương, sao lốm đốm đầy trời. Náo loạn một ngày Hạ Đường thôn rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Khoảng cách cửa thôn cách đó không xa một tòa mô đất bên trên, ẩn ẩn toát ra ba cái đen như mực bóng người. Ba người nhìn phía trước đen kịt thôn, đứng ở chính giữa, cái đầu rõ ràng so với bên người hai người thấp một ít bóng người nghi tiếng nói, "Quân Đình, phụ thân đến cùng gặp gỡ chuyện gì? Làm cho thần bí như vậy, chẳng những để cho ta cùng Triều Vân từ bỏ trong chấn khổ tâm kinh doanh hết thảy, còn không phải vào buổi tối mới có thể đi vào thôn, chẳng lẽ phụ thân năm đó ở trên giang hồ cựu địch tìm tới cửa?" "Đại ca, phụ thân cái gì phong cách ngươi còn không rõ ràng làm sao? Cho tới bây giờ đều là trạm thảo trừ căn, làm sao có khả năng lưu lại cho mình cựu gia như vậy thai hoàng ẩm?" Bên người một cái hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm vang lên. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Dọc theo con đường này ngươi che che lấp lấp, muốn nói lại thôi, khiến cho tâm thần ta không yên, ta nhớ được ngươi trước kia không phải rông dài như vậy, lúc nào trở nên cùng Hoàng Diễm như thế, tàn một bụng vị tâm mắt." Người trung gian ảnh nói xong lời cuối cùng không nhịn được, quay đầu có chút khiển trách một câu. "Ta..." Không hiểu thấu bị giáo huấn một lần người trẻ tuổi lập tức nghẹn lời, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Ha ha, đại ca, ngươi cũng đừng có làm khó tam đệ, đã hắn không chịu nói, khẳng định là phụ thân ra lệnh, chúng ta đều đến cửa thôn, cho dù có một bụng nghi hoặc, chờ một lúc về nhà nhìn thấy phụ thân hết thảy không đều tin tưởng sao?" Nhìn xem hai người trò chuyện ra hòa khí, một cái khác hơi mập bóng người cười ha ha một tiếng, vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa. Cái này mô đất bên trên ba người, chính là liên tiếp đuổi đến vài ngày đường, vội vàng từ Hồ Quan trấn trở về Hạ Đường thôn Lục Quân Đình, cùng với đại ca của mình Lục Thừa Phong, còn có nhị ca Lục Triều Vân. Lục Thừa Phong thân là trưởng tử, tính tình theo mẫu thân Trần Thị càng nhiều hơn một chút, trách tâm nhân hậu, mọi chuyện quan tâm, vừa nghe đến phụ thân nhường hắn từ bỏ hết thời quyết định, liền cho rằng trong nhà xảy ra đại sự gì, trên đường đi mặt mày ủ rũ, lo lắng như lửa đốt. Mà nhị ca Lục Triều Vân, tính tình ngược lại rộng rãi không ít, trên đường đi vui cười như thường, không vì chỗ nhiễu, chỉ là bởi vì lâu dài thần cư quán rượu, ăn uống vô độ, khó tránh khỏi nuôi thành một thân thị phiêu. vẫn là nhị ca tâm tư thông thấu, lý giải khó xử của ta, đại ca, ngươi cũng hướng nhị ca học một ít. Lục Quân Đình có chút ít ủy khuất địa đạo. Ha ha, ngươi nhị ca đánh tiểu não tử liền công việc, ưa thích nhìn mặt mà nói chuyện, không phải vậy phụ thân cũng sẽ không tiện hắn đi Xuân Hương tiểu lâu làm trưởng quỹ học đồ, những năm này hắn nên đón mang đến, không thiếu được muốn cùng trong trấn những cái kia quan to hiển quý giao tế, nghĩ đến nhãn lực cùng kiến thức lại là phóng đại, dù cho không mở miệng, cũng có thể đem tâm tư người đoán được 7-8 phần, ta tự nhiên là không so được. Lục Thừa Phong mang theo trêu chọc nói, đại ca nói đùa, tiểu đệ tại trong tiểu lâu mỗi ngày làm bất quá là bưng trà rót nước hầu hạ người khổ sai sự tình, hơn nữa nào có cái gì quý khách quang lâm, đều là một số hạ cửu lưu lớp người quê mùa, về phần mở mang hiểu biết thì càng chưa nói tới, đơn giản kiếm miếng cơm ăn thôi. Lục Triều Vân nghe vội vàng lắc đầu, nhị ca ngươi quá khiêm nhường, phụ thân nói càng là thân ở chợ bữa, vượt có thể tôi luyện tâm tính, năm đó phụ thân cũng là từ nhỏ tiểu nhân đội tử thủ lập nghiệp, cuối cùng làm được môn phái chức vị hộ pháp, đừng nhìn cái này trưởng quỹ đúng cái hầu hạ người công việc, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể làm. Lục Quân Đình rõ ràng xem thường. Ha ha, Quân Đình ngươi còn không biết đi, ngươi nhị ca những năm này thế nhưng là Xuân Hương tiểu lâu hồng nhân, có phần bị nơi đó vương trưởng quý thưởng thức, nếu không phải lần này phụ thân gọi chúng ta trở về, ngươi nhị ca đoán chừng không được bao lâu liền có thể trở thành tam trưởng quý, tuổi nhỏ như thế liền có thể thăng nhiệm cái chức vị, toàn bộ trong trấn cũng là không có tiền lệ. Lục Thừa Phong để lộ ra tin tức, lập tức nhường Lục Quân Đình giật mình. Nhị ca, đây là sự thực. Đừng nghe đại ca nói mò, cái này tam trưởng quý đơn giản cũng chính là cái đoàn người kế thôi, mỗi ngày còn không phải như vậy muốn nghênh đón mang đến, túi đầu không lưng. Ta mấy năm này mỗi ngày đón đưa khách nhân, thắt lưng đều nhanh không thẳng lên được, cái này tiểu tiểu quán rượu cái gì phá trưởng quỹ, không làm cũng được. Lục Triều Vân đại thổ một phen nước đắng, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá nói đến, so sánh ta mỗi ngày tại trong tiểu lâu đắng cay hầu hạ người, đại ca tại y quán bên trong thời gian đó mới kêu một cái phong cảnh, ta đã sớm tại trong tiểu lâu nghe những cái kia khách uống rượu nói, trong chấn thảo một đường ra cái tiểu thần y đi, chẳng những rượu thủ hồi xuân, y thuật cao siêu, còn ngày thường kim tướng ngọc chất, phong tư đặc tú, nghe nói trong chấn không ít nhà giàu tiểu thư, không bệnh cũng phải hướng thảo một đường chạy lên mấy lần. Thậm chí còn có không ít quan to hiển hách nhà muốn đem nhà mình tiền kim hứa cho đại ca, bất quá nha. Bất quá cái gì? Lục Quân Đình một lần liền nhấc lên hứng thú. Bất quá những người kia tất cả đều ăn bế một canh, truyền ngôn nói là vị kia tiểu thần y một lòng nghiên cứu y thuật dược lý, không nói xuông tình nói yêu, ha ha. Hi hi, không nghĩ tới đại ca như thế được hoan nghênh, sớm biết trước đó nói cho phụ thân, chờ đại ca trong thành lấy được mấy phòng thê thiếp lại để hắn về là tốt. Ha ha. Hai người lập tức cười thành một mảnh. Kết quả Lục Quân Đình còn không có cười vài tiếng, liền bị Lục Thừa Phong một trưởng bô ở sau gáy bên trên. Ta nhìn ngươi mấy năm này học được võ nghệ đúng dài khả năng, ngay cả đại ca cũng dám trêu chọc, quay đầu chờ ngươi ngủ, nhường đại ca cho ngươi đến bên trên một bộ kim châm đâm huyệt, kiểm nghiệm một lần ngươi cuồng mãng kính luyện được như thế nào. Lục Quân Đình lập tức dọa đến vội vàng túi đầu nhận sai, mở miệng cầu xin tha thứ. Lục Thừa Phong lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, được rồi, lần này thôn dân đều ngủ quen, chúng ta vào thôn hẳn là cũng sẽ không khiến cho chú ý, lúc này đi thôi. Nghe vậy, còn lại hai người đều là gật đầu một cái. Lập tức ba người thừa dịp nồng đậm bóng đêm, trực tiếp xuyên qua thôn, cuốn bên trên một đầu đường núi, thẳng đến sườn núi nơi đại trạch mà đi. Chương 14. Bạch gia tối nay Lục gia phá lệ náo nhiệt. Hậu viện trong mật thất, Lục gia lão tiểu tề tụ một đường, nói cười yến yến, vui mừng hớn hở. Lục Chiêm Nguyên nhìn xem dưới gối nhi nữ cười cười nói nói, cứng ngắc ra mặt bên trên khó được bộc lộ vẻ tươi cười. Hắn nhớ kỹ người trong nhà lên một lần như thế chỉnh tề, vẫn là 5 năm trước đưa trưởng tử xuống núi học nghệ thời điểm. Khi đó Phượng Vũ cùng Kiếm Xuyên vẫn là sẽ chỉ đầy đất chạy đứa bé, trong nháy mắt đã thành đại hải tử. 5 năm qua, Thừa Phong cùng Triều Vân mặc dù cũng sẽ ngẫu nhiên trở lại quê hương, nhưng hai người rất khó cùng tiến tới, cho nên người một nhà cũng khó được giống như bây giờ đoàn tụ. Mà khoảng cách hai đứa bé lần gần đây nhất trở về, cũng có thời gian 2 năm. Đã lâu không gặp, hai người đã là trưởng thành bộ dáng. Thừa Phong bây giờ 17 tuổi, Triều Vân cũng có 16 tuổi, hai người đều xúc lên râu ngắn, Thừa Phong môi trên càng là lưu lại một vòng hắc tỳ, môi tiếng nói cử động tràn đầy thành thục nam tử ổn trọng, xem ra những năm này tại y quán học nghệ, chẳng những y thuật tiến nhanh, tâm tính cũng trầm ổn không ít, thật có mấy phần hành y tế thế danh y bộ dáng. Về phần Triều Vân, trong mắt thì thêm mấy phần khôn khéo cùng cơ trí, chắc hẳn những năm này tại trong tiểu lâu sờ soạn lần mò, cũng lớn không ít năng lực. Lục Chiêm Nguyên nhất thời cảm khái, chính mình tại cái tuổi này cũng đã bước vào thành giao bang, đầy cõi lòng khát vọng, tập trung tinh thần địa khổ luyện thiên giao vạn độc thủ. Cha, hiện tại có thể nói một chút, như vậy vội vã gọi ta cùng Triều Vân trở về nguyên nhân a? Lục Thừa Phong cùng đệ đệ muội muội vui đùa ầm ĩ một trận, kể một chút trong thành chuyện hiếm lạ, thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của bọn hắn, liền kìm nén không được hướng phụ thân hỏi ra nhẫn nhịn một đường nghi vấn. Lục Chiêm Nguyên chậm rãi từ trong hồi ức rút ra đi ra, liếc nhìn Lục Thừa Phong một cái, nhẹ gật gật đầu, thản nhiên nói, trước đó, trước cho các ngươi nhìn một vật. Dứt lời nhìn về phía trong góc Lục Kiếm Xuyên. Lục Kiếm Xuyên ngầm hiểu, cười hì hì đi ra, trước đem tiểu đỉnh cầm ở trong tay cho hai vị huynh trưởng nhìn thoáng qua, tại hai người lộ ra vẻ ngạc nhiên về sau, lại thu hồi tiểu đỉnh, một hơi đem ngọn đèn thổi tắt, mở ra cửa sổ, nhường phía ngoài ánh trăng bay vào tới. Đêm nay ánh trăng hơi có vẻ mỏng manh, nhưng một điểm không ảnh hưởng tiểu đỉnh dẫn động dị tượng. Theo một mảnh đen kịt thạch thất lần nữa tỏa ra ánh sáng, ban đầu ở Lục Chiêm Nguyên bọn người trước mặt hiện lộ quang nguyệt hoa dị tượng, giờ phút này lại đang Lục Thừa Phong cùng Lục Triều Vân trước mặt lại một lần nữa trình diễn. Một màn bất khả tư nghị này, lập tức cả kinh hai người trừng lớn hai mắt, nguyên bản đóng chặt miệng cũng không nhịn được hơi mở ra. Hai người ngạc nhiên không đôi lúc, Lục Chiêm Nguyên đơn giản đem đạt được vật này chân tướng nói cùng hai người nghe. Một hồi lâu, hai người mới phun ra một hơi thật dài, chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng trong mắt vẫn như cũ lưu lại sau khi hết khiếp sợ vẻ mặt. Phụ thân, ngươi để cho ta cùng đại ca trở về, cũng là bởi vì vật này sao? Lục Triều Vân trong mắt chớp động lên bóng loáng, mở miệng hỏi.
Không sai.
Lục Chiêm Nguyên gật đầu. Lục Triều Vân ngưng thần suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi, vật này thần dị phi phàm, không biết ra sao lai lịch, thì có ích lợi gì đồ? Công dụng còn không rõ ràng lắm, về phần lai lịch, có thể xác nhận đây là tiên gia chi vật, hòa tu tiên giả rất có quan hệ. Lục Chiêm Nguyên không có vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tu tiên giả. Nghe được cái này lạ lẫm chữ, Lục Triều Vân trừng mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, một bộ rõ ràng chưa từng nghe qua dáng vẻ. Ngược lại là Lục Thừa Phong hơi sững sờ, tựa hồ có chỗ xúc động, meo mắt lại lâm vào suy tư. Một màn này vừa lúc bị Lục Chiêm Nguyên nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, "Thế nào, Thừa Phong, ngươi nghe qua xưng hô thế này?" Nghe được phụ thân lời nói, Lục Thừa trên mặt hiện lên một tia chần chờ, có chút không dám xác định nói, "Phụ thân, ban đầu ở y quán lúc, ta từng tự mình nghe người ta đề cập qua có quan hệ thần tiên sống một số nghe đồn, không biết việc này thần tiên có phải là ngài trong miệng tu tiên giả?" "Ồ, nghe ai nói?" "Nói tỉ mỉ tới nghe một chút." Lục Chiêm Nguyên vẻ mặt khẽ động, bận điệu phân phó nói. Lục gia những người khác nghe vậy, cũng là cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nhao nhao vịnh hai, ngưng thần lắng nghe. Nói lời này chính là trong quán lão lang trùng, tinh thông dược lý, thiệt ở rắn dược, hôm đó y quán trùng hợp thu đi lên một gốc 50 năm dược tính hy hữu tam ố thảo, chúng ta mấy cái hậu sinh chính vây tại một chỗ đánh giá, ai ngờ cái này lão lang trùng nhất thời hứng khởi, liền cùng chúng ta nói lên một kiện tràn ngập sát thái truyền kỳ truyền thuyết ít ai biết đến. Theo nó nói, đương kim hồ quan trấn tam đại hảo môn một trong, cũng chính là chuyên môn xử lý dược liệu buôn bán bệnh gia, sở dĩ có thể có được hôm nay phần này to như vậy gia nghiệp, đều nhờ vào lấy Bạch gia tiên tổ năm đó một lần kỳ ngộ trong núi. Hơn trăm năm trước, Bạch gia tiên tổ vẫn là cái xuất thân không quan trọng dược đồng, một lần lên núi hái thuốc quá trình bên trong, nhường hắn cơ duyên xảo hợp tại vách núi treo leo bên trên hái đến một gốc màu đen tam ô thảo. Dược điển bên trên có ghi chép, tam ô thảo rất là kỳ lạ, 30 năm phía dưới hiện lên lục sắc, sau đó chuyển thành màu vàng, đã đến trăm năm số lượng, lại biến thành màu đen nhạt. Màu đen tam ô thảo, dược điển bên trên cũng không ghi chép, nhưng ít ra cũng phải đạt tới 200 năm trở lên. Bạch gia tiên tổ thường tại trong núi tìm dược, hiển nhiên biết rõ việc này. Đang lúc hắn hái xuống cái này gốc hiếm thấy dược liệu, cầm ở trong tay hưng phấn không thôi lúc, đột nhiên một đạo thanh hồng từ trên trời giáng xuống. Bạch gia tiên tổ bị cái này thanh quang sáng rõ mở mắt không ra, một hồi lâu mới thích ứng tới. Thì ra thanh quang bên trong, huyền không nổi trôi một tên mặt trắng không râu, tuấn giật phi phàm nam tử áo bào xanh, tại đối phương dưới chân, còn đạp trên một thanh bước lên màu xanh kỳ quang trường kiếm. Bạch gia tiên tổ ngạc nhiên không thôi lúc, nam tử áo bào xanh mở miệng cười, nói muốn mua sắm trong tay hắn tam mẫu thảo, nhường hắn tùy tiện ra cái giá. Bạch gia tiên tổ mặc dù xuất thân sơn dã, kiến thức nông cạn, nhưng không ít nghe các trưởng bối nhắc lên các thần tiên thần thông quảng đại, phi thiên độn địa truyền thuyết cố sự, lập tức phản ứng kịp, biết đây là đụng phải thần tiên sống, thế là dập đầu liền bái, cũng nói nguyện ý dâng ra cỏ này, không cầu hồi báo. Nam tử áo bào xanh nghe vậy vỗ tay cười to, tay áo vung lên, liền đem cái kia tam ô thảo thu vào trong tay, hóa thành một đạo thanh quang bay vút lên trời. Chờ Bạch gia tiên tổ nơm nớp lo sợ ngẩng lên đầu nhìn lại lúc, cái kia thần tiên sống sớm đã không biết bóng dáng, mà trước mặt trên đất trống thì nhiều một cái tơ bằng túi, nhặt lên xem xét, bên trong đúng là tràn đầy thoi bằng tử. Bạch gia tiên tổ vui mừng quá đỗi, tất kỹ kim cái túi liền nhanh chóng hạ sơn. Sau đó 10 năm, Bạch gia tiên tổ chẳng chọc các nơi, cuối cùng đi vào hồ quan trấn đặt chân, cũng bắt đầu đặt mua sản nghiệp, lấy vợ sinh con, lúc này mới có bây giờ ra tài bạc sâu, phú giáp một phương Bạch gia. Lục Thừa Phong chậm rãi mở miệng, đem đoạn này mang theo sắc thái truyền kỳ cố sự một năm một mười nói ra. Phen này kể tố, nghe được Lục Triều Vân bọn người như si như say, thật lâu không thể từ cố sự bên trong đi ra ngoài, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ có Lục Chiêm Nguyên một mặt nghiêm trọng, nhất là đang nghe cái kia thần tiên sống dưới chân dẫm lên một thanh bước lên thanh quang trường kiếm lúc, tay phải càng là không tự giác địa khẽ run lên. Hắn biết, cái này cố sự bên trong thần tiên sống, cùng năm đó đoạn hắn cánh tay lôi thôi lao đạo như thế, đều là tu tiên giả, hơn nữa không thể nào là hư cấu ra tới, nhất định là chân chính gặp qua người, mới có thể miêu tả đến như thế rõ ràng. Chương 15. Ngâm nghị ánh trăng như nước. Mật thất bên trong, Lục gia đám người vẻ mặt khác nhau, không nói một lời. Lục Thừa Phong giảng cố sự, đem bọn hắn dẫn hướng một cái chưa từng nghe thấy lại hư vô mờ mịt thế giới. Nhất là lần đầu tiếp xúc việc này Lục Triều Vân, càng là một mặt chấn kinh, trong lòng như kinh đảo hải lãng tầm thường quay cuồng không ngừng. Hắn cảm giác cái này trong khoảng thời gian ngắn trong lòng chập trùng, so với đời này cộng lại còn nhiều. Những năm này hắn tại quán rượu thấy nhiều trải qua đến cũng nhiều, vốn cho rằng làm đến đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng tại nghe nói như thế không thể tưởng tượng cố sự về sau, vẫn là không thể tránh khỏi trong lòng kịch liệt chấn động đứng lên. Hắn nhìn trước mặt cái kia từng sợi giống như xuống tới, không ngừng hội tụ hướng tiểu đỉnh ánh trăng, đột nhiên ý thức được, lần này phụ thân cứ gọi mình về nhà, căn bản không phải vì quần quật trong hồng trần tranh cường hiếu thắng loại hình cục sự, mà là ý đồ thăm dò cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới thần bí. Ta vốn cho rằng thế giới kia người tất cả đều cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, bây giờ xem ra bọn hắn kỳ thật ngay tại trong trần thế. Sau một lúc lâu, Lục Chiêm Nguyên mới trên mặt một tia trầm ngâm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Phụ thân, ý của ngươi là những tin đồn này đều là thật? Lục Thừa Phong một mặt động dung. Lục Chiêm Nguyên mắt sáng lên nói: Cũng không nhất định hoàn toàn đều là thật, nhưng có một chút không làm được giả, cái này cố sự bên trong Bạch gia tiên tổ gặp người, đúng là tu tiên giả. Nghe thấy lời ấy, Lục gia lục tử tất cả đều toát ra một tia ngạc nhiên. Lục Chiêm Nguyên mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, có một số việc, vốn định cả một đời nát tại trong bụng, bây giờ cũng là thời điểm để các ngươi biết. Câu nói này, nghe được Lục Gia Lục Tử mừng rỡ. Bọn hắn đã sớm biết phụ thân những năm này nhất định che giấu thứ gì, bao quát vì cái gì thoái ẩn giang hồ, vì sao lại mất đi một cánh tay, chỉ là phụ thân bình thường nghiêm khắc như núi, bọn hắn không dám hỏi nhiều, một mực đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Tại chính thức kể trước đó, ta lại hỏi một câu, các ngươi có ai nghĩ qua chính mình tên chân chính ý nghĩa sâu xa sao? Lục Chiêm Nguyên ánh mắt quét về phía sáu người, đột nhiên lời nói xoay chuyển, có ý riêng hỏi. Lục Quân Đình nghe vậy, trong lòng hơi động, trầm ngâm nói, Phong Vân Lôi Hỏa, Phượng Vũ, Kiếm Xuyên. Phụ thân, tên của chúng ta bên trong, hoặc là thiên địa và tượng, hoặc là thần điểu huyền binh, đồng đều không phải sức người có thể đụng, chẳng lẽ lại, đây đều là người tu tiên kia chi lưu có được thần thông năng lực? Không sai. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu. Nói như vậy, phụ thân đã biết từ lâu trên đời này có tu tiên giả tồn tại, cũng biết bọn hắn có được thừa phong bức trên mây, phun lôi phun lửa đủ loại khó lường năng lực, cho chúng ta lên những tên này, đúng hy vọng chúng ta một ngày kia cũng có thể bước vào đạo này, trở thành một thành viên trong bọn họ rồi. Lục Quân Đình trên mặt bộc lộ một tia giật mình. Những người khác nghe cũng là hậu chi hậu giác, cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng là như thế. Sau đó ta muốn kể, chính là chính mình tự mình trải qua, các ngươi cố gắng nghe. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt bộc lộ một tia hồi ức chi sắc, thấp giọng lẩm bẩm nói, đó là ta trở thành Thanh Giao Bang hộ pháp năm thứ ba, cũng là độc công đại thành, nhất khí phách phấn chấn thời điểm, ngày đó đêm khuya, bang chủ bộ Kinh Long đột nhiên đem chúng ta một đám cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ, nói ra một cái mưu đồ thật lâu kế hoạch. Lục Chiêm Nguyên nửa hở thả nửa hồi ức kể rõ mà bắt đầu. Tập trung tư tưởng lắng nghe Lục Gia Lục Tử, vẻ mặt cũng bắt đầu biến hóa không chừng, khi thì cau mày, khi thì nghẹn họng nhìn chân chối, khi thì hoảng sợ mất máu. Nghe tới phụ thân cánh tay trái, nguyên lai là bị hư hư thực thực tu tiên giả áo bào xám lao đạo thúc đẩy phi kiếm chặt đứt thời điểm, sáu người đều là bi phẫn đan sen, đau lòng không thôi. Mà đợi đến Lục Chiêm Nguyên kể sau này nghe được có quan hệ tu tiên giả hòa tu tiên giới rất nhiều nghe đồn lúc, trên mặt bọn họ liền chỉ còn lại có chấn kinh cùng khó có thể tin. Sau hai canh giờ, Lục Chiêm Nguyên rốt cục đem những này dằn xuống đáy lòng bí mật lớn nhất kể xong. Bởi vậy, một cái tụ tập phần đông tu tiên giả, kỳ quái, thần bí khó lường hùng vĩ tu hành thế giới, cũng hướng Lục Gia Lục Tử hiện lộ ra nó một góc của băng sơn. Lần đầu tiếp xúc những này ly kỳ sự tình bọn hắn, lập tức liền bị thế giới này hùng vĩ cùng thần bí hấp dẫn lấy, nhất là như là đằng vân giá vụ, khu điện phun lửa bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thông thuật pháp, càng làm cho bọn hắn từng cái tâm trí hướng về, không khỏi tưởng tượng lấy chính mình tiến vào thế giới này sau rất nhiều huyền diệu thần kỳ. Trong thạch thất, nhất thời lâm vào yên tĩnh. Dòng dã thời gian một chén trà công phu về sau, Lục Thừa Phong mới trùng điệp thở ra một hơi, mang trên mặt vô cùng trịnh trọng vẻ mặt, có chút ít lo âu mở miệng nói, phụ thân, vật này thấy một lần liền biết không thể tầm thường so sánh, dù cho trong mắt tu tiên giả, tất nhiên cũng là hiếm thấy chi vật, nếu là vật này chủ nhân tìm tới, ta Lục gia sợ bị họa diệt môn. Không bài trừ loại khả năng này. Lục Chiêm Nguyên hít mắt, trong mắt buộc lộ một vòng âm trầm. Nghe lời này, Lục gia đám người riêng phần mình lo sợ không yên. Vừa rồi phụ thân giải thích bên trong tu tiên giả thúc đẩy phi kiếm tùy ý tàn sát võ lâm cao thủ hình tượng, bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tu tiên giả đáng sợ, xa xa không phải thế gian võ học có thể ngăn cản. Liền ngay cả Thanh Giao Bang bang chủ như thế giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, đều có thể tùy tiện bị đối phương một kiếm chém tới đầu lâu, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ. Ý thức được điểm này, Lục gia mấy đứa bé nhất thời tâm loạn như ma, lo lắng. Lục Chiêm Nguyên ánh mắt chớp lên, không để lại dấu vết địa quét về phía chính mình mấy đứa bé, cuối cùng rơi vào một mặt âm tình bất định Lục Hoàng Diễm trên thân, nhíu mày một cái về sau, nói khẽ, "Hoàng Diễm, ngươi thấy thế nào việc này? Không ngại nói nghe một chút." "Đúng, phụ thân." Lục Hoàng Diễm đội vàng ứng tiếng. "Bất quá trước đó, ta có thể hay không hỏi trước mọi người một vấn đề, lại nói việc này?" "Được, ngươi hỏi đi." Lục Chiêm Nguyên hơi gật đầu. Tiên duyên gần trong gang tấc, ta Lục gia phải trang nguyện vì tranh cái này một sợi hư vô mở mịt tiên duyên, cam mạo cửa nát nhà tan kỳ hiểm đâu. Lục Hoàng Diễm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía mình phụ thân cùng huynh trưởng. Ha ha, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, trong thế tục một trận phú quý hướng hồ đều muốn bước lên thượng phong hiểm, huống chi một trận tiên duyên. Lục Chiêm Nguyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ, từ chối cho ý kiến nói. Phụ thân nói đúng, ta Lục gia không có thứ hèn nhát, thật nghĩ hình cái an ổn, sớm xuống núi làm ruộng đi. Lục Quân Đình nghiêm sắc mặt, lẫm nhiên nói. Những người khác nghe, cũng là trọng trọng gật đầu, rất là tán thành. Lục Hoàng Diễm trong mắt bộc phát ra một vòng hung lệ, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm mà nói, đã như vậy, vậy liền không có gì có thể xoắn xuýt, vật này đã vào ta Lục gia, chính là ta Lục gia chi vật, ai tới cũng đừng hòng để cho chúng ta phun ra. Thanh âm không lớn, lại như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Nói tiếp, Lục Chiêm Nguyên trong mắt lóe lên một vòng kỳ quang, cảm thấy hứng thú địa phân phó nói. Lục Hoàng Diễm nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, tại chính thức lo lắng có người tìm tới môn trước đó, chúng ta không ngại đối với cái này đỉnh lai lịch làm phía dưới phỏng đoán. Nó một, vật này căn bản vô chủ. Vừa rồi phụ thân cũng đã nói, vật này vào tay một đoạn thời gian, hơn nữa tam ca tại đầm tử bên trong ngâm mấy ngày, cũng không thấy có người tìm tới, xung quanh càng là không có chút nào vết chân, cho nên có lý do hoài nghi, vật này vốn là vật vô chủ, nói không chừng rơi tại cái kia đầm tử bên trong ngàn năm vạn năm chưa từng có người phát hiện, chỉ là bị chúng ta trùng hợp nhặt được đi. Nó hai, vật này xác thực có chủ, nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Đại ca cùng phụ thân giảng cố sự bên trong tu tiên giả, đều là có thể phi thiên độ địa, điều khiển phi kiếm bực này rất có thần thông người, đã là như thế, há lại sẽ tùy tiện đem này trọng bảo đánh rơi. Bởi vậy ta hoài nghi, vật này dù cho thật sự có chủ, cũng hơn nửa gặp bất chắc, nói không chừng giờ phút này sớm đã hóa thành một bộ xương khô, chôn ở cái nào hoàng sơn giã lĩnh phía dưới, cho nên đến nay không có thể đem bảo vật này tìm về. Tứ ca, theo ngươi ý tứ, chúng ta không cần lo lắng có người tìm tới cửa rồi. Lục Vượng Vũ nghe đến đó, chặt dẫn theo tâm có chút buông ra, không nhịn được kinh hỉ hỏi. Những người khác nghe, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Lục Hoàng Diễm nhíu mày, sắc mặt vẫn có một tia lo âu mà nói thì nói như thế, chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, việc này liên quan đến ta Lục gia sinh tử tồn vong, cần phải cẩn thận đối đãi, cho nên nhằm vào cái này loại thứ ba khả năng, cũng là kết quả xấu nhất, chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, phải có điều ứng đối. Hoàng Diễm, cái này kết quả xấu nhất đúng. Lục Thừa Phong nghe nói, vừa mới buông xuống tâm lại lần nữa nhấc lên. Ai? Lục Hoàng Diễm khẽ than thở một tiếng, rất có một tia bất đắc dĩ nói, thứ ba, vật này có chủ, nhưng người này dù cho tu tiên, cũng bản tính có trừ, đúng cái làm việc lỗ mãng, sơ ý chủ con người, thật là đang bay qua nơi đây lúc ngoài ý muốn thất lạc, hơn nữa giờ phút này chính vô cùng lo lắng địa một đường tìm đến đâu. Lục Thừa Phong nghe xong lông mày chăm chú nhăn lại, mặt có thần sắc lo lắng nói, như đúng như đây, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lục Hoàng Diễm không có trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Lục Kiếm Xuyên trong tay cái kia tiểu đỉnh. Lúc này, bám vào tại tiểu đỉnh trung quanh tầng kia quan kén, lại lớn mạnh một vòng, nhìn lên tới thật giống như là một vòng trăng tròn, tản ra vầng sáng nhu hòa mà thanh lãnh, phản chiếu toàn bộ mật thất sáng loáng, mông lung một mảnh. Tự nhiên là tiên pháp. Lục Chiêm Nguyên mặt âm trầm, thay Lục Hoàng Diễm trả lời. Không sai. Lục Hoàng Diễm chậm rãi gật đầu, bình tĩnh nói, đối mặt tu tiên giả, tự nhiên muốn dùng tiên pháp để đương đối, cho nên việc cấp bách, chúng ta muốn suy nghĩ ra vật này công dụng, nhìn nó có thể hay không mang bọn ta bước vào tiên đạo, chỉ cần vào tới tiên đạo, tu cái kia thần thông thuật pháp, dù cho nguyên chủ tìm tới cửa, chúng ta cũng có thể ứng đối một hai, không đến mức thúc thủ chịu trói, mặc người tàn sát, nói không chừng chúng ta thiên phú tốt tu được nhanh, còn có thể ép đối phương. Một bậc, trước giờ thiết hạ mai phục đem nó phản sát, triệt để trừ sâu đó họa. Nói đến đây, Lục Hoàng Diễm trong mắt lơ đãng toát ra một vòng xâm nhiên sát ý chương 16. Huyền Tấn Tư sinh thuật tốt một cái ngụy biến đa dạng, âm hiểm độc các người. Lục Đỉnh Sinh nghe đến đó, không nhịn được ở trong đỉnh tán thưởng một tiếng. Cái này Lục gia tứ tử Lục Hoàng Diễm, cho hắn cực lớn kinh hỉ. Lúc trước tại Bích Nguyệt Đàm, hắn từ Lục Quân Đỉnh cùng Lục Kiếm Xuyên trong miệng biết được Lục gia phần lớn người tâm tính phẩm hạnh, duy chỉ có thiếu đi Lục Hoàng Diễm. Lục Đỉnh Sinh vốn cho rằng, cái này tứ tử đã so với Lục Quân Đỉnh nhỏ hơn một tuổi, lại đồng dạng thụ Lục phụ thân truyền, nhiều lắm thì cái yêu võ thượng võ ngang bướng thiếu niên thôi. Nhưng theo hắn đi vào Lục gia, yên lặng quan sát một vòng xuống tới, lại rất là giật mình. So sánh Lục Quân Đỉnh, Lục Hoàng Diễm quả thực tựa như hoàn toàn tương phản một người. Ngay thường trầm mặc ít nói, vô thanh vô tức, bí ẩn làm người ta phát bực như thế, hơn nữa cực thiện che giấu mình, thâm tàng bất lộ. Liền ngay cả tu luyện võ học, cũng cùng Lục Quân Đỉnh đi thẳng về thẳng đại khai đại hợp cùng mãng kính khác biệt quá nhiều, chính là một môn tên là Thiên Giao Vạn Độc Thủ Âm Hiểm Độc Công. Này công cực kỳ ác độc, lúc luyện công nó cực khổ làm, cần lấy rắn độc hút mình huyết, lại đem độc rắn đặt vào trong cơ thể mình. Nọc độc vào hết thể nội, rắn tức tử đi, nếu lại thay mới rắn. Luyện qua 100 cái rắn độc, chỉ là chút thành tựu, nếu muốn công phu sâu, cần luyện qua hàng ngàn hàng vạn con, luyện đến cực hạn, nhưng có được trong truyền thuyết giao long bình thường vô tận cự lực. Tu luyện như vậy độc công, đối người tu luyện tâm tính cùng nghị lực đều là cực lớn khảo nghiệm, không phải đại nghị lực người, tâm tính em độc người không thể tu luyện. Nhưng Lục Hoàng Diễm vẹn vẹn 3 năm, liền nhẹ nhõm bước vào cảnh giới tiểu thành, chính hướng cấp độ càng sâu dạo bước tiến lên. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, người này tâm tính em hiểm đến cực điểm, nghị lực cũng không phải bình thường, đúng cái chính cống ngoan tuyệt người, độc này công quả thực tựa như vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, bắt đầu luyện rất có như cá gặp nước cảm giác. Dù cho đến nơi này, kẻ này ngược lại cũng không đảm đương nổi Lục Đỉnh Sinh một câu tán thưởng. Chân chính nhường Lục Đỉnh Sinh sợ hãi thán phục bội phục, là đối phương vừa mới một phen tinh tế tỉ mỉ nhập vi, đánh trúng chỗ yếu hại phân tích. Lục Đỉnh Sinh quan sát rất rõ ràng, từ Lục Thừa Phong cùng Lục Triều Vân trở về, Lục gia người một nhà chính thức bắt đầu sau khi thương nghị, Lục Hoàng Diễm từ đầu đến cuối không có chơi qua một câu, mà là một mực nút trong bóng tối lặng lặng lắng nghe, yên lặng suy nghĩ, không có bởi vì lo lắng tu tiên giả tìm tới cửa, liền khẩn trương lo nghĩ địa đã mất đi năng lực suy tính. Phần này gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo tâm tính cùng định lực, cũng không phải tuổi tác này người có thể làm đến, chỉ có thể nói nó thiên tính như thế, đương nhiên cũng không thiếu được nhận đến Lục Chiêm Nguyên lão hồ ly này mưa dầm thấm đất. Tổng hợp nhìn xem đến, tứ tử Lục Hoàng Diễm mặc dù không có Lục Quân Đỉnh sắc bén, cũng không có Lục Kiếm Xuyên linh tính, nhưng lại tâm tư kỳ náo, làm việc khiêm tốn, gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, không nóng không nổi, mà một khi làm ra quyết định, lại sẽ tàn nhẫn xuất kích, quả cảm ngoan tuyệt, tuyệt không dây dưa dài dòng. Trở lên tất cả những này đều là thành một nhà sự tình cần nhất phẩm chất, cũng là Lục Đỉnh Sinh tìm kiếm nhân tuyển lúc nhất nhìn chúng độ vận. Trùng hợp chính là những này phẩm chất chẳng những Lục Chiêm Nguyên trên người có, còn rất tốt địa di chuyển đến Lục Hoàng Diễm trên thân. Thậm chí trên người người này bày ra sự tỉnh táo kia bình tĩnh cùng với mưu lược, còn có ẩn ẩn che lại nó tra tia sáng xu thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, cái này Lục gia về sau có thể đi bao xa, mấu chốt ngay tại cái này. Lục Đỉnh Sinh từ nơi sâu xa sinh ra một loại trực giác, cũng ở trong lòng đem Lục Hoàng Diễm xếp tại Lục gia lục tử đứng đầu. Như vậy một phen suy tư, Lục Đỉnh Sinh một điểm cuối cùng do dự cũng đã biến mất. Cái này Lục gia từ trên xuống dưới, so với hắn trước đó tưởng tượng còn muốn siêu quần bạt tụy. Gia chủ Lục Chiêm Nguyên bụng dạ cực sâu, hữu dung lưu nhu, rất có kiêu hùng chi tư, đây là hắn có thể đem mấy đứa bé bồi dưỡng đến xuất sắc như thế nguyên nhân. Trưởng tử Lục Thừa Phong trạch tâm nhân hậu, an tâm một trọng, thứ tử Lục Triều Vân khôn khéo lao luyện, linh hoạt viên thông, tam tử Lục Quân Đỉnh kiên nghị không nổ, cương mãnh vô song, tứ tử Lục Hoàng Diễm lắm mưu giỏi đoán, hung lệ xảo trá, ngũ nữ Lục Phượng Vũ cực kỳ thông minh, cổ linh tinh quái, lục tử lục kiếm xuyên thông minh tuyệt luân, nhạy bén linh xảo. Những người này tạo thành toàn gia, có thể nói bốn góc đều đủ, tương hỗ là bổ sung, làm một cái mở đầu phát triển tu tiên gia tộc tới nói, quả thực là nhân tuyển tốt nhất. Lục Đỉnh Sinh không dám tưởng tượng, tại cái này vắng vẻ trong thôn làng còn có thể có so với Lục gia thích hợp hơn nhân tuyển, nội tâm hài lòng đến cực điểm. Mặt khác, càng làm cho Lục Đỉnh Sinh vui mừng chính là, Lục gia cũng không phải hoàn toàn không thông chuyện tu tiên. Cái này Lục gia chi chủ Lục Chiêm Nguyên, trước kia không nhưng thấy biết qua tu tiên giả thúc đẩy thuật pháp, còn nghe được không ít tu tiên giới nghe đồn, vài chục năm nay một mực luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm địa muốn đặt chân đạo này, thậm chí mấy đứa bé tên đều có liên quan với đó. Cứ như vậy, ngược lại đã giảm bớt đi Lục Đỉnh Sinh rất nhiều phiền phức. Chờ hắn truyền xuống đạo pháp, Lục gia đám người tự nhiên lại càng dễ tiếp nhận, chính mình cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức địa dẫn đạo bọn hắn nhập môn, giảm bớt bại lộ phong hiểm. Tại đỉnh kia bên trong chịu khổ 9 năm, cũng là thời điểm bắt đầu gieo hạt đại kế. Lục Đỉnh Sinh than nhẹ một tiếng, chậm rãi thôi động pháp quyết. Chính vây quanh tiểu đỉnh lật qua lật lại nghiên cứu Lục gia đám người, không chút nào phát giác được, từng kia yếu ớt pháp lực từ nhỏ đỉnh phía trên tràn ra, lan tràn đến trên người bọn họ, cũng chậm rãi vươn hướng đan điền vị trí. Lục Đỉnh Sinh giấu tại trong đỉnh, tinh tế cảm ứng. Thời gian đốt một nén hương về sau, Lục Đỉnh Sinh đem tất cả pháp lực thu hồi, có chút thở dài một tiếng, có chút ít thất vọng thầm nghĩ, quả nhiên đều không có linh căn, xem ra cái này linh căn danh xưng vạn người không được một sinh ra tỷ lệ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Những năm này Lục Đỉnh Sinh lật xem mấy vị đỉnh nô các tiền bối ký ức, biết được đại lượng tu tiên cơ bản thưởng thức, như là linh căn mà nói, linh thạch, linh mạch, linh vật các loại. Cái gọi là linh căn, trên bản chất chính là một loại tư chất tu luyện, chỉ có được linh căn người, mới có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa, cũng mới có thể tu luyện ra pháp lực, bước lên con đường tu luyện. Có linh căn hay không, tựa như một đạo lệch trời, đem tu tiên giả cùng phàm nhân sinh sinh ngăn cách ra. Đầu này tu tiên cơ bản thưởng thức, cũng được xưng là tu tiên giới thứ nhất pháp tắc, đúng tất cả muốn đặt chân tiên đạo người vĩnh viễn quấn không ra thiết luật. Lục Đỉnh Sinh vừa mới thi triển dò xét linh chi pháp, đem pháp lực xâm nhập Lục gia đám người đan điền về sau, không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Cái này đã nói, cái này toàn ra đều là không linh căn người, lẽ ra cùng con đường tu tiên vô duyên. Bất quá, đây là bọn hắn không gặp được Lục Đỉnh Sinh trước đó. Bây giờ vốn có trùng đỉnh Lục Đỉnh Sinh trong mắt, cái này cái gọi là tu tiên giới thứ nhất pháp tắc, hoàn toàn chính là cái bài trí, không có nổi chút tác dụng nào. Vừa nghĩ đến đây, Lục Đỉnh Sinh liền không nhịn được sợ hãi than, cho dù hắn sớm đã biết trùng đỉnh đủ loại nghịch thiên năng lực, nhưng mỗi lần nhớ tới, vẫn là sẽ khiếp sợ không thôi. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, trong đầu của hắn liền tự động nổi lên đi ra đại lượng mảnh vỡ ký ức. Tại những ký ức này mảnh vỡ bên trong, nhưng lại có cực kỳ hoàn chỉnh mấy bộ tiên pháp, đều là chuyển thừa từ trùng đỉnh bản mệnh pháp quyết. Trong đó trọng yếu nhất một môn pháp quyết, tên là Huyền Tẫn Tư Sinh Thuật. Nay thuật chuyên vì đỉnh linh chuẩn bị, cũng là đỉnh linh truyền bá trùng đỉnh bản nguyên ý chí cùng đạo thống lớn nhất ỷ bảo. Tu luyện này thuật hậu, đỉnh linh có thể mượn trùng đỉnh dẫn dắt nguyên hoa, dung hợp trong đỉnh bản nguyên chi lực, đến cô đọng một loại tên là trùng dễ đồ vật. Cái này trùng tìm tòi đúng là cái gì, Lục Đỉnh Sinh tạm thời còn làm không rõ ràng, nhưng công hiệu dùng lại có thể xưng mỹ tiên, bởi vì tại đem nó trồng tại người khác trong đan điền về sau, liền có thể giúp người tu hành, khiến cho có được cảm ứng thiên địa linh khí năng lực. Nói trắng ra, cái này trùng dễ chính là một loại nhân tạo linh căn. Hơn nữa thụ chủng người tu vi tăng lên hoặc là sau khi chết, còn có thể trả lại đỉnh linh tự thân. Lục Đỉnh Sinh những năm này pháp lực tu vi sở dĩ tiến cảnh chậm chạp, y nguyên dừng lại tại luyện khí tầng 2, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở hắn còn không có gieo xuống trùng dễ, không cách nào từ trên người khác đạt được trả lại. Nhìn xem vây quanh trùng đỉnh chơi đùa nửa ngày vẫn như cũ không thu được gì lục ra đám người, Lục Đỉnh Sinh cười thầm trong lòng, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Chỉ một thoáng, một đạo pháp lực chậm rãi tuôn hướng trùng đỉnh mặt ngoài những khoa đầu kia văn. Chương 17. Thái âm hóa chí quyết Lục Kiếm Xuyên nhìn xem dạo qua một vòng lại trở về trên tay mình tiểu đỉnh, khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy thần sắc thất vọng. Dưới mắt trời đã nhanh sáng rồi, ánh trăng cũng đã biến mất, tiểu đỉnh lại khôi phục bình thường dáng vẻ, xanh mơn mận, tựa như một khối bích ngọc. Vừa mới phụ thân cùng mấy vị huynh trưởng lại lật đến che đi đảo cổ mấy lần, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Vật này nhắc tới cũng đúng thần kỳ, cái kia nắp đỉnh này ra cũng bất động, và cũng không ra, đúc chết tầm thường. Phụ thân thậm chí hiếm thấy vận dụng thiên giao vạn độc thủ cường đại nội kình, nhưng đỉnh kia nắp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, man lực không phải là mở ra nắp đỉnh biện pháp, thế là không thể không từ bỏ, bắt đầu tìm phương pháp khác. Đi qua trải qua thương nghị, bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, muốn tìm nhập tiên pháp môn, đoán chừng còn muốn từ nắp đỉnh phía trên trùng họa cùng trùng tự vào tay. Nhưng bọn hắn gãi rách ra đầu, cũng phân rõ không ra những này đồ án cùng chưa biết đến cùng ẩn chứa cái gì ý nghĩa sâu xa. Những cái kia trùng họa ngược lại là có thể nhìn ra mấy phần ảo diệu, phía trên nô công cùng nệ loại hình côn trùng, hình tượng có chút yêu dị, hoặc là phun lửa, hoặc là nô lôi, cực kỳ giống trong truyền thuyết có được khó lường năng lực thần điểu tiên thú. Nhưng đây cũng không phải là võ công bí tịch bên trên nhân vật vận công giản vẽ, có thể dập quân lấy tu luyện, cho nên cho dù bọn họ nhìn ra một ít môn đạo, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh than thở, không thể làm gì. Ai vốn cho rằng có thể bằng đỉnh này vào tiên đạo, sau đó một giải trên người bí ẩn, nhưng đến đầu tới vẫn là công dã tràng. Lục Kiếm Xuyên trong lòng dâng lên một tia sa sút tinh thần, bất đắc dĩ thở dài. Hắn đã ẩn ẩn đoán được, đỉnh này đã là tiên gia chi vật, chỉ sợ phải dùng tiên gia thủ đoạn mới có thể khởi động, đáng tiếc bọn hắn đều là phàm nhân, không có thần thông nơi tay, khởi động đỉnh này chỉ là vọng tưởng. Cái này mười phần mâu thuẫn. Muốn nhập tiên môn, muốn bằng đỉnh này, nhưng khởi động đỉnh này lại muốn dùng tiên pháp. Vừa nghĩ tới đây, Lục Kiếm Xuyên lại là một trận phiền muộn, không khỏi sinh ra mấy phần hỏa khí, thế là tay nâng tiểu đỉnh, mang theo một tia tính trẻ con địa yên lặng nói, nếu như ngươi ta thật sự là kiếp trước hữu duyên, liền mời rộng mở tiên môn đi, nếu không chỉ có thể đưa ngươi vẫn trở lại đầm tử bên trong, chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau. Ông tựa hồ là đang đáp lại bình thường, Lục Kiếm Xuyên trong lòng vừa dứt lời, cũng cảm giác tiểu đỉnh phát ra một trận run rẩy, sau đó đỉnh bích kịch liệt tấm lên, trở nên phòng tay đứng lên. Lục Kiếm Xuyên kinh ngạc mất màu, cũng biết cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, đỉnh bích phía trên trùng hoa, rõ ràng so với trước kia rõ ràng rất nhiều, phía trên những cái kia trùng văn thậm chí có chút nô lên, để người nhìn lại có một loại này trùng sẽ sống tới cảm giác. Phụ thân, đỉnh kia có động tĩnh. Lục Kiếm Xuyên kinh thanh lối ra. Lần này, trực tiếp kinh động đến chính vô kế khả thi Lục gia đám người, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới. Phóng tới trên về đến. Lục Chiêm Nguyên vẻ mặt khẽ động, trong mắt lướt qua một tia tinh mang, tỉnh táo phân phó nói. Lục Kiếm Xuyên nghe nói, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay tiểu đỉnh bỏ vào trước người trên băng ghế đá. Ngay tại Lục gia đám người mắt lộ ra ngạc nhiên, tất cả đều ngừng thở một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm trên ghế tiểu đỉnh lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy nắp đỉnh phía trên bỗng nhiên tách ra bóng ánh lục mang, hình thành từng vòng thần bí ánh sáng màu xanh biếc, đem nó bao phủ lại. Tại lục quang bao phủ bên trong, những cái kia côn trùng giống như là sống tới như thế, từ từ tại nắp đỉnh phía trên nhúc nhích đứng lên, sinh động như thật. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia thất lưu bát quải trùng hình chữ viết cũng bắn ra đạo đạo màu vàng hào quang, không ngừng run rẩy, giống như một đám ở trong nước ướt nẻo thân thể nồng nọc. Lục gia đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cưỡng ép kềm chế hưng phấn trong lòng, con mắt không nháy mắt một lần địa nhìn chăm chú lên trên vách đỉnh biến hóa. Cứ như vậy, tại bọn hắn nhìn soi mói, cũng không lâu lắm nắp đỉnh phía trên những cái kia trùng tự liền trở nên vàng óng ánh, tạo thành từng cái nòng nọc hình màu vàng quang chữ. Sau một khắc, tiểu đỉnh kim quang đại mạo, những cái kia màu vàng quang chữ tựa như si rơi xuống khang ra bình thường, từ nắp đỉnh phía trên tự hành chốc ra, cũng chậm rãi trôi nổi đứng lên, từng cái bay xuống bên cạnh trên vách đá, cũng lấy một loại nào đó huyền ảo chi cực phương thức sắc hàng, tạo thành một thiên cùng loại kinh văn như thế đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên thạch bích kim quang chói mắt, hiện đầy lít nha lít nhít thần bí quang chữ, như là trên trời đầy sao. Một màn này, thấy Lục gia đám người trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rất là ngạc nhiên. Hơn nửa ngày về sau, bọn hắn mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mấy phần không cách nào khống chế phân chấn vẻ mặt. Phụ thân, cái này sợ là tiên pháp. Lục Thừa Phong lên tiếng kinh hô, bởi vì quá kích động, thậm chí có chút mang tới thanh âm rung động. Những người khác trong đầu cũng lóe lên ý tưởng giống nhau. Có nhiều khả năng. Lục Chiêm Nguyên híp lại mở mắt, lộ ra suy nghĩ sâu xa ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Bất quá, cái này tựa như là tiên gia chữ viết, chúng ta không biết cái nào, thì tính sao tu tập. Lục Triều Vân chậm rãi bước ra mấy bước, đi vào vách đá trước đó, vươn tay chạm đến lấy đầy vách tường kỳ hình chữ viết. Nhưng mà, ngay tại ngón tay hắn vừa mới đụng chạm đến những cái kia quang chữ thời điểm, trước mắt mảng lớn chữ vàng đột nhiên quang mang đại thịnh, tản mát ra đạo đạo kim quang, một lần liền đem hắn bao quanh bao phủ lại. Lục Triều Vân lúc này hét thảm một tiếng, thống khổ ôm đầu sủi lơ trên mặt đất. Triều Vân, nhị ca. Lục gia đám người thấy này quá sợ hãi, vội vàng đi vào Lục Triều Vân bên người, sắc mặt lo âu muốn kiểm tra một hai, lại tại lúc này, bị Lục Chiêm Nguyên hét lớn một tiếng ngăn cản, không nên động hắn. Nghe được phụ thân tiếng quát, Lục gia mấy đứa bé tất cả đều đã ngừng lại tay, một bên nghi ngờ nhìn xem nhíu mày suy tư Lục Chiêm Nguyên, một bên lo lắng nhìn xem tê liệt ngã xuống trên đất Lục Triều Vân, nhất thời chân tay luống cuống. Cũng may chính là, Lục Triều Vân chỉ là ngã xuống một lát, rất nhanh liền khôi phục bình thường, mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, sau đó xoa đầu, nhíu mày lâm vào trong suy tư. Lục gia đám người thấy đây, tất cả đều an ý ở một bên lặng lặng quan sát, không có tiến lên quấy rầy. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lục Triều Vân từ trong suy tư lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nửa đúng giật mình nửa đúng thần sắc kinh ngạc, hướng về phía Lục Chiếm Mây trịnh trọng nói: "Phụ thân, ta vừa rồi thụ tiên văn giận rát, trong đầu giống như nhiều một chút đồ vật." Nói nghe một chút. Lục Chiêm Nguyên ngăn chặn đấy lòng tăng nhanh đứng lên vẻ kích động, mà không đổi sắc bình tĩnh nói: "Tường này trên vách chữ vàng thuật, lại là một môn tiên pháp, gọi là Thái Âm Hóa Chí Quyết, có thể để chúng ta bước vào tiên môn, tu thần thông, luyện thuật pháp, còn có thể truy đuổi vĩnh sinh đại đạo." Nói đến đây, Lục Triều Vân dừng lại một chút một lần, trên mặt hiện ra một tia phức tạp, mới nhíu mày nói tiếp: "Chỉ là cái này tiên văn bên trên cũng nói, muốn tu luyện phương pháp này, cần trước dẫn trùng tăng nhập thể, lột đi thân người, lấy thân hóa trùng, mới có thể nhập đạo." Lột đi thân người, lấy thân hóa trùng. Lục Quân Đình nhìn trên vách đá quan chữ, lẩm bẩm vài câu, có chút không dám tin mở miệng nói: "Nhị ca, cái này tiên văn ý tứ, thế nhưng là gọi chúng ta không làm người, đi làm cái kia trong sơn dã rắn giết bách trí." Chương 18. Hắc thiết kiến chính là cái này ý tứ. Lục Triều Vân chần chờ một lát, chậm rãi gật đầu nói. Nghe lời này, Lục Quân Đình kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Một lát sau, hắn mới nhớ tới cái gì như thế, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lục Chiêm Nguyên: "Phụ thân, trên đời này tiên pháp chẳng lẽ đều là quái dị như vậy sao?" Lục Chiêm Nguyên mày nhăn lại, suy tư một lát, nói khẽ: "Chưa hẳn như thế, hẳn là phương pháp này tương đối đặc thù, cùng bình thường pháp môn rất là khác biệt mà thôi." Nói xong, Lục Chiêm Nguyên nhìn về phía trên băng ghế đá vẫn tản ra ánh sáng màu xanh biếc tiểu đỉnh, giống như đang giải thích, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu nói: "Ta từng nghe nói, tu tiên giới cũng như trên giang hồ những bang phái kia bình thường, giảng cứu truyền thừa tập kế, lại dùng cái này chia làm phần Đông Sơn môn tông phái, gia tộc phe phái, bây giờ xem ra, đỉnh này nguyên thuộc người, hẳn là phần Đông tu tiên phe phái bên trong tương đối hiếm thấy một chi, hơn nữa tự mở ra một con đường, tự thành một trường phái riêng, cùng trùng tu một đạo có quan hệ rất lớn. Ta nói đỉnh này phía trên vì sao ấn có quái dị trùng họa cùng trùng tự, thì ra bản này chính là trùng tu một mạch bảo vật." Lục Thừa Phong chợt gật đầu. Chẳng lẽ lại vì tu luyện đạo này, chúng ta thật muốn hóa thân cái kia nắp đỉnh phía trên côn trùng? Lục Quân Đình dường như có chút lo lắng, quay đầu tiếp tục hỏi, nhị ca, cái này tiên pháp bên trên nhưng còn có cái khác tin tức. Như là đạo này như thế nào nhập môn, lại có gì thần thông thuật pháp, hoặc là tu luyện khẩu quyết loại hình?
Không có, cái này tiên văn cho ta chỉ có những tin tức này, muốn nhập đạo pháp môn hòa tu được khẩu quyết, đoán chừng muốn chúng ta đi đầu đồng ý dẫn vào trùng căn mới có thể.
Lục Triều Vân lắc đầu nói. Nghe vậy, Lục Quân Đình nhất thời im lặng không lên tiếng trầm âm.
Tam ca thế nhưng là lo lắng chúng ta tu phương pháp này lại biến thành cái kia xấu xí vô cùng côn trùng.
Lục Hoàng Diễm nghe ra Lục Quân Đình trong lời nói lo lắng, thản nhiên nói.
Lục Quân Đình nghe vậy lộ ra một tia chần chừ, sau đó gật đầu nói, đúng có lo lắng như vậy.
Kỳ hì, ta ngược lại thật ra cảm thấy đạo này có chút thú vị, chưa chắc không thể thử một lần.
Lục Hoàng Diễm trong mắt lướt qua một tia dị dạng hào quang, nét miệng lên một vòng cười yếu ớt.
Chỉ giáo cho, chuyện tu tiên vốn chính là thoát phàm nhập tiên, muốn trước lột đi sắc phàm, lại tìm vô thượng tiên pháp, đã chúng ta quyết định đặt chân tiên đạo, cần gì phải lưu luyến cái này một thân đục thể phàm thai đâu?
Hơn nữa bước vào tiên đạo về sau, pháp lực gia thân, sợ là chúng ta cũng không thể coi là một con người thực sự, đã là như thế, về phần làm cái kia chim thú trùng cá, vẫn là sông núi cỏ cây, lại có cái gì phân biệt đâu?
Mặt khác, chuyện tu tiên khó như lên trời, vì thi triển các loại lợi hại thần thông thuật pháp, không thiếu được muốn nhờ các loại không phải người chi lực, hoặc là phong vân lôi hỏa bực này tự nhiên vĩ lực, hoặc là chim thú trùng cá bực này xuất sinh chi lực. Dù là người ta lúc này tu luyện cuồng mang kính, thiên giao vạn độc thủ, còn có quy tức công bực này phàm tục võ học, không phải cũng đang mượn trợ hoặc bắt chước các loại xuất sinh chi lực à?
Đúng đấy, cái này tiên pháp coi như muốn chúng ta hóa thân thành trùng, cũng chưa chắc cỡ nào cái gì, đơn giản cầu đạo chi pháp khác biệt thôi.
Lục Hoàng Diễm chậm rãi nói ra.
Nghe lời nói này, Lục Quân Đình lộ ra hình như có sở ngộ vẻ mặt, cái chán sầu lo cũng dần dần tiêu tán.
Cái khác anh em nhà họ Lục nghe, cũng là nhao nhao mắt lộ ra trầm ngâm, âm thầm gật đầu.
Hoàng Diễm nói không sai, chuyện tu tiên hư vô mờ mịt, không thể tính toán theo lẽ thường, cái gọi là tiên duyên khó được, vì tranh một sợi tiên duyên mệnh lại đều có thể bỏ được, lại như thế nào không nỡ cái này một thân thể xác đâu.
Lục Chiêm Nguyên nói đến đây, trên mặt hiện một vòng dị dạng ửng hồng, động dung nói, tại những cái kia cao cao tại thượng tu tiên giả trong mắt, chúng ta phàm nhân vốn là giống sâu kiến bình thường, mệnh như cỏ rác, hôm nay chúng ta như lấy sâu kiến thân thể, tu cái kia sâu kiến chi đạo, cũng coi như nói cùng phù hợp, thể dị tâm cũng, có gì không thể.
Tốt một cái lấy sâu kiến thân thể, tu sâu kiến chi đạo.
Lục Đỉnh Sinh ở trong đỉnh không nhịn được bồ an tán dương.
Cái này Lục Chiêm Nguyên không hổ là kiêu hùng như thế nhân vật, tinh thông lấy hay bỏ chi đạo.
Hắn vốn là còn một điểm lo lắng, Lục gia đang nghe lấy trùng nhập đạo kỳ quái pháp môn về sau, sẽ đến vừa đi vừa về trở lại xoắn suýt tầm vài ngày, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn tiểu hạ định quyết tâm, có thể nói gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng.
Xem ra cái này Lục gia lòng cầu đạo, so với hắn tưởng tượng được còn kiên định hơn.
Lục Đỉnh Sinh trong lòng kinh hỉ, kể từ đó, ngược lại đã giảm mất đi hắn không ít tâm tư, có thể bắt đầu chuyển xuống đạo pháp.
Cái này Thái Âm Hóa Chí quyết chính là cho thụ chủng người tu luyện nhập đạo chi pháp, cũng là cùng Huyền Tẫn Tư Sinh thuật nguyên bộ đứng lên sử dụng một môn công pháp. Cả hai tương hợp, mới là hoàn chỉnh trùng đạo truyền thừa, thiếu đi một trong số đó, đều không thể chân chính bước vào trùng đạo cánh cửa.
Huyền Tẫn Tư Sinh thuật do đỉnh linh tu luyện, phụ trách cô động trùng căn, cũng đem trùng căn trồng tại người khác đan điền, giúp người cảm ứng tiên địa linh khí.
Mà Thái Âm Hóa Chí quyết thì do thụ chủng người tu luyện, dạy bảo bọn hắn như thế nào thông qua trùng căn dẫn động thiên địa linh khí, cũng đem luyện hóa, lại dùng luyện hóa tới đặc thù pháp lực chứng nợ trùng căn, đản sinh ra bản mệnh linh trùng.
Đến lúc này, thụ chủng người liền có thể dần dần thức tỉnh trùng tộc huyết mạch, thi triển đủ loại bản mệnh linh trùng mới có thể có được cường đại yêu pháp, cùng với các loại biến hóa đa đoan tiên phú thần thông.
Đương nhiên, tại chính thức truyền đạo trước, Lục Đỉnh Sinh còn có bước then chốt muốn làm, cái kia chính là xem xét thụ chủng người trùng chất, cũng giao phó nó tới phù hợp với nhau bản mệnh trùng căn.
Cái gọi là trùng chất, tức trùng tu tư chất.
Cùng linh căn loại này tư chất tu hành chỉ xuất hiện số người cực ít trên thân khác biệt, trùng chất mỗi người trên thân đều có, chỉ là nhiều ít cùng trùng thuộc khác biệt, người vô pháp cảm nhận, chỉ có trùng đỉnh có thể phân biệt đi ra.
Trùng chất càng nồng đậm, nói rõ người này tư chất tu luyện càng cao, ngày sau dẫn trùng căn nhập thể, tốc độ tu luyện càng nhanh.
Trùng chất trùng thuộc huyết mạch đẳng cấp càng cao, ngày sau thiên phú liền càng cường đại, thần thông càng lợi hại.
Trái lại cũng thế.
Lục Đỉnh Sinh tâm tư dạo qua một vòng, nhìn sắc mặt một mảnh trang nghiêm, đặt quyết tâm lục ra đám người, yên lặng thôi động pháp quyết, thúc đẩy trùng đỉnh, bắn ra một đạo lục quang hướng cách gần nhất Lục Thừa Phong bao phủ tới.
Phụ thân, đây là.
Lục Thừa Phong vừa đi theo phụ thân bọn đệ đệ hướng về phía trên vách đá tiên văn lệ vài cái, cung cung kính kính nói một phen lời nói kính trọng, đại ý là chính mình nguyện ý dẫn trùng căn nhập thể, từ đây lột đi thân người, lấy thân hóa trùng, bước vào trùng đạo. Kết quả chẳng được bao lâu, chỉ thấy một đạo lục quang từ nhỏ đỉnh phía trên bay ra, hướng mình bao phủ lại, lúc này ngạc nhiên lên tiếng.
Thừa Phong, không nên động, đây là tiên văn ngay tại truyền pháp.
Lục Chiêm Nguyên ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ nói.
Nghe đến lời này, Lục Thừa Phong lập tức khẩn trương một cử động cũng không dám, như cái tượng đá tầm thường.
Đang lúc Lục Thừa Phong nội tâm khẩn trương không thôi thời điểm, Lục Đỉnh Sinh trước mắt xuất hiện thần kỳ một màn hình tượng. Chỉ thấy tại trung đỉnh chiếu rọi, từng tia sám đen sương mù như từng sợi khói nhẹ bàn, từ Lục Thừa Phong thể nội chậm rãi phân ra, cũng cực nhanh ở sau lưng hắn ngưng tụ, dần dần hợp thành một cái kỳ nhạn không gì sánh được yêu dị cái bóng.
Cái này cái bóng chỉ có thể đại khái nhìn ra cái hình dáng, đúng cái màu sám đen cự hình con kiến, thân thể trắng kiện, thể bên cạnh chiều dài 6 đầu nhảy bọn, đầu còn có một đôi xúc giác.
Hắc thiết kiến, trùng chất mỏng manh, cái này Lục gia trưởng tử tư chất chẳng ra sao cả.
Lục Đỉnh Sinh đập đi miệng, ngầm thở dài, trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết.
Sau một khắc, trung đỉnh nắp đỉnh không để lại dấu vết địa nhấc lên một góc, từ đó bay ra một đạo lục quang, giữa lục quang, thình lình có một ngón tay giáp nắp lớn nhỏ, cuộn mình đứng lên cùng loại trứng trùng như thế độ vận. Cái này lục quang bay ở không trung, vây quanh Lục Thừa Phong dạo qua một vòng, trực tiếp chui vào đầu đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Lục Thừa Phong chỉ cảm thấy trong đầu hành chấn động, như lôi đỉnh nổ vang, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, hắn cảm giác có một đạo lạnh buốt chi cực dòng năng lượng từ đỉnh đầu từ bên trên chậm chạp chạy xuôi mà xuống, theo toàn thân dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến bụng dưới vị trí, chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong đầu một trận thanh minh, tựa hồ nhiều một chút đồ vật, thế là tâm thần đại động, đội vàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tinh tế cảm ngộ đứng lên. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lục Thừa Phong toàn thân chấn động, lúc này mới chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía phụ thân cùng mấy vị huynh muội, khó kìm lòng nổi nói: "Phụ thân, ta phải một viên trùng căn, gọi là Hắc Thiết Kiến, bây giờ đã bước vào tu tiên cánh cửa." Chương 19. Song Vĩ Phỉ Thúy Hạt ha ha, chúc mừng ngươi, Thừa Phong, hiện tại ngươi đã là một tên tu tiên giả. Lục Chiêm Nguyên khô cạn ra mặt bên trên, hiện lên một vòng ấm áp đủ cười. Chúc mừng đại ca. Đại ca tốt. Ha ha, ta Lục gia rốt cục gia vị thứ nhất tu tiên giả. Lục gia những hải tử khác nghe vậy, cũng nhao nhao kích động tiến tới góp mặt, tại Lục Thừa Phong trên thân sở tới sở lui, rất có một kia muốn dính dính tiên khí ý tứ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch thất vui rộn rành, bầu không khí nhiệt liệt chi cực. Một hồi lâu, Lục Quân Đình từ trong hưng phấn bình phục lại, mặt mỉm cười nói: "Đúng rồi, đại ca, mau cùng chúng ta nói một chút, gieo xuống trùng căn đúng cảm giác gì?" Lục Thừa Phong mặt mày hớn hở, hơi hồi ức một lần, nói: "Cảm giác rất kỳ diệu, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sảng khoái không thôi, phảng phất đả thông quanh thân kinh mạch như thế, ngươi cùng tứ đệ luyện võ qua, đối loại cảm giác này hẳn là rất rõ ràng." "Ồ, là như thế này a?" Lục Quân Đình hơi kinh ngạc, trong mắt mang theo một tia sắc mặt vui mừng nói như vậy, bị gieo xuống trùng căn quá trình coi như ôn hòa, không như trong tưởng tượng như vậy phải bị hành hạ. "Hi hi, Tam ca, ta nhìn ngươi chính là tự mình dọa mình, cứ đem người ta thật tốt tiên pháp xem như cái gì tà công đến đối đãi." Lục Phượng Vũ nháy mắt to đen nhánh, hi hi cười nói. Lục Quân Đình lúc này lộ ra vẻ xấu hổ, cười lấy lắc đầu. "Đúng rồi, trừ ra thái âm hóa chí quyết môn tiên pháp này khẩu quyết, ta trong đầu còn nhiều thêm rất nhiều thứ." Lục Thừa Phong đột nhiên nhớ tới cái gì nói. "Đại ca mau nói tới nghe một chút." Lục Kiếm Xuyên trong mắt lóe lên chờ đợi vẻ mặt, đội vàng thúc giục nói. Lục Thừa Phong nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Còn có một môn tên là Thông Bảo Quyết khẩu quyết này cùng Thái Âm Hóa Chí Quyết không cùng một dạng, không thể thi triển thần thông hoặc là thuật pháp, mà là một môn thúc đẩy bảo đỉnh pháp quyết." "Thúc đẩy bảo đỉnh?" "Đại ca ý là, bảo bối này chẳng những ẩn chứa tiên pháp, còn có những công hiệu khác." Lục Quân Đình nhíu mày, có chút ngạc nhiên hỏi. "Không sai." Lục Thừa Phong trọng trọng gật đầu, trầm ngâm nói: "Ta thụ tiên pháp, trong đầu nhiều rất nhiều gợi ý, cái này bảo đỉnh nên so với tưởng tượng càng thêm thần bí, hơn nữa trong đó ẩn giấu rất nhiều không biết cường đại công hiệu, chỉ là ta chờ vừa thấy tiên đạo, kiến thức nông cạn, tạm thời nhìn không thấu, đợi ngày sau tu vi tăng lên đi lên, lại phối hợp cái này thông bảo quyết tuyệt đối có thể đào móc ra bảo đỉnh càng nhiều công hiệu." "Có đạo lý. Lúc trước chúng ta dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp mở ra nắp đỉnh, đúng thiếu mở ra nó chìa khóa, bây giờ xem ra, cái này chìa khóa chính là cái này thông bảo quyết, đợi ngày sau học được pháp quyết này, trong đó phần đông bí ẩn cùng với công hiệu, thế tất cũng sẽ tùy theo hiện lộ ra." Lục Chiêm Nguyên con mắt có chút nheo lại, lướt qua một tia trầm ngâm nói: "Thật sự là lời như vậy, cái kia đỉnh này công hiệu nhiều, chỉ sợ còn xa hơn tại phía xa chúng ta tưởng tượng phía trên." Lục Triều Vân trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Nghe lời này, Lục gia đám người không khỏi nhao nhao gật đầu, bày tỏ đồng ý hì hì. Nghe đại ca kiểu nói này, trong lòng ta càng là khó chịu như thế, không kịp chờ đợi muốn tu một tu khẩu quyết này. Lục Kiếm Xuyên nhớ tới trên người mình rất nhiều cái sự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi tràn đầy nồng đậm cảm giác hưng phấn. "Ha ha, gấp cái gì, chạy không được ngươi." Lục Thừa Phong cười lấy vuốt vuốt Lục Kiếm Xuyên đầu, tiếp tục nói: "Trừ ra trở lên hai môn khẩu quyết, cùng nhau truyền thừa còn có 5 loại pháp thuật, theo thứ tự là Hỏa Đạn thuật, Băng Truy thuật, Thần Hành thuật, Khu Vật thuật, Thiên Nhãn thuật. Những này cũng đều là tu tiên giới thường thấy nhất tiểu pháp thuật, ngày sau chờ chúng ta dẫn linh khí nhập thể, luyện hóa ra pháp lực, liền có thể được cái kia phun lửa ngự phong năng lực." Những lời này lập tức dẫn tới Lục gia mấy đứa bé hưng phấn không thôi, Lục Phượng Vũ cùng Lục Kiếm Xuyên càng là ôm ở cùng một chỗ, ở thạch thất bên trong giật nảy mình, thấy Lục Triều Vân mấy bị huynh trưởng dở khóc dở cười. Tiếp đó, tại mấy cái đệ đệ muội muội vẫn đắm chìm trong hưng phấn lúc, Lục Thừa Phong lại kể một chút như thế nào dẫn khí nhập thể, vận công hành xử pháp lực loại hình tu luyện tri thức, đây đều là cùng tiên pháp cùng một chỗ truyền thừa đồ vật. Phen này giải thích, nghe được Lục gia đám người lại là một trận cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Một hồi lâu về sau, đợi mọi người hơi bình tĩnh trở lại, Lục Hoàng Diễm mới cho mày, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Đại ca, bây giờ ngươi trồng trùng căn, nhưng đối với cái này tiên văn nói tới lấy thân hóa trùng, có hiểu biết mới sao?" Nghe được vấn đề này, Lục gia đám người cũng đồng dạng phản ứng kịp, nhao nhao dựng lên lỗ tai, bọn hắn vừa mới chỉ lo hỏi thăm tu thành tiên pháp về sau các loại thần thông, duy chỉ có quên đi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Lục Thừa Phong nhẹ gật đầu, nói: "Tại tiên pháp khẩu quyết phía trước nhất, đối với cái này ngược lại là có chút chú thích, biết đại khái một hai." Nói đến đây, Lục Thừa Phong dừng một chút, hơi hồi ức một lần mới tiếp tục nói: "Kỳ thật ngược lại là chúng ta nghĩ xa, cái này Thái Âm Hóa Chí Quyết thật là một môn lấy thân hóa trùng chi thuật, có thể dạy người được cái kia biến thân chi pháp. Nhưng này thuật cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện thành, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, không có thiên phú cực cao cùng cơ duyên, là rất khó đi đến hóa trùng một bước kia, cả đời chỉ có thể dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Mà hóa trùng sự tình, lại cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. dựa theo tiên pháp bên trên nói, tu tiên cùng chia năm đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, mỗi một cái tiểu cảnh giới lại có thể chia làm nhiều tầng. Mỗi tăng lên một tiểu tầng đều muốn hao phí lớn lao khổ công, về phần tăng lên một cái đại cảnh giới, cái kia càng là khó như lên trời. Muốn tiếp xúc lấy thân hóa trùng bực này hạch tâm trùng đạo pháp môn, ít nhất cũng phải chờ bước vào trúc cơ về sau, đây cũng là bước vào trùng đạo cánh cửa thấp nhất cánh cửa. Chúng ta được trùng căn, nhưng khoảng cách bước vào trùng đạo còn xa lắm đây. Lục Thừa Phong mang trên mặt một tia đắng chát, chậm rãi giải thích. Lục gia đám người tất cả đều bộc lộ một tia giật mình, hiển nhiên không ngờ tới chuyện tu tiên gian nan như vậy, chẳng những phân chia nhiều như vậy cảnh giới, hơn nữa muốn bước vào trùng đạo cánh cửa, ít nhất cũng phải có trúc cơ tu vi, có thể nói nhập đạo cánh cửa tương đối độ cao. Trước đó chỉ biết là chuyện tu tiên khó như lên trời, nhưng đối đến cùng làm sao cái khó pháp, chúng ta lại không khắc sâu cảm xúc, bây giờ nghe cái này tu tiên ngũ cảnh, mới biết được lời này một điểm không giả. Lục Chiêm Nguyên hai mắt nheo lại, hơi có chút cảm khái chậm rãi nói ra. Nói xong nhìn về phía bên người Lục Thừa Phong, nghiêm mặt nói, "Thừa Phong, ngươi đúng lục gia vị thứ nhất đạp lên tiên lộ người, ngày sau cần làm cố gắng tu hành, không đến cô phụ phần này tiên duyên." "Biết, phụ thân." Lục Thừa Phong trịnh trọng gật đầu, sau đó đứng ở một bên, nhường ra vị trí. "Triều Vân, cứ dựa theo huynh đệ các ngươi thứ tự, từng cái tiếp nhận bảo đỉnh gieo xuống tiên căn, sau đó ngươi đi đi." Lục Chiêm Nguyên nhìn về phía Lục Triều Vân, nhàn nhạt phân phó nói, "Đúng, phụ thân." Lục Triều Vân vội vàng đáp, sau đó thở một hơi thật dài, cung cung kính kính đi tới tiểu đỉnh trước mặt. Lục đỉnh sinh đồng thời tâm niệm khẽ động, thôi động trùng đỉnh lần nữa bắn ra một đạo lục quang, hướng Lục Triều Vân bao phủ tới. Không cần một lát, từng tia màu xanh biết sương mù từ Lục Triều Vân thể nội chậm rãi phân ra, hội tụ thành một đạo mức độ đậm đặc cùng Lục Thừa Phong trùng chất xê xích không nhiều hư ảnh. Chỗ khác biệt ở chỗ, đây là một cái toàn thân xanh biết, trước có hai càng, sau có hai đầu to lớn đuôi câu cự hình bọ cạp. Song vĩ phỉ thúy hạt. Lục đỉnh sinh khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, này trùng tại một vị nào đó đỉnh nô tiền bối chỗ sắp xếp kỳ trùng bảng bên trên, cũng coi như trên bảng nổi danh. Xem ra cái này lục gia thứ tử bản mệnh linh trùng coi như không tệ, chỉ tiếp tư chất tu luyện bình thường, nếu như không có lớn cơ duyên, rất khó bước vào trúc cơ, từ đó đem này trùng chân chính thiên phú khai quật ra, ai, nhìn hắn ngày sau tạo hóa đi. Lục đỉnh sinh than nhẹ một tiếng, đánh ra một đạo pháp quyết, điều khiển trùng đỉnh vì Lục Triều Vân gieo trùng căn. Lục Triều Vân tụ trùng căn, mừng khắp khởi địa lui xuống, đến phiên Lục Quân đỉnh đi tới. Liên tiếp hai người trùng tu tư chất đều rất bình thường, Lục đỉnh sinh tâm tình khó tránh khỏi thất vọng, nhưng lại tại hắn thói quen cho rằng, cái này lục gia tam tử cũng sẽ giống hắn hai vị đại ca như thế. Tư chất rất là bình thường thời điểm, Lục Quân Đình lại cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chương 20. Từ điện phù du, Cửu Âm Huyền Hỏa phòng, Đạp Tuyết thất sắc tất trong thạch thất. Lục Quân Đình cung cung kính kính đứng tại tiểu đỉnh trước, vẻ mặt trang trọng nghiêm nghị, tựa hồ tại làm một kiện thần thánh không gì sánh được sự tình. Lục gia những người khác thì là không hẹn mà cùng nín thở, yên lặng nhìn chăm chú không nói. Bầu không khí có chút khẩn trương, mà ở trong đỉnh Lục đỉnh sinh, lại là đầy bụng hồ nghi, âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy tại Lục gia đám người không thấy được hư ảo trong không gian, một cỗ sương mù màu đen chen nhau chen lấn địa từ Lục Quân Đỉnh thể nội phân ra, sau lưng hắn cực nhanh ngưng tụ thành một mảnh đồng đậm chi cực đen kịt đám mây. Tương đạo mảnh khảnh tử sắc điện hồ, thỉnh thoảng từ trong đám mây bắn ra đến, chớp động nhảy lên không thôi. Từ từ, hồ quang điện càng ngày càng nhiều. Đám mây phía dưới, dần dần kết xuất một trường tử quang lập lòe tinh mịn lưới điện. Một cái hình thể không lớn, dáng người tự nhiên hơi mở linh trùng, xuất hiện ở lưới điện bên trong. Cái này linh trùng có dài mảnh thân thể, dáng địa uyển chuyển ưu mỹ, trên lưng một đôi màu tím nhạt mỏng cánh, sáng bóng trong suốt, vẻ ngoài cùng chuẩn chuẩn có 7-8 phần giống nhau. Kỳ quái đúng. Ở tại bụng mạn, dọc theo một đôi xa xa dài quá thân thể dài tia chạm đôi cẩn, tự nhiên linh động. Mặc cho đám mây rơi xuống từ sắc điện hồ không ngừng đánh vào trên người nó, này trùng ti không chút nào thụ ảnh hưởng, sừng sững bất động, tựa hồ có chút hưởng thụ lôi điện tẩy lễ. Đông dưng, đôi kia mỏng cánh bỗng nhiên có chút rung động, một đạo sáng tỏ từ sắc điện hồ từ trên người nó bắn ra mà ra, này trùng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một lúc lâu, mới tại lưới điện bên trong một địa phương khác chậm rãi thân ảnh hiện ra, động như lôi đỉnh. Đây là từ điện phù du. Vốn là hơi nghi hoặc một chút Lục đỉnh sinh, thấy này linh quang lóe lên, lập tức từ trong đầu vô số mảnh vỡ ký ức bên trong một khối không chọn vẹn mảnh vụ bên trên tìm được này trùng một số tin tức tương quan. Bởi vì trùng đỉnh ban thưởng chi thức phần lớn là mảnh vỡ hóa, cho nên Lục đỉnh sinh hiện tại thu hoạch đến trùng đạo chi thức, tu tiên thưởng thức cùng công pháp khẩu quyết cũng phần lớn đúng tán loạn, tàn phá, không thành thể hệ. Tương đối hoàn chỉnh công pháp khẩu quyết chỉ có hắn chuyển cho Lục gia Thái Âm hóa chi quyết cùng Thông Bạo quyết cùng với tự mình tu luyện Huyền Tẫn Tư sinh thuật. Kỳ thật trừ ra cái này ba loại pháp quyết, trong đầu hắn có khác rất cường đại pháp môn tu luyện, chỉ là tất cả đều tàn phá không được đầy đủ, không cách nào tu luyện. Chờ ngày khác sau tốn hao thời gian chỉnh lý một phen, nói không chừng mới có thể chắp vá hoàn chỉnh. Cái này giống đang chơi ghép hình trò chơi, có người đem phần đông ghép hình tất cả đều phá giải thành từ khối, lại quấy nhiễu cùng một chỗ ném cho Lục đỉnh sinh, nhường hắn đem ghép hình từng cái phục hồi như cũ. Bất quá bất đắc dĩ đúng, trung đỉnh bản nguyên ban thưởng tin tức, nhất là đỉnh nô các tiền bối ký ức, đã trong 5 tháng dài đằng đẵng bị ma diệt đến không sai biệt lắm, điều này sẽ đưa đến đại bộ phận ghép hình căn bản là không có cách phục hồi như cũ, muốn liều ra một chương hoàn chỉnh ghép hình, có thể nói khó như lên trời. Lục đỉnh sinh có thể kỳ vọng chính là tại những ngày phá toái trong trí nhớ liều ra tiểu bộ phận, đối với hắn liền xem như trợ giúp thật lớn. Cũng tỉ như lúc trước hắn chắp vá ra 5 môn cơ sở pháp thuật, cùng với một số tu tiên giới thưởng thức, liền đối Lục gia bước vào cánh cửa tu luyện, làm ra trọng yếu thôi động tác dụng. Đương nhiên, có thể đoán trước chính là, Lục Đỉnh Sinh ngày sau muốn chấp vá ra trọng yếu công pháp hoặc là bí thuật, có thể muốn bỏ ra tới vô số thời gian cùng tinh lực, đây là một hạng không gì sánh được gian khổ, hơn nữa tốn thời gian cực kỳ dài lâu to lớn công trình. Bất quá Lục Đỉnh Sinh cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao một người tại trùng đỉnh bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi một chút ghép hình trò chơi cũng rất tốt, miễn cho mắc lao niên xí ngốc. Suy nghĩ tung bay trong chốc lát, Lục Đỉnh Sinh một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Lục Quân Đỉnh bản mệnh linh trùng bên trên. Xem hết Lục Thừa Phong cùng Lục Quân Đỉnh bản mệnh linh trùng, Lục Đỉnh Sinh vốn cho rằng tất cả mọi người bản mệnh linh trùng cũng chỉ là một bức họa, bây giờ xem ra, sự tình hoàn toàn không phải như thế. Loại kia không nhúc nhích linh trùng chân dung, chỉ là tư chất hơi thấp tình huống, tư chất cao lời nói, đúng sẽ có dị tượng phát sinh. Trước mắt Lục Quân Đỉnh, chính là trực tiếp nhất chứng minh. Từ điện phù du, một loại cực kỳ cổ lão man hoang dị trùng, hơn nữa là hiếm thấy biển báo điện các thế lôi hệ kỳ trùng, đản sinh tại thiên lôi lâu dài hành minh man hoang chi địa, trời sinh am hiểu lôi pháp, cũng thiện lôi độn chi thuật, uy lực vô biên, tốc độ cực nhanh. Trong đầu hiện lên từ điện phù du tin tức tương quan, Lục Đỉnh Sinh mừng rỡ không thôi. Bởi vì cái kia kỳ trùng bảng thiếu thốn đại bộ phận, phía trên chỉ là một số bình thường giới diện bên trong linh trùng, Lục Đỉnh Sinh cũng không biết cái này man hoang dị trùng từ điện phù du có thể xếp hạng nhiều ít tên, bất quá suy nghĩ một chút cũng biết, vực này thượng cổ kỳ trùng tuyệt đối không phải song vĩ phỉ thúy hạt có thể so sánh. Bình thường tới nói, thượng cổ kỳ trùng, nhất là man hoang chi địa linh trùng, huyết mạch bình thường đều cực kỳ thuần túy, cho nên thần thông cũng thường thường thập phần cường đại, có thể thức tỉnh không ít rất nhiều sớm đã thất truyền thượng cổ thần thông. Cái này Lục Quân Đỉnh tương lai thành tựu, giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Tâm tình thật tốt Lục Đỉnh Sinh, lúc này vung tay lên, cho Lục Quân Đỉnh bàn cho chủ căn, hơn nữa tại cho đối phương truyền thụ cho tương quan tri thức bên trong, còn tăng thêm điểm chính mình tiểu tâm tư, thông qua một số không thấy được tin tức, ám chỉ đối phương ngày sau có thể chuyên chú vào biển báo điện các thế lôi hệ thuật pháp tu luyện. Đạt được từ điện phù du trung căn, Lục Quân Đỉnh phi thường kích động, hưng phấn không thôi địa cùng Lục gia đám người chia sẻ cái tin tức tốt này. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất lại là một trận tiếng cười cười nói nói. Đợi người một nhà làm ôn một trận, Lục Hoàng Diễm lúc này mới sắc mặt thản nhiên đi tới. Trải qua mấy lần xem xét quá trình, Lục Đỉnh Sinh đối mỗi người chủng chất là loại nào thuộc, cùng với tư chất đến cùng như thế nào, đã ẩn ẩn có một chút hiểu ra. Hắn thấy, chủng chất mặc dù là trùng đỉnh giám định ra tới, nhưng cũng không phải không có chút nào quy tắc mà theo, vô cùng có khả năng cùng mỗi người tính cách tính tình cùng với huyền diệu khó giải thích mệnh số mệnh lý có quan hệ. Lục Đỉnh Sinh ý nghĩ này vừa mới sinh ra, quả nhiên, tại trùng đỉnh chiếu rọi, cùng Lục Quân Đỉnh không kém bao nhiêu kinh người dị tượng, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là lần này màu đen lôi vân, đổi thành một đoàn cháy hừng hực màu đen hỏa vân. Lửa này mây cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là từ dưới phương núi lửa như thế ngọn núi bên trong phiêu tán ra tới. Tại trong núi lửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh quay cuồng không ngừng màu đỏ nham tương, trong nham tương tương âm, bọt, phao, lan lộn, dâng trào ra từng tia âm trầm quỷ dị màu đen ngọn lửa. Cùng lúc đó, tại những này màu đen ngọn lửa bốc lên khoảng cách, một cái đầu lâu lớn nhỏ, nửa hồng nửa hắc quỷ dị ong khổng lồ, chậm rãi giữa không trung hiện ra thân ảnh. Cái này ong khổng lồ trên thân thiêu đốt lên màu đen liệt diễm, không ngừng có màu đen ngọn lửa tiêu tán mà ra, tại màu đen ngọn lửa bị bỏng dưới, không khí đều có thể bị tiêu tận bình thường, nhường vùng lân cận không gian phát sinh có chút bặm mẹo. Cửu Âm Huyền Hỏa Phong, sinh tại Cửu Âm Hỏa Mạch chi địa, thích ăn thiên địa kỳ hỏa, có thể phun Cửu U Minh Diễm. Nhìn thấy này bản mệnh linh trùng trong mắt, Lục Đỉnh Sinh trong đầu tự động nổi lên Cửu Âm Huyền Hỏa Phong tin tức tương quan. So sánh Lục Quân Đỉnh từ điện phụ du, Lục Hoàng Diễm Cửu Âm Huyền Hỏa Phong mặc dù tại huyết mạch bên trên phải kém một chút, nhưng tư chất tu luyện ngược lại là lực lượng ngang nhau, cũng coi là dị bẩm thiên phú bản mệnh linh trùng. Hơn nữa tại Lục Đỉnh Sinh xem ra, Cửu Âm Huyền Hỏa Phong phun ra Cửu U Minh Diễm, tựa hồ có rất lợi hại đốt cháy vạn vật thần thông, chỉ nhìn một cách đơn thuần uy lực, tựa hồ còn muốn tại Lục Quân Đỉnh tử lôi phía trên. Liên tiếp phát hiện hai cái hạt giống tốt, Lục Đỉnh Sinh nhất thời tâm tình thật tốt, kết nối xuống tới sắp lên sàn Lục Phượng Vũ cùng Lục Kiếm Xuyên, cũng ôm lấy rất lớn chờ mong. Mà rất nhanh, tại Lục Phượng Vũ Hoan Thiên Hỉ Địa đi lên phía trước về sau, một cái tuyết trắng không gì sánh được kỳ dị linh trùng xuất hiện ở Lục Đỉnh Sinh trong tầm mắt. Nay trùng cực giống dế mèn, lại cùng bình thường dế mèn không giống nhau lắm. Toàn thân trắng loáng như tuyết, bóng ánh sáng long lanh, tựa như một khối tốt nhất bạch ngọc. Càng thân kỳ đúng, trên lưng còn có sinh một đôi thải sắc hai cánh, tại màu cánh trên không nơi, trống rỗng xuất hiện một đạo khéo léo đẹp đẽ cầu vồng bảy màu, chiếu lấp lánh, lộng lây chi cực. Lục Đỉnh Sinh trong lòng quả thực kinh hỉ. Cái này bảy màu dế mèn, nếu như hắn không phạm sai lầm lời nói, phải gọi Đạp Tuyết Thất Sắc Tất. Cùng Lục Triều Vân bản danh linh trùng song vĩ phỉ thúy hạt như thế, đều là kỳ trùng bảng trên bảng nổi danh linh trùng, hơn nữa bài danh cao hơn ra rất nhiều. Nay trùng tin tức hắn biết được không nhiều, nhưng đoán cũng đoán được, hẳn là cực tiện băng hệ thần thông. Cái này phi thường hiếm thấy. Băng hệ linh trùng mặc dù cùng thủy hệ linh trùng tại thuộc tính bên trên có chút liên quan, nhưng lại rất khác nhau, chỉ có lâu dài bị băng tuyết bao trùm nơi cực hàn mới có thể sinh ra, rất là hi hữu. Tổng hợp đến xem, Lục Phượng Vũ bản mệnh linh trùng, luận tư chất, muốn so Lục Quân Đỉnh cùng Lục Hoàng Diễm chính lệnh, nhưng cũng xa cao hơn Lục Thừa Phong cùng Lục Triều Vân, xem như trung đẳng thiên phú, cân nhắc nó hi hữu băng thuộc tính, thiên phú có thể lại hướng lên nâng cao một số. Lục Đỉnh Sinh tâm tình không tệ địa vì Lục Phượng Vũ ban cho trùng căn, nhường cái tiểu nha đầu này hưng phấn mà tại mật thất bên trong nhảy nhót không thôi, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Chương 21. Lục Sĩ Kim Thiền Lục Kiếm Xuyên vừa cùng Ngũ Tỷ nói vui, ngoan ngoãn đi đến bảo đỉnh trước, chỉ thấy một đạo lục quang bay ra, đem chính mình bao lại. Đương nhiên, hắn cảm giác não hải một trận nhói nhói, giống có đồ vật gì đâm vào trong đầu, liều mạng bấy, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Vừa định gọi, trong thoáng chốc, trước mắt ánh mắt một trận mơ hồ, sau đó liền phát hiện mình tới một chỗ vân vụ lở lở, sương mù mông lung thế giới. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, phía trước trong mây mù đống nhiên lục mang đại thịnh, đâm rách sương mù, tại một mảnh ám trầm bên trong, chậm rãi dâng lên một vòng lục sáng rực mặt trời. Mặt trời này cực kỳ quỷ dị, chẳng những bày biện ra không thể tưởng tượng lục sắc, liền ngay cả tản ra tia sáng cũng là xanh mơn mởn. Lục Kiếm Xuyên trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa định đi vào trong mây mù nhìn kỹ, lại cảm giác một cỗ vô hình cự lực chống rông sinh ra, đem hắn hung hăng đẩy ra, sau đó liền từ mộng cảnh này bản trong trạng thái hồi tỉnh lại. Cùng lúc đó, hắn cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Tinh tế cảm ứng phía dưới, phát hiện là cùng mấy vị ca ca tỷ tỷ như thế hai bộ công pháp khẩu quyết, năm môn pháp thuật khẩu quyết, còn có một số tu tiên tri thức. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn biết được chính mình trùng căn, tên là Lục Sĩ Kim Tiền. Lục Đỉnh Sinh nhìn xem vô cùng cao hứng cùng người nhà chia sẻ chính mình trùng căn Lục Kiếm Xuyên, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Vừa rồi xem xét quá trình phi thường thuận lợi, Lục gia hấu tử bản mệnh linh trùng coi như không tệ, đúng một cái kim quang long lánh kim tiền, cùng nó tỷ tỷ như thế, đều thuộc về trung đẳng thiên phú. Nhưng ban thưởng trùng căn quá trình, lại phát sinh một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Lục Đỉnh Sinh ở sâu trong nội tâm, đột nhiên không có chút nào lý do sinh ra một trận tâm phiền ý loạn cảm giác, nhường hắn nguyên thần lắc lư không thôi, kém chút thoát xác mà ra. Loại này quỷ dị tình huống, Lục Đỉnh Sinh từ nhập đỉnh đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải. Nghĩ nửa ngày, Lục Đỉnh Sinh ý nguyên không muốn hiểu rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đem nguyên nhân đổ cho chính mình liên tiếp ban thưởng năm mai linh căn, đối thần thức tiêu hao quá lớn, nguyên thần thâm hụt đưa đến vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Lục gia hấu tử bản mệnh linh trùng, ngược lại là hơi có chút đặc biệt. Lục Sĩ Kim Tiền tên như ý nghĩa, đúng có được ba cặp cánh đặc thù linh me, nhất là am hiểu phi hành. Trừ cái đó ra, tại tấn thăng cảnh giới cao về sau, tựa hồ sẽ còn thức tỉnh một số ẩn nấp đào thoát loại hình thần thông, xem như một loại bảo mệnh năng lực mạnh vô cùng linh trùng. Cái này Lục gia hấu tử ngày sau ngược lại là có thể ở phương diện này hạ điểm công phu, khai phát ra một số bảo mệnh thần thông. Cho Lục gia sau cái hài tử ban thưởng xong trung căn, Lục Đỉnh Sinh thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mọi bệnh. Cái này truyền bá hạt giống nhiệm vụ, rốt cục xem như hoàn thành, tiếp đó, hắn chỉ cần chờ lấy lục tử mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành là đủ. Dù sao cũng phải nhìn xem đến, Lục Đỉnh Sinh vẫn là vô cùng hài lòng. Cái này Lục gia lục tử, thiên phú đại khái có thể chia làm 3 cái cấp bậc. Tam tử tứ tử thiên phú tối cao, ngày sau bất khả hạn lượng, ngũ nữ lục tử tiếp theo cũng rất tốt, trưởng tử thứ tử phi thường phổ thông, muốn đột phá trúc cơ, trước mắt đến xem hy vọng phi thường xa vời, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Nghĩ như vậy thôi, Lục Đỉnh Sinh liền dự định thu công ngồi xuống, khôi phục một chút thua thiệt hư nguyên thần. Nhưng vào lúc này, ý hắn nơi khác phát hiện, Lục Chiêm Nguyên vậy mà cũng đi tới trùng đỉnh trước mặt, ánh mắt sáng ngời, một mặt trịnh trọng việc. Lão gia hỏa này cũng nghĩ tu tiên. Lục Đỉnh Sinh nhất thời kinh ngạc không thôi. Bất quá lập tức liền phản ứng kịp, đây là chính mình vào trước là chủ. Không ai nói lớn tuổi liền không thể tu tiên, cái này đoán chừng cũng là Lục Chiêm Nguyên thời khắc này ý nghĩ. Nhưng những năm này Lục Đỉnh Sinh tầm mắt dần dần phóng đạt, đã biết không ít tu tiên thưởng thức. Cũng tỉ như, muốn bước vào tiên đạo, tuổi tác càng nhỏ càng tốt, tuổi tác càng lớn, hy vọng thì vượt xa đời. Tu tiên giới bình thường quy củ đúng, từ 7-8 tuổi, cái này vừa mới có thể phân biệt ra một người phải chăng có linh căn tư chất nghiên kỷ, đến 13-14 tuổi, đều là bước vào tiên đạo thích hợp nhất cơ hội. Ở độ tuổi này hài tử, kinh mạch tính dẻo dai tốt nhất, toàn thân khí huyết tràn đầy, sức hồi phục mạnh, tại dẫn khí nhập thể lúc, kinh mạch có rất mạnh tính dẻo, có thể nhanh chóng thích ứng linh khí nhập thể tạo thành trùng kích, không cẩn thận bị phá hư kinh mạch cũng có thể nhanh chóng khép lại. Thế nhưng là một khi vượt qua ở độ tuổi này, kinh mạch dần dần cố hóa, tính dẻo liền giảm xuống, tại dẫn linh khí nhập thể lúc, bị phá hư kinh mạch không dễ dàng khôi phục, sẽ cực kỳ kéo chậm tiến độ tu luyện. Đương nhiên, tuổi tác vượt qua 40 tuổi liền càng thêm khó khăn, vào lúc này kinh mạch chẳng những sớm đã cố hóa, liền ngay cả khí huyết cũng dần dần suy bại, dẫn khí nhập thể lúc, chẳng những phải thừa nhận tựa như kinh mạch toàn thân đứt từng khúc to lớn đau đớn cùng không phải người tra tấn, hơn nữa kinh mạch khôi phục cũng cực kỳ khó khăn. Coi như bỏ ra hồi lâu thời gian khôi phục được rồi, nhưng một dẫn khí nhập thể lại sẽ đem vừa mới khép lại kinh mạch lần nữa sẽ rách, có thể nói chết đi sống lại. Mà muốn hoàn toàn thích ứng linh khí nhập thể đối kinh mạch cải tạo, cái kia tốn hao thời gian cùng với phải chịu tra tấn, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Cái này không gọi tu tiên, cái này kêu tự mình chuốc lấy cực khổ. Chờ kinh mạch khôi phục thời gian, muốn vượt xa xa thời gian tu luyện, cái này tiên không tu cũng được. Đúng đấy, đây cũng là vì cái gì tại tu tiên giới, những tông môn kia tại chiêu thu đệ từ lúc, rất ít nguyện ý chiêu người lớn tuổi trọng yếu nguyên nhân một trong. Lấy Lục Chiêm Nguyên tuổi gần 50 niên kỷ, tu tiên sẽ cùng tại mất mạng. Cho nên, Lục Đỉnh Sinh ngay từ đầu liền không cân nhắc Lục Chiêm Nguyên. Mà rất hiển nhiên, Lục Chiêm Nguyên đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Cái này khiến Lục Đỉnh Sinh lâm vào khó xử. Hắn bây giờ ngược lại là còn thừa lại một viên trùng căn, coi như thế ban cho Lục Chiêm Nguyên, có phải hay không quá lãng phí? Cái này Huyền Tấn Tư sinh thuật mặc dù có thể làm cho hắn cô đọng trùng căn, nhưng cái này trùng căn cũng không phải có thể vô hạn cô đọng. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần như thế trăm phương ngàn kế tìm kiếm thí sinh, trực tiếp rộng tung lưới, khắp thôn thậm chí khắp thế giới tìm người gieo xuống trùng căn là được rồi, xem ai thiên phú cao liền cho người đó gieo xuống. Nay thuật ngưng tụ trùng căn số lượng, có thể nói tương đối có hạn, hơn nữa cùng Lục Đỉnh Sinh tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Lấy Lục Đỉnh Sinh bây giờ luyện khí cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể cô đọng 7 viên trùng căn, đợi đến tiến vào cảnh giới kế tiếp mới có thể cô đọng càng nhiều trùng căn. Tại vì Lục gia lục tử ban thưởng trùng căn về sau, trên tay hắn chỉ còn lại có một viên trùng căn. Mặc dù chờ Lục gia 6 người có người bất hạnh vẫn lạc hoặc là tự hành vạn hóa, trùng căn có thể tự động thu hồi, mà còn chờ chính mình bước vào trúc cơ, cũng sẽ lại nhiều ra rất nhiều trùng căn, nhưng cái kia cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Đối cuối cùng này một viên trùng căn, Lục Đỉnh Sinh đương nhiên là muốn giữ lại, ngày sau Lục gia Lục Tử có hậu đại, lại ban cho bọn hắn hậu đại, như vậy cũng có thể nhường Lục gia không ngừng phát triển lớn mạnh, đặt thành chính mình truyền bá đạo thống mục đích. Cho nên, lúc này Lục Đỉnh Sinh trong đầu phản ứng đầu tiên, đúng tùy tiện tìm lý do đem Lục Chiêm Nguyên đuổi đi. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong rung động không thôi ánh mắt, cùng với hơi có chút phát run tay phải lúc, Lục Đỉnh Sinh do dự. Hắn nghĩ tới Lục Chiêm Nguyên đối năm đó trải qua canh cánh trong lòng sự tình. Người này cũng coi như kiêu hùng, bằng vào sức một mình, vì Lục gia mở ra cục diện, lúc này mới có trước mắt siêu quần bạn tụy Lục gia Lục Tử. Nghĩ tới đây, Lục Đỉnh Sinh thở dài, quyết định trước vì đối phương xem xét một lần bản mệnh linh trùng. Bất quá hắn cũng làm xong dự định, nếu như đối phương bản mệnh linh trùng không phải đặc biệt xuất chúng lời nói, hắn là sẽ không dễ dàng ban thưởng cái này mai trùng căn. Dù sao, Lục gia tương lai nhất định phát triển cực nhanh, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh hạ phần đông hậu đại, đem cuối cùng này một viên trùng căn ban cho Lục Chiêm Nguyên, cái này không phải là trực tiếp đoạt vai lứa con cháu tiên duyên a, mang ý nghĩ như vậy, Lục Đỉnh Sinh vận chuyển pháp lực, điều khiển trùng đỉnh bắn ra một đạo lục quang, chậm rãi đem Lục Chiêm Nguyên bao phủ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy từ Lục Chiêm Nguyên thể nội phân ra linh trùng lúc, lập tức giật nảy mình. Chương 22. Quỷ điệt qua trùng chỉ thấy một cái hiện lên chất lòng thái, đại con địa như thế quỷ dị côn trùng, sau lưng Lục Chiêm Nguyên ngưng tụ thành hình. Cái này đại con địa to lớn vô cùng, cơ hồ so với Lục Chiêm Nguyên còn phải cao hơn một đầu. Toàn thân đỏ thẫm như máu, tản ra như có như không huyết quang, không ngừng lúc đích, như là chậm rãi chạy xuôi một đám huyết thủy, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi đáng sợ. Nhất làm cho người ngạc nhiên đúng, tại đại con địa bên ngoài thân phía trên, trải rộng từng vòng vòng xoáy trạng đỏ thẫm vân tay, nó không ngừng xoay tròn phía dưới, để người nhìn lại có chút cảm giác hôn mê. Đây là cái gì linh trùng? Nhìn cái kia từng vòng vòng xoáy vân tay, Lục Đỉnh Sinh ngạc nhiên không thôi, rất nhanh lâm vào trầm tư, bắt đầu điên cuồng vơ vét trong đầu ký ức. Một hồi lâu về sau, hắn mới tại ký ức chỗ sâu, một khối không đáng chú ý mảnh vụn bên trên tìm được này trùng tin tức tương quan. Nay trùng tên là Quỷ Điệt Qua Trùng, sinh tại Âm Minh chi địa, dựa vào nuốt âm minh chi khí, hấp thu những sinh linh khác huyết dịch làm thức ăn, lặp đi lặp lại mà sinh. Trong lòng lẩm bẩm này trùng tin tức, Lục Đỉnh Sinh nhất thời trầm ngâm không thôi. Nay trùng rất là kỳ quái, nói hi hữu cũng hi hữu, nói không hi hữu cũng không hi hữu. Nói nó hi hữu là bởi vì bình thường nơi rất khó nhìn thấy. Nói nó không hi hữu là bởi vì tại nó sinh ra nơi mười phần phổ biến, đúng âm minh chi địa cấp thấp nhất một loại quỷ trùng. Nay trùng có cái rất có ý tứ đặc tính, có thể lặp đi lặp lại mà sinh. Sắp chết thời điểm, có thể từ bỏ đại bộ phận thân thể, đem một thân tinh nguyên tập trung ở cực nhỏ một khối trên người, nhờ vào đó tái sinh, lặp đi lặp lại luân hồi, sinh sôi không ngừng. Đương nhiên, tái sinh điều kiện tiên quyết là muốn thân ở âm minh chi địa, mượn nhờ vô tận âm minh chi khí nhanh chóng phục chế chính mình, từ đó thực hiện tái sinh. Cho nên, nay trùng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể xưng bất tử chi trùng. Bất quá mọi thứ có một lợi tức có một tệ. Nay trùng lấy loại phương thức này cầu được dài dằng dặc tuổi thọ, cũng dẫn đến nó cơ hồ không có gì đem ra được thần thông thiên phú, chỉ có thể dựa vào ký sinh tại cái khác sinh vật thể nội sinh tồn. Suy nghĩ đến nơi này, Lục Đỉnh Sinh không khỏi linh quang lóe lên, trong đầu lướt qua một cái chủ ý tuyệt diệu. Cái này Lục Chiêm Nguyên, giống như đối với mình có tác dụng lớn a. Lục Đỉnh Sinh trong lòng kích động không thôi, vốn là đã dự định từ bỏ Lục Chiêm Nguyên ý nghĩ, cũng trong nháy mắt bị ném sau. Sau một khắc, Lục Đỉnh Sinh đầy cõi lòng vui vẻ cùng mừng rỡ, không chút do dự địa vì Lục Chiêm Nguyên ban cho trùng căn. Lục Chiêm Nguyên thụ trùng căn, cảm giác trong óc một trận hiểu ra, như lúc trước mấy đứa bé thuật như vậy, nhiều hơn một số tiên pháp khẩu quyết cùng tri thức, nhất thời cảm xúc chập trùng, bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải ngay trước hải tử mặt, hắn sợ không phải sớm đã khó kìm lòng nổi, nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy chục năm luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, rốt cục tại lúc này đạt được ước muốn, loại này vốn là coi là đã mất đi, lại tại sắp từ bỏ lúc mất mà được lại phức tạp tâm tình, đúng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung. Lục Chiêm Nguyên kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, vẻ mặt nhìn như yên ổn, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng bình thường, quay cuồng không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Chiêm Nguyên trong đầu phủ quang lực ảnh bình thường, hiện lên rất nhiều hình tượng. Từ thở thiếu thời không cam lòng bình thường, lập chí xông xáo giang hồ, đến bước vào giang hồ sau đại triển quyền cước, lên như diều gặp gió, lại đến tráng niên lúc nhìn thấy siêu phàm ngoại tượng, cho nên nản lòng phách trí, cùng với về sau trong hơn 10 năm vô số cái ngày cùng đêm chằn chọc cảm nghĩ trong đầu, cuối cùng tại hôm nay đạt được ước muốn, một khi bước vào tiên môn. Hết thời cũng giống như một giấc mộng như thế, lộ ra như vậy không chân thực. Bất quá quay đầu nghĩ đến, từ nơi sâu xa tựa hồ tự có ý trời. Vận mệnh phía trước nửa đời hung hăng treo cận với hắn, lấy trí âm ức cú ám, hình dung tiểu tụy, lại tại hắn tuổi già thời gian, nửa người đều đã xuống mộ thời điểm bù đắp lại. Loại này trên tâm cảnh to lớn chuyển biến, nhưng hắn cái này tự cho là đã nhìn thấu hết thời túi xuống lao giả, cũng nhất thời khó mà tin được cũng tiếp nhận. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường, một phen quay đi quay lại trăm ngàn lần qua đi, vẫn là rất nhanh đuốt lên kích động trong lòng sóng lớn, khôi phục bình tĩnh, nhất là đang nghĩ đến thế giới kia mỹ lệ nhiều màu cùng thần bí hùng vĩ về sau, trong mắt lập tức lóe lên đao kiếm tầm thường sắc bén thần thái. Giờ này khắc này, Lục Chiêm Nguyên cảm giác chính mình phảng phất lại trở về chính mình tuổi nhỏ thời điểm, tìm về loại kia hào tình vạn trượng tâm tính, trong lòng bị đè nén mấy chục năm dạ tâm, tựa hồ lại lần nữa mạnh mẽ lên, tựa như một viên khô quắt hạt giống, gặp được nước mưa thoải mái, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Lục Chiêm Nguyên trên người phen này biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Lục gia Lục Tử con mắt. Tại thụ tiên căn về sau, nét mặt của phụ thân mặc dù hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm, nhưng ánh mắt bên trong dần dần ánh sáng sáng lên, là thế nào cũng không che giấu được. Vẻ mặt này, bọn hắn cho tới bây giờ không có ở phụ thân trên mặt nhìn thấy qua, đây là chỉ có đầy cõi lòng chờ mong nhân tài sẽ hiện lộ ra cảm xúc. Phụ thân trồng tiên căn về sau, trở nên có chút không cùng một dạng. Sáu người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ vui mừng, lúc này tất cả đều mỉm cười không nói, yên lặng nhìn xem Lục Chiêm Nguyên. Một hồi lâu, Lục Chiêm Nguyên mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. "Phụ thân, ngài làm nên cái kia tiên pháp." Dù cho trong lòng có đáp án, Lục Thừa Phong vẫn là tràn ngập ân cần hỏi han. Lục Chiêm Nguyên vẻ mặt khẽ động, chậm rãi xoay người lại, vừa vặn trông thấy mấy đứa bé đều tại một mặt chờ đợi nhìn qua chính mình, lúc này lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Chúc mừng phụ thân bước vào tiên môn, đưa thân tu tiên giả liệt kê. Chúc mừng phụ thân." "Hi hi, hiện tại chúng ta người một nhà đều là tu tiên giả." Mấy đứa bé lúc này hưng phấn không thôi hướng Lục Chiêm Nguyên chúc mừng, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới. "Đúng rồi, cha, ngươi trùng căn đúng cái gì? Mau cùng chúng ta nói một chút." Người một nhà vui đùa một trận, Lục Kiếm Xuyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, mở miệng hỏi. Nghe nói như thế, Lục Chiêm Nguyên thu hồi nụ cười, lộ ra một tia thần sắc quái dị, tao mày nói, "Này trùng cứ gọi là quỷ điệt qua trùng." "Quỷ điệt qua trùng? Đây là cái gì linh trùng?" Tên nghe có chút kỳ quái. Lục Kiếm Xuyên nháy mắt, cảm thấy kinh ngạc. "Ha ha, có cái gì kỳ quái, thật muốn nói đến, chúng ta trùng căn đều không phải là bình thường phàm trùng, giống ngươi Lục Sĩ Kim Tiền có 6 con cánh, nhị đệ Song Vĩ Phỉ Thúy Hạt có 2 cái đuôi câu, chẳng phải là càng thêm kỳ quái." Lục Thừa Phong khẽ cười một tiếng. "Nói cũng đúng." Lục Kiếm Xuyên vò đầu cười cười. "Bây giờ chúng ta mặc dù thụ trùng căn, bước vào tiên môn, nhưng cái này trùng căn cùng trùng căn ở giữa đã có chênh lệch gì, chắc hẳn về mặt tu luyện cũng sẽ có điều thể hiện." Một bên Lục Hoàng Diễm trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, "Thứ ca có ý tứ là?" Lục Phượng Vũ hiếu kỳ hỏi. "Tựa như chúng ta học võ cũng có cái căn cốt, nội tính khác biệt như thế, tu tiên tất nhiên cũng là muốn xem thiên phú, nếu như ta đoán không sai lời nói, chúng ta trùng căn, tất nhiên cũng có ưu khuyết phân chia." Lục Hoàng Diễm mắt lộ ra một tia suy tư nói. "Hoàng Diễm nói rất có đạo lý." Lục Triều Vân khẽ gật đầu. "Hi hi, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền tu luyện một lần thử một chút, nhìn xem ai tốc độ nhanh, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết." Lục Kiếm Xuyên trên mặt mấy phần vẻ hưng phấn, hơi có chút kích động ý tứ. "Ha ha, tiểu tử ngươi gấp cái gì, không có nghe cái kia tiên pháp đã nói, tu tiên cùng tập võ cũng không đồng dạng. Chú ý tài lữ pháp địa, chúng ta tốt nhất chọn một nơi linh khí nồng đậm động thiên linh địa, như vậy mới có thể lại càng dễ cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, cũng càng dễ dàng dẫn khí nhập thể, tu luyện được mới càng nhanh." Lục Triều Vân sờ lên Lục Kiếm Xuyên đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói. Lục Kiếm Xuyên nhíu mày lại, chần chừ nói, "Thế nhưng là, cái này tiên pháp bên trên cũng nói, bực này bảo địa mười phần khó mà tìm kiếm, bình thường đều giấu ở cái kia núi non trùng điệp, rừng rậm thâm cốc bên trong, chúng ta đi đâu đi tìm chỗ như vậy đâu?" Nghe lời này, Lục Triều Vân lập tức cũng phản ứng kịp, nhất thời á khẩu không trả lời được. "Nếu không chúng ta đến hậu sơn tìm xem." Trước kia nghe Ngũ Thúc Công nói, chúng ta cái này phía sau núi chỗ sâu, liên tiếp một mảnh nhìn không thấy đỉnh Liên Miên Đại Sơn, lâu dài ẩn tại trong mây mù, ít có người có thể leo tới phía trên kia đi, núi này thần bí như vậy, nói không chừng liền có cái kia tiên pháp đã nói động thiên linh địa. Lục Phượng Vũ nhớ tới cái gì đến, đen lúng liếng mắt to chớp chớp, một mặt thần bí nói ra. "Núi này ta cũng nghe qua, giống như kêu cái gì?" Lục Thừa Phong lập tức cũng nhớ tới đến, nheo mắt lại lâm vào trong suy tư. "Khiếu Thiên Bụ Sơn." Lục Chiêm Nguyên trầm giọng nói. "Đúng, liền Khiếu Thiên Bụ Sơn. Phụ thân, ngươi hồi nhỏ thường cùng tổ phụ đi thâm sơn đi săn, hẳn là đi qua cái kia trên núi à?" Lục Thừa Phong mang theo một tia vui mừng hỏi. Lục Chiêm Nguyên khẽ lắc đầu, nhíu mày nôn tiếng nói, "Núi này ta cũng chỉ nghe nói qua, chưa từng thấy một lần, nghe nói nơi đó cách một đạo sâu không thấy đáy vực sâu và trượng, từ chúng ta nhìn bên này đi qua, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một mảnh thẳng vào vân tiêu to lớn bức tường đổ, tới gần không được, về phần núi này cao bao nhiêu, vân vụ phía trên lại có cái gì, liền không được biết rồi." Nói đến đây, Lục Chiêm Nguyên dừng một chút, suy nghĩ một lát mới nói, "Bất quá thôn trước kia cũng có lưu truyền xuống nghe đồn, nói cái kia vân vụ phía trên cũng không phải là trong tưởng tượng đỉnh núi sơn phong, mà là một mảnh không gì sánh được bằng phẳng lưng núi. Tại cái kia lưng núi phía trên còn có khác thuận theo thiên địa, trên đó dãy núi thay nhau nổi lên, dòng suối dày đặc, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh. Cho nên ngày này sương mù núi kỳ thật còn có cái tên gọi là tiên sống lưng núi." Nghe Lục Chiêm Nguyên giải thích, Lục gia đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này đường thôn phụ cận lại có thần kỳ như vậy địa phương. "Phụ thân, theo nói như vậy, núi này thật có thể là vậy tu luyện linh địa, chúng ta có thể tiến về tìm đòi." Lục Quân Đình trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, kích động hỏi. Lục Chiêm Nguyên thở dài, lắc đầu nói, "Cái này dù sao chỉ là nghe đồn, không nói trước việc này thật giả, nhưng ngày này sương mù núi cách chúng ta thực sự quá xa xôi, từ trong thôn xuất phát, ít nhất phải vượt qua vài chục tòa đại sơn, cái này tối thiểu cũng phải hao phí thời gian mấy tháng, hơn nữa chúng ta còn chưa tu ra pháp lực, cũng căn bản không cách nào bay vọt chỗ kia sửa đổi, cho nên việc này trước tạm thời buông xuống, ngày sau chờ chúng ta tu luyện có thành tựu, ngược lại là có thể đi qua tìm đòi." Lục Quân Đình nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, "Đã như vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chỉ có thể ở phía sau núi tùy tiện tìm một chỗ tu luyện?" Những người khác cũng là trầm mặc không nói, không biết như thế nào cho phải. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Lục Chiêm Nguyên đông nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, "Bất quá, mặc dù không đi được Tiên Vũ Sơn, ta ngược lại thật ra còn biết một chỗ diệu địa, hơn nữa cách thôn không xa, nếu như đoán không sai, 89 phần 10 khả năng chính là cái này tiên pháp bên trên nói tới linh khí hội tụ nơi." Chương 23. Từ trúc cốc phía sau núi còn có linh khí hội tụ nơi. Lục gia đám người nghe nói, đồng đều cảm giác kinh ngạc nhìn về phía Lục Chiêm Nguyên. Lục Chiêm Nguyên lộ ra một tia hồi ức chi sắc, nói khẽ, "Nói đến, đây đều là hơn 30 năm trước sự tình, khi đó ta cũng mới giống Vượng Vũ như thế lớn. Có một lần, ta và các ngươi tổ phụ lên núi đi săn, may mắn bắn trúng một cái hiếm thấy hắc hiệu đồn, ai ngờ cái này hắc hiệu đồn da dày thịt béo, cắm mũi tên một đường hướng trong núi sâu bỏ chạy, chúng ta liền ở phía sau theo đuổi không bỏ, như thế một chạy một đuổi, rất nhanh liền ngộ nhập một chỗ ẩn bí chi địa. Ẩn bí chi địa. Không sai, đó là cái xanh um tươi tốt sơn cốc, bị mấy ngọn núi khép tại ở giữa, bốn phía đều là vách núi treo leo, duy nhất thông hướng nơi này thông đạo, đúng một đầu bị hai tòa sơn phong kẹp ở giữa hình thành nhất hình chữ khe suối đỉnh chót, bị đến không hết đan vào một chỗ dây leo bao trùm, tạo thành một cái thiên nhiên lục sắc màn trời, nhìn từ đằng xa căn bản không phát hiện được đầu này nhập cốc thông đạo, càng không nhìn thấy cái này giấu ở quần sơn trong sơn cốc. Ta và các ngươi tổ phụ cũng là đuổi theo hắc hiệu đồn một đường nhỏ xuống vết máu, mới ngẫu nhiên phát hiện nơi này. Về sau, chúng ta tại trong sơn cốc một chỗ sơn động thành công bắt được cái kia thoi thóp hắc hiệu đồn, lúc rời đi, ta ngoại ý muốn phát hiện trong sơn cốc cái bóng nơi, sinh trưởng một mảnh diện tích khá lớn tử sắc rừng trúc. Cái này tử trúc rất là kỳ lạ, cây gậy trúc thô to thẳng tắp, hiện lên màu tím sậm, lá trúc lại thanh quang trong vắt, nước rửa qua tầm thường. Những năm này trong núi gặp qua không ít rừng trúc, nhưng đều kém xa tít tắp nơi đó tử trúc mọc tràn đầy. Lúc đó tôi nhỏ, không biết nguyên do trong đó. Bây giờ nghĩ đến, sơn cốc kia nhất định là cái trung linh dục tú nơi, cũng chỉ có như thế, tử trúc mọc mới có thể như thế khả quan, tản ra linh quang. Lục Chiêm Nguyên đem phát hiện chỗ này ẩn bí chi địa chân tướng chậm rãi giảng thuật ra, nghe được Lục gia mấy đứa bé một trận ngạc nhiên không thôi, lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nghe phụ thân nói như vậy, cái này tử trúc cốc tựa hồ thật sự không tệ, coi như không phải cái này tiên pháp bên trên nói tới động thiên linh địa, cũng phải so với bình thường nơi linh khí nồng nặc nhiều. Lục Thừa Phong trong mắt sáng lên nói. Lục Triều Vân bọn người nghe vậy cũng là ngạc nhiên liên tục gật đầu. Phụ thân, không biết cái này tử trúc cốc ngoại trừ ngươi cùng tổ phụ, nhưng còn có những người khác biết được. Lục Hoàng Diễm trong mắt kia sáng chớp động, mở miệng hỏi một câu. Không có, chỗ kia mặc dù ẩn nấp, đúng cái cực giai ẩn thân nơi, nhưng ở lúc ấy xem ra cũng không có gì đặc biệt tác dụng, cho nên chưa từng đối với bất kỳ người nào từng nói tới. Lục Chiêm Nguyên mười phần xác định đáp. Lục Hoàng Diễm nghe xong sắc mặt buông lỏng, chậm rãi gật đầu nói, như thế liền tốt, cứ như vậy, tử trúc cốc ngược lại là có thể yên tâm đi đến, bất quá rời đi trước, chúng ta còn có một chuyện yêu cầu cân nhắc. Hoàng Diễm, còn có cái gì yêu cầu suy tính? Lục Thừa Phong có chút nói gì không hiểu. Hi hi, đại ca ngẫm lại xem, chúng ta đều đi tử trúc cốc, trong nhà không có một ai, đến lúc đó sẽ như thế nào? Lục Hoàng Diễm trầm thấp cười một tiếng, biểu lộ hiện lộ một tia lanh sắc. Lục Thừa Phong trong nháy mắt giật mình, vỗ hót một cái nói, đúng rồi, người thật là tốt, nhà đột nhiên người đi phòng không, nhất định làm cho người ta sinh nghi, nếu là bị người hữu tâm biết, đem tin tức khuyết tán ra, nói không chừng sẽ còn dẫn xuất cái gì sự đoàn tới. Không sai, nếu như việc này bị khuyết tán ra, liên lụy đến bảo bối này trên thân, như vậy dù cho nguyên chủ không tìm tới, cũng chắc chắn sẽ gây nên những người khác ngấp nghé, nếu như bị tu tiên giả biết, vậy ta Lục gia càng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lục Triều Vân chậm rãi nói ra, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hoàng Diễm suy tính được rất chu đáo. Lục Chiêm Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, nói, Lục gia chúng ta mới vào thiên môn, căn cơ còn thấp, hơn nữa còn có như thế tiên gia trọng bảo mang theo, hết thời làm việc cần phải cẩn thận. Cho nên lần này đi tử trúc cốc, chúng ta chỉ cần tưởng cái sách lược bài toàn, như vậy mới có thể không làm cho người ta sinh nghi. Hạ Đường thôn xây thôn nói ít có mấy trăm năm. Trước kia kêu Lục gia thôn, về sau theo cái khác dòng họ thôn dân lần lượt di chuyển tới, liền đổi thành xuống đường thôn. Mấy trăm năm qua, mảnh này Lễ Thủy Chi Tân đất màu mỡ phía trên, tụ tập được lấy Lục họ cầm đầu, cộng thêm Trần, Vương, Lý Tam đại dòng họ mấy ngàn thôn dân. Hạ Đường thôn đầm nước phong phú, thổ nhưỡng phì nhiêu, trước kia toàn bộ Hà Cốc quận gặp họa hoang thời điểm, Hạ Đường thôn mượn lễ nước sông thoải mái, cũng là áo cơm không ngại, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Như thế nhận lão thiên gia chiếu cố địa phương, mọi người tự nhiên là không nỡ rời đi. Đúng lấy, cho tới bây giờ đều là nghe nói lại có nơi nào nạn dân chịu không nổi nạn đói, chạy trốn tới Hạ Đường thôn đến tị nạn, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua có ai rời đi Hạ Đường thôn. Chỉ có một nhà ngoại trừ. Đặng Lao Quan ngồi xổm ở cửa thôn cây đa lớn dưới, một bên hít khói túi, một bên híp mắt nhìn về phía đối diện trên sườn núi lại chạy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn chính là trước kia chạy nạn tới, nhìn chúng nơi này nước phủ sa ruộng tốt. Đương nhiên, những này ruộng nước đều cùng hắn không có quan hệ gì. Ý nghĩ của hắn đúng, chỉ cần có ruộng nước tại, liền sẽ có chủ gia mướn người làm việc nhà nông, hắn cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, không đến mức chết đói. Tại cái này đường trong thôn, hắn chính là cái người có cũng như không, nhưng cũng bởi vì như thế, đối thôn này bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn mới nhìn đến so với ai khác đều thông thấu. Núi này trên eo Lục gia, gần nhất hẳn là phát đại tài. Đặng Lao Quan hít một hơi thật dài tẩu hút thuốc, trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy. Nghĩ tới cái này toàn ra, Đặng Lao Quan đục ngầu trong hai mắt liền hiện lên một tia e ngại. Năm đó trận kia thảm án diệt môn, hắn nhưng là người chứng kiến một trong. Cái kia người một nhà đã chết gọi là một cái thảm á. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên đời này có cái gì độc dược có thể đem người cha tấn thành như thế. Cái kia người nhà hiển nhiên không phải trúng độc mà chết đơn giản như vậy, mà là chịu không được độc dược đủ kiểu tra tấn, chính mình đem chính mình cào chết, trong mắt đều bị chụp đi ra. Đặng Lao Quan dùng mình một cái, tranh thủ thời gian dừng lại, không còn dám hướng xuống hồi ức xuống dưới. Kỳ thật không cần đoán, thôn dân đều biết là ai làm. Cái này Lục gia Lục Chiêm Nguyên, thế nhưng là nhân vật hung ác, hơn nữa không chỉ một mình hắn hung ác, cái kia toàn gia đều là tâm đen thủ lạn hạng người. Lục Chiêm Nguyên đúng đầu lĩnh lao làng, phía dưới là 6 cái lũ sói con. Mặc dù cái này toàn gia không thế nào xuống núi, nhưng hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng trên núi nhìn, ngược lại là nhìn ra rất nhiều thôn dân không thấy được đồ vật. Người một nhà này, vô luận tầm mắt vẫn là thủ đoạn, muốn so những này chỉ biết là tại trên mặt đất bên trong tiếng ăn người trong thôn không biết cao hơn bao nhiêu. Cái này không gần nhất, lại có tin tức chuyển tới, nói Lục gia lão tam cùng lão tứ cũng phải theo hai cái ca ca bước chân vào thành học tài nấu nướng, Lục gia những người khác cũng sẽ cùng đi, nói là thuận tiện du lịch thưởng ngoạn một phen, có lẽ rất lâu mới có thể trở về. Đối với cái này, Đặng lão quan có khác biệt cái nhìn. Cái này lão tam lão tứ hắn bụng trộm dò xét qua thật nhiều lần, căn bản không giống như là nguyện ý học tay nghề người, cùng bọn hắn phụ thân một cái dạng, đúng cái lòng dạ cao đến trên trời chủ, làm sao có khả năng túi đầu học những cái kia hầu hạ người công việc. Hắn âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là Lục gia lão đại lão nhị trong thành phát đại tài, lúc này mới đem người trong nhà tiếp vào thành, cùng một chỗ hưởng phúc đi. Ai? Nhớ tới chính mình phí thời gian hơn phân nửa đời, bên người cũng không có một mà nửa nữ, Đặng lão quan trùng điệp thở dài, trong mắt bộc lộ vẻ bi thương. Đừng nói hưởng phúc, chỉ sợ đến chết đều không có cái cho mình nhặt xác người. Nương theo lấy cuối cùng một vòng tà dương rơi xuống, Đặng lão quan còn lưng eo, dẫn theo tàu hút thuốc, tràn đầy tịch mịch hướng dưới chân núi một gian phá lều cỏ đi đến. Chương 24. Tiếu diện hổ phía sau núi. Hang rắn. Lục Triều Vân chậm rãi thu hồi trong tay mạch kinh thân có chút mỏi như sau lưng, từ hết sức chăm chú nghiên cứu trong trạng thái lấy lại tinh thần. Rốt cục đuổi tại xuất phát trước, đem cái này mạch kinh bên trên thân thể kinh mạch đồ nhớ kỹ, đại ca cười ta không có võ học nội tình, nói ít nhất phải tốn hao thời gian nửa năm, không nghĩ tới hơn một tháng liền học xong, mặc dù không cứ gọi được thông hiểu đạo lý, nhưng dùng để tu luyện cái kia tiên pháp khẩu quyết, hẳn là không thành vấn đề. Hi hi, nếu không phải lúc trước phụ thân không cho tập võ, ta cũng sẽ không tại những này tu hành trên cơ sở cùng tam đệ tứ đệ bọn hắn chênh lệch nhiều như vậy, cũng may bản gia ta có mấy phần thiên phú, lâm trận mới mài gươm cũng không mượn. Nói đến, nếu như sớm một chút học võ lời nói, ta cái này tiếu diện hổ danh hào, chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là tại hồ quan trấn thượng lưu truyền, mà là tại toàn bộ võ lâm. Nghĩ tới đây, Lục Triều Vân hơi mập trên mặt tròn lộ ra mấy phần đắc chí vừa lòng ý cười. Hồi nhỏ hắn thâm thụ phụ thân ảnh hưởng, cũng là thích võ hạng người, hy vọng một ngày kia có thể giống phụ thân như thế, trở thành một đầu lục lâm hào hán, phiêu bạt giang hồ. Nhưng phụ thân không biết cái nào gân dựng sai, nghiêm cấm hắn cùng đại ca tập võ, càng không cho phép bọn hắn tự mình nhìn lén võ học điển tịch. Có một lần hắn thừa dịp phụ thân không ở nhà, nhìn lén mấy quyển võ học bí tịch, kết quả bị trước giờ trở về phụ thân phát hiện, đem hắn giáng tại trên xà nhà đánh một đêm, kém chút đi gặp vừa đi không bao lâu tổ phụ. Lần này thê thảm đau đớn trải qua, triệt để đem hắn đánh sợ, chẳng những tắt tập võ chi tâm, còn vì này sửa lại tính tình, từ một cái ngang bướng nghịch ngợm mao đầu tiểu tử, ngạnh sinh sinh biến thành một cái nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời hài tử, hơn nữa học xong nhìn mặt mà nói chuyện, làm người yêu mến. Về sau phụ thân cảm thấy hắn mồm miệng lanh lợi, rất có nhãn lực, đem hắn đưa đến Xuân Hương tiểu lâu đi làm học đồ. Những năm gần đây, hắn mặc dù không đi trên giang hồ sông sáo, nhưng trong tiểu lâu vốn là nhân vật giang hồ hội tụ, tin tức tập hợp và phân tán nơi, cho nên các loại dơ bẩn bẩn tiểu máu tanh sự tình, hắn thấy tuyệt không so với trên giang hồ thiếu, trong đó không ít chuyện vẫn là do hắn trong bóng tối một tay chủ đạo bày ra, lúc này mới tại hồ quan trấn hắc đạo thượng lưu truyền hạ tiếu diện hổ như thế cái danh hảo. Đương nhiên, phần lớn người chỉ biết kỳ danh, không biết người, chỉ có cực thiểu số hắn trong bóng tối bồi dưỡng đứng lên thân tín, mới biết được thân phận chân thật của hắn. Liền ngay cả Xuân Hương tiểu lâu đông ra, vị này tại trên đường có chút thanh danh giang hồ tay già đời, cũng tuyệt nghĩ không ra hắn phía dưới còn có thể có như vậy nhân vật số 1. Mà hắn có thể có lần này cổ tay, ngay từ đầu cũng là bất đắc dĩ. Tại hắn mới vào quán rượu lúc, từng tại ngay lúc đó tam trưởng quý thủ hạ làm việc. Người này lòng nhỏ hẹp, hiếp yếu sợ mạnh, ngày thường chỉ cần ăn khách nhân lặng lẽ bạch nhãn, nhất định sẽ cầm xuống mặt người xuất khí. Lúc đó đối phương nhìn hắn đúng nông thôn đến, tại trong trấn vô thân vô cố, cũng không có việc gì liền nữa thích trêu cợt khi nhục cùng hắn. Kỳ thật không chỉ là hắn, trong tiểu lâu từ trên xuống dưới bọn tiểu nhị đều nhận đến qua vị này tam trưởng quý khi dễ, nhẹ thì ác luôn tương hướng, nặng thì quyền đấm cước đá, căn bản không coi bọn họ là người nhìn. Mà hắn mặt ngoài mặc dù cười hì hì tất cả đều nhịn xuống, nhưng trong lòng đã sinh ra diệt trừ tâm tư của người nọ. Từ nhỏ lắng nghe phụ thân dạy bảo hắn, biết rõ mưu rồi mới động đạo lý, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất lấy người mệnh. Một năm sau, cơ hội tới, tam trưởng quý lại một lần bởi vì lãnh đạm khách nhân bị đại trưởng quý gian dạy, sau đó hai bên bạo phát cãi vã kịch liệt, tính tình nóng nảy tam trưởng quý tại chỗ tuyên bố muốn khác mưu cao liền. Hắn đem việc này nhìn ở trong mắt, vụ trộm bay ngược về phòng, bắt trước tam trưởng quý bút tích, viết xong một phong đầy cõi lòng oán khí muốn khắc mưu cao liền thư. Ban đêm hôm ấy, hắn lợi dụng tam trưởng quý ưa thích uống trộm hầm tàng rượu thói quen, dùng một bao đứt ruột tán đưa đối phương đi gặp Diêm Vương, lại đem nó chặt cái nháo nhuẹn, đút cho quán rượu hậu viện nuôi dưỡng mấy cái chó ngao, làm cho đối phương triệt triệt để biến mất tại thế gian, sau đó lại đem chuẩn bị xong thư vụ trộm đặt ở đại trưởng quý trong phòng. Cũng không lâu lắm, trong tiểu lâu liền truyền ra tam trưởng quý giận dữ đi không từ giã tin tức. Mà hắn thừa cơ hội này, bắt đầu ở quán rượu bộc lộ tài năng, du tẩu tại các loại nhân vật ở giữa, trong bóng tối cũng cùng một số tin được người trong nghề dựng vào quan hệ, thỉnh thoảng sẽ làm một ít nhận không ra người, thay người tiêu thai giải nạn công việc. Lại về sau, quán rượu đại trưởng quỹ nhìn hắn làm việc ổn thỏa, làm người cơ linh, liền cố ý để bạt hắn, nhường hắn trở thành quán rượu tam trưởng quỹ. Đối cái này cái gì tam trưởng quỹ, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn mặc dù thân ở chợ bữa, khó tránh khỏi học xong một số nhìn mặt mà nói chuyện, bản lĩnh thấy lợi là làm, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút chướng mắt cái này tiểu quán rượu. Những năm này sở dĩ kiên trì được, một là cảm thấy muốn nghe phụ thân lời nói, như cái cầu sinh tay nghề, mặt khác cũng là nghĩ nhờ vào đó ma luyện một lần chính mình tâm tính, có thể có trưởng thành. Bất quá đây hết thảy đều một tháng trước kết thúc. Phụ thân đem hắn gọi trở về, đem hắn đưa vào một cái mênh mông vô ngần thần bí khó lường tu tiên thế giới, chính mình yên lặng nhiều năm tâm tư, cũng đông chốc sinh động hẳn lên. Tuy nói chính mình bỏ qua sông sáo giang hồ cơ hội, nhưng sông sáo tu tiên giới cũng không tệ. lấy hắn những năm này góp nhặt trải qua, đừng nhìn trong tu tiên giới người đi tới đi lui, một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ, nhưng chỉ cần có người ở địa phương, liền nhất định có tranh quyền đoạt lợi, tranh cường hiếu thắng. Cái này tu tiên giới hắn còn chưa thấy tận mắt, nhưng nghĩ đến đơn giản là cái lớn một chút giang hồ thôi. Những ngày gần đây, một mình hắn trốn đến phía sau núi, bắt đầu một lần nữa học tập cái này kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cùng với quanh thân huyệt đạo phương vị loại hình võ học kiến thức căn bản, ngược lại không phải bởi vì học võ, mà là tu cái kia tiên pháp. Tiên pháp mặc dù cùng võ học hoàn toàn khác biệt, nhưng cơ bản mạch suy nghĩ đúng giống nhau, đều cần biết rõ nhân thể kinh mạch, sau đó dựa theo này vận công hành khí, chỉ bất quá một cái nuốt tự nhiên chi khí tu luyện nội lực, một cái nuốt thiên địa linh khí tu luyện pháp lực. Những năm này phụ thân không còn giống trước đó đối với hắn và đại ca như vậy nghiêm ngặt, bắt đầu bỏ mặc các đệ đệ muội muội tiếp xúc võ học, cho nên đừng nhìn ngũ muội lục đệ tuổi còn nhỏ, nhưng trong âm thầm sớm đã luyện thành một chút võ nghệ, đối với mấy cái này cái gì kỳ kinh bát mạch chi thức có thể nói rõ như lòng bàn tay. Về phần đại ca Lục Thừa Phong, mặc dù không học qua võ nghệ, nhưng những năm này truy đến cùng y thuật, đối kinh mạch lý luận hiểu rõ, cùng phụ thân so ra cũng chỉ cao không thấp. Cho nên người một nhà, chỉ còn hắn một cái đối với mấy cái này kiến thức căn bản còn nhất khiếu bất thông, lúc này mới đem hắn đơn độc sách đi ra, nhường hắn tại cái này thành tịnh không người phía sau núi hằng gián, thật tốt đánh một chút cơ sở. Về phần phụ thân bọn hắn, những ngày này liền không hắn như thế thanh nhàn, mà là bận tối mày tối mặt. Một bên phải bận rộn lấy ứng phó trong thôn chuyện lớn chuyện nhỏ, vì ngày sau tiến vào tử trúc cốc làm che lấp, còn vừa phải bận rộn lấy chuẩn bị một số ăn uống chi phí loại hình đồ vật, cùng với thu thập nuôi kim ti tạm cùng Hắc Mộc Phong. Dựa theo bọn hắn ban đầu dự định, vốn là muốn đem những này kim ti tạm cùng Hắc Mộc Phong vứt bỏ, để bọn chúng tự sinh tự diệt. Nhưng tứ đệ đi qua một phen thận trọng suy nghĩ, cho rằng bọn họ bây giờ vào trùng đạo, nói không chừng sẽ hữu dụng đến những này xúc trùng thời điểm, thế là liền quyết định lưu lại, cùng một chỗ đưa đến tử trúc cốc đi. Tính toán thời gian, phụ thân bọn hắn hẳn là cũng thu thập xong đi, hiện tại liền đợi đến lên đường tiến về tử trúc cốc, liền có thể học cái kia tiên pháp. Nghĩ đến đây, Lục Triều Vân ngáy lòng dâng lên một tia kìm nén không được kích động, trên mặt tròn tràn đầy nụ cười, chậm rãi đi ra hang rắn. Sau 3 ngày, vào lúc giữa trưa, Lục Chiêm Nguyên mang theo Lục Quân Đình 4 người, con bao lớn bao nhỏ, một đường xuyên qua hạ đường thôn, trong thôn không ít người ánh mắt hâm mộ bên trong, leo lên cửa thôn sớm đã chuẩn bị tốt một cỗ vàng phiêu xe ngựa, hướng về hồ quan trấn phương hướng như một làn khói chạy như bay. Nhưng mà, tất cả mọi người không nghĩ tới đúng, bọn hắn mới vừa đi ra thôn phạm vi, liền từ mặt khác một đầu yên lặng tiểu đạo trở về, cũng thừa dịp bóng đêm leo lên một đầu bí ẩn đường núi, cũng đã chờ từ sớm ở nơi đó Lục Thừa Phong Lục Triều Vân tụ hợp, cùng một chỗ hướng về Mênh Mông Thâm Sơn xuất phát, cũng tại sau 7 ngày, thông qua đầu kia u mật khe núi nhỏ, thần không biết quỷ không hay tiến vào tử trúc cốc bên trong. Chương 25. Thiên Nhãn Thuật Lục Đỉnh Sinh tại Lục gia đám người vừa tới tử trúc cốc thời điểm, liền từ trong nhập định tỉnh lại. Lúc này hứng thú bừng bừng địa nguyên thần xuất hiếu, cho mình tăng thêm cái thiên nhãn thuật, hướng về trong sơn cốc liếc nhìn đi qua. Chỉ thấy trong tầm mắt, thiên địa phảng phất trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, đập vào mắt hết thể hiện ra một loại xám trắng đơn điệu sắc thái, trong đó đại bộ phận địa phương đều là đen xám chi sắc, chỉ có một ít vụ bật lẻ tẻ sương mù màu trắng du đãng tại những này đen xám ở giữa, mà cái này một vòng màu trắng cũng đều cực kỳ mờ nhạt, như có như không. Lục Đỉnh Sinh thấy một trận buồn bực, hơi có chút thất vọng, bất quá trầm ngâm một chút, không tin tà lần nữa phóng thích thiên nhãn thuật, hướng chỗ xa hơn cẩn thận quét tới. Lần này, hắn hơi tăng thêm một điểm pháp lực. Quả nhiên, rất nhanh hắn ngay tại một mảnh cái bóng nơi trên sườn núi, phát hiện một mảnh nhỏ màu trắng khu vực. Nơi này rõ ràng uổng phí cùng địa phương khác, tẩy trắng qua bình thường, tại đen xám bên trong đặc biệt dễ thấy. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những này màu trắng nhưng thật ra là từng tia màu ngà sữa sương mù, bọn chúng chậm rãi tụ lại cùng một chỗ, giống đám mây trôi nổi lấy, ngẫu nhiên dâng lên lại tiếp tục rơi xuống. Lục Chiêm Nguyên quả nhiên có chút bản sự, đoán không sai, cái này Tử Trúc Lâm lại là một chỗ linh khí hội tụ nơi, mặc dù xa xa không cách nào cùng những tông môn kia thế gia linh mạch nơi so sánh, thậm chí tiểu liên tán tu luyện động phủ cũng không sánh nổi, mà dù sao miễn cưỡng cũng coi như được một chỗ linh địa, Lục gia mới vào tiên môn, có thể tại không người dẫn đạo tình huống dưới tìm tới như vậy một nơi, đã mười phần không tệ. Lục Đỉnh Sinh trong lòng thay Lục gia cảm thấy cao hứng, thấp giọng thì thào. Thời gian kế tiếp, Lục Đỉnh Sinh lại dùng tiên nhãn thuật đem chọn cái sơn cốc trong ngoài ngoài quét mắt một lần, bất quá đáng tiếc, không lại tìm đến tương tự địa phương. Thế là thở dài, nguyên thần trở lại trùng đỉnh bên trong. Hắn ngược lại không lo lắng Lục gia không phát hiện được chỗ này linh địa, mặc dù bọn hắn còn chưa tu luyện, không cách nào giống như hắn thi triển thiên nhãn thuật, nhưng nương tựa theo trùng căn, còn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, lấy cái này toàn ra thông minh tài trí, cuối cùng khẳng định sẽ tìm được cái kia tử trúc lâm đi. Nói đến, ngày này mắt thuật vô cùng đơn giản thực dụng, tại hắn ban cho Lục gia 5 loại trong pháp thuật, đúng dễ dàng nhất vào tay một môn, cơ hồ không có gì độ khó, vừa học liền biết. Đương nhìn này thuật đơn giản dễ học, công năng lại một điểm không nhỏ. Thi triển pháp thuật lúc chỉ cần đem pháp lực vận chuyển tới hai mắt phía trên, liền có thể nhường giữa thiên địa mang theo linh khí đổ vật trong nháy mắt hiện hình. Đương nhiên, đối không có thể sắc Lục Đỉnh Sinh tới nói, thêm đến nguyên thần phía trên cũng giống như nhau hiệu quả. Ngoài ra, thiên nhãn thuật còn có thể dùng để quan sát trong thân thể phải chăng có được pháp lực, cùng với pháp lực thâm hậu trình độ, là một loại tu tiên giả ở giữa lẫn nhau dò xét tu vi pháp lực thủ đoạn. Bất quá tình huống hiện thật đúng, sẽ rất ít có người làm như thế. Bởi vì loại này kèm theo pháp lực dò xét đối phương tu vi hành vi, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương cảm nhận, là phi thường lô mạng thô bạo một loại hành vi, cùng loại phàm nhân ở giữa trực tiếp vào tay tại trên người đối phương sờ tới sờ lui. Cái này tại lạ lẫm tu tiên giả ở giữa đúng tối kỵ, cũng bị cho rằng là mang theo vũ nhục tính chất hành vi, một khi hướng đối phương sử dụng thiên nhãn thuật, sẽ bị trực tiếp thừa nhận làm khiêu khích, muốn khai chiến. Cho nên nói như vậy, tu tiên giả ở giữa, Nhất là lạ lâm tu tiên giả ở giữa, đúng không biết dùng thô bạo như vậy phương thức đi thăm dò đối phương tu vi, càng thường dùng thủ đoạn vẫn là phóng thích cảm nhận hoặc là thần thức đến tiến hành mơ hồ phân rõ, loại phương thức này càng ôn hòa, cũng càng không dễ dàng bị đối phương cảm giác được. Về phần tiên nhãn thuật thường dùng sử dụng chẳng cảnh, càng nhiều vẫn là thăm dò nơi nào đó linh khí mức độ đậm đặc, cùng với tìm kiếm linh mạch linh địa các loại. Đáng nhắc tới chính là, này thuật dù sao chỉ là cấp thấp nhất tiểu pháp thuật, rất dễ dàng bị phá giải, nếu như đối phương cố ý ẩn giấu tu vi hoặc là sử dụng một ít che lấp thủ pháp lời nói, đúng không có nổi chút tác dụng nào. Hơn nữa coi như dùng thuật này thăm dò nơi nào đó thiên địa linh khí, nếu như nơi đây bị ngọn núi hoặc là cái khác che lấp tầm mắt đồ vật ngăn cản lời nói, cũng là không cách nào có hiệu quả. Nói trắng ra, này thuật mặc dù gọi là thiên nhãn thuật, nhưng cùng phàm nhân dùng con mắt đến thấy vật, trên bản chất cũng không kém nhiều lắm. Bất quá cho dù này thuật có đủ loại hạn chế, đối với một số mới vào tu tiên giới thái điều tới nói, vẫn có thể xem là một môn mười phần thực dụng pháp thuật, thậm chí là bắt buộc pháp thuật. Lục Đỉnh Sinh âm thầm tự định giá thời điểm, Lục gia mọi người đã từ mới vào cấp hưng phấn sức lực trung bình yên tĩnh, cũng tại Lục Chiêm Nguyên phân phó dưới, bắt đầu chia đầu hành động, thăm dò lên cái này tĩnh mịch tiểu thung lũng. Cốc này cũng không lớn, mấy trăm mẫu bộ dáng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, rừng rậm, đồng cỏ, rừng trúc, dòng suối, cái gì cần có đều có. Trên mặt đất thế thấp nhất vị trí, còn có một mảnh thấp thoáng trong rừng xanh biết đầm nước. Chỉnh thể đến xem, cái này tự trúc cốc cảnh sắc mười phần ưu mỹ, cây xanh râm mát, màu xanh biết rạng rỡ, thanh tịnh dòng suối róc rách mà qua, nương theo lấy hết đợt này đến đợt khác tiếng côn trùng kêu, cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Một lúc lâu sau, tham dò xong sơn cốc Lục gia đám người, tại tử trúc lâm bên ngoài một lần nữa tụ tập chung một chỗ. Phụ thân, vừa rồi vòng quanh sơn cốc dạo qua một vòng, hẳn là thuộc cái này trong rừng trúc linh khí nồng nặc nhất. Lục Quân Đình đánh giá trước mắt mảnh này mười mấy mẫu lớn nhỏ rừng trúc, lộ ra vẻ hài lòng. Lục Chiêm Nguyên nghe lời này cũng là yên lặng gật đầu. Hắn vừa rồi theo mấy đứa bé cùng một chỗ đi lòng vòng, toàn bộ trong sơn cốc linh khí mức độ đậm đặc ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng tổng thể tới nói, địa thế cao địa phương muốn so địa thế thấp địa phương tốt một chút, cái bóng nơi muốn so hướng mặt trời nơi tốt một chút. Mà linh khí nồng nặc nhất địa phương vẫn là cái này tử trúc lâm. Đến gần thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác một cỗ nồng đậm cỏ cây khí tức thẳng thấm đáy lòng, để người thần thanh khí sảng, liền ngay cả đuổi đến vài ngày đường cảm giác mệt mỏi cũng theo đó giảm bớt không ít. Trước kia nghe nói tiên phàm khác nhau, chưa từng có trực quan cảm thụ, bây giờ có tiên căn, lại đến nhìn cái này tử trúc lâm, quả nhiên không giống bình thường. Lục Chiêm Nguyên trong mắt nở rộ một sợi tia sáng, rất có vài phần cảm khái. Đã như vậy, chúng ta liền tại cái này trong rừng trúc tu hành đi. Nghe được Lục Chiêm Nguyên lời nói, Lục gia mấy đứa bé nhìn nhau một chút, tất cả đều lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Đi qua hơn một tháng chờ đợi, bọn hắn rốt cục muốn bước ra cái này một bước mấu chốt nhất. Thời gian kế tiếp, người một nhà không có vội vã tu luyện, mà là tiến vào rừng trúc, tìm khối đất bằng tập hợp một chỗ thương lượng một chút, định ra tại tử trúc lâm đặt chân sau yêu cầu lấy tay suy tính một ít chuyện, như là dựng trụ sở, cùng với chế tác các loại sinh hoạt công trình các loại. Chờ hết thời thương nghị tốt về sau, liền bắt đầu khua chiêng gõ chống địa công việc lưu đủ lên. Cân nhắc đến phụ thân mất một cánh tay, Lục Thừa Phong bọn người mười phần hiểu chuyện địa không nhường Lục Chiêm Nguyên nhúng tay, đem tất cả công việc đều nắm vào trên người mình. Lục Chiêm Nguyên ngược lại cũng mừng rỡ như thế, đứng ở một bên cười mỉm nhìn xem mấy đứa bé bận tiểu tít, bận trước bận sau, tràn đầy vẻ vui mừng. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu yên lặng bắt đầu tìm hiểu trong đầu môn kia tiên pháp khẩu quyết. Hắn đời này nghiên cứu qua không ít võ học, đối các loại vận công hành khí chi pháp thuộc như lòng bàn tay, loại suy phía dưới, bắt đầu tìm hiểu cái này tiên pháp khẩu quyết ngược lại cũng không khó, chỉ tốn mấy ngày thời gian, liền đã lĩnh hội đến 7-8 phần, có thể lấy tay tu luyện. Mà Lục gia sáu cái hài tử, chung sức hợp tác phía dưới, rất nhanh liền tại rừng trúc trung ương xây dựng lên một tòa tầng 2 trúc lâu, với tư cách gia tộc bình thường căn cứ, bên trong giường trúc, ghế trúc băng ghế, các loại đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Mặt khác, bọn hắn còn tại vùng lân cận âm sườn núi bên trên, tìm một chỗ yên lặng địa, xây dựng lên một mảnh tầm phòng cùng bùn ong, đem kim ti tạm cùng hắc mộc phong một lần nữa nuôi mà bắt đầu. Bất quá tất cả những kiến trúc này công trình đều bị giấu ở rậm rạp cành lá phía dưới, dù cho có tu tiên giả ngẫu nhiên bay qua nơi đây, cũng có thể đem phát hiện tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Đồng thời, bọn hắn còn tìm một chút tảng đá lớn cùng cỏ dại, đem đầu kia duy nhất nhập cốc thông đạo phong bế. Cứ như vậy, từ trúc cốc liền triệt để trở thành một chỗ tuyệt địa. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn mới bắt đầu tìm kiếm mình đến chỗ tu luyện. Cân nhắc đến tụ tập cùng một chỗ có thể sẽ đảo loạn linh khí, ảnh hưởng lẫn nhau dẫn khí nhập thể, cho nên đám người lấy trúc lâu làm trung tâm phân tán ra, đều tự tìm nơi yên tĩnh, xây dựng lên một tòa giản dị trụ sở. Chỉ có Lục Hoàng Diễm bởi vì quen thuộc vấn đề, không ở tại trong rừng trúc, mà là tại vùng lân cận trên vách núi đá mở ra một cái sơn động, rời đi vào. Nơi đó mặc dù không tại rừng trúc, nhưng cách rất gần, linh khí mức độ đậm đặc ngược lại cũng không sai biệt lắm. Ít hôm nữa thường sinh hoạt chờ hết thời hạn mục công việc, tất cả đều đi vào quỹ đạo về sau, Lục gia đám người tu luyện sinh hoạt cũng rốt cục chính thức bắt đầu.